Chương 87, Bạch Cảnh chuẩn bị ở sau. Chương 87, Bạch Cảnh chuẩn bị ở sau này là kinh khủng bực nào vĩ lực, lão sư thực lực đã siêu việt bình thường thánh người không biết bao nhiêu cấp độ. Chỉ là lúc này ra tay thực sự là lão sư ngươi ý chí của mình sao? Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nhẹ giọng liễu giễu một câu. Đạo tổ lại dễ dàng như thế thì chặn Vũ Yêu nhị tộc sát chiêu. Vũ Trang quan bên trong Hồng Vân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Trấn Nguyên Tử đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc, thánh người đã là hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại, mà đạo tổ thực lực lại rõ ràng trên thánh nhân, Trấn Nguyên Tử trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Mạnh như Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng như vậy thất thố, trong Hồng Hoang còn lại tu sĩ thì càng không cần phải nói, chẳng qua tại ban đầu sợ hai thán phục qua đi, quan chiến vô số đại năng cũng có chủng sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, không ít sinh linh còn đối với đạo tổ dâng lên lòng cảm kích. Vừa mới là đạo tổ xuất thủ sao? Thái Dương Tinh bên trên Đế Tuấn mang theo vài phần may mắn nói. Theo Chu Thiên Tinh thần đại trận tiêu tán, bị cấp khí ảnh hưởng Đế Tuấn, ý thức cũng chậm chậm khôi phục thanh minh, thật giống như bị giải trừ khống chế đồng dạng. Vừa nãy, tại thịnh nộ cùng không cam lòng phía dưới, lại thêm bị đại kiếp chi khí ảnh hưởng, Đế Tuấn mới làm ra muốn cùng Vu tộc đồng quy vu tận dự định, bây giờ kiếp khí tiêu tán, Đế Tuấn đã khôi phục lý trí cũng phát hiện một chút không đúng. Đế Tuấn hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt, hắn tự nhiên không phải mất trí nhớ, chỉ là Đế Tuấn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình vừa mới tại sao lại làm ra như thế xúc động sự tình. Bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỗ hội tụ lực lượng kinh khủng choáng váng đầu óc sao? Vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác? Đang lúc Đế Tuấn suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, trong đầu của hắn đột nhiên hồi tưởng lại hắn cùng Hy Hòa Thiên Hôn thời điểm Bạch Cảnh cùng hắn nói những lời kia. Làm lúc Đế Tuấn đối với Bạch Cảnh khịt mũi coi thường, hiện tại hắn bắt đầu có chút tin tưởng, lẽ nào Bạch Cảnh nói đều là thật? Vu Yêu nhị tộc thật bị gài bẫy hay sao? Đế Tuấn lúc này cấp thiết muốn tìm thấy Bạch Cảnh, cùng hắn hỏi thăm hiểu rõ, nhưng đạo tổ còn ở nơi này, Đế Tuấn tự nhiên là không thể đi. Bên kia thập nhị tổ Vu, trong thần sắc cũng không tượng Đế Tuấn như vậy mặt ngơ ngác, rốt cuộc bọn hắn cũng không có bị cấp khí mê hoặc tâm trí. Nhưng thập nhị tổ Vu đang nhìn đến Hồng Quân thời điểm, lại là vô cùng phẫn nộ. Vừa mới tình huống, Vu tộc rõ ràng là chiếm cứ ưu thế, yêu tộc một kích kia là đang liều mạng, là muốn cùng Vu tộc đồng quy vu tận. Nhưng Vu tộc vốn là mạnh hơn, có thể chỉ phải bỏ ra trọng thương đại giới, liền có thể nhường yêu tộc thương vong thảm trọng. Mắt thấy thì có thể xử lý chính mình cho tới nay đại địch, lại bị Hồng Quân ra tay ngăn cản, Vu tộc đương nhiên sẽ không cam tâm. Hồng Quân, ngươi là tại kéo lại đỡ sao? Trúc Dung quát to. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là phía trên yêu tộc hay là quan chiến các đại năng, đang nghe Trúc Dung sau đều là đột nhiên giật mình. Hồng Hoang người nào không biết Vu tộc mãng? Có thể mọi người không ngờ rằng lại mãng đến trình độ này, lại dám trực tiếp chất vấn tổ. Không nói trước ngươi kèm chút hủy Hồng Hoang, vốn cũng không chiếm lý, cho dù ngươi chiếm lý, Hồng Hoang nói cho cùng là lý thuộc về kẻ mạnh, các ngươi Vu tộc có đạo tổ nắm đấm lớn sao? Cho dù là đã thành thánh nữ Hoa Nương Nương, tại đối mặt đạo tổ thời điểm, cũng sẽ duy trì tôn kính a. Mà này Trúc Dung, cũng dám lớn tiếng chất vấn tổ, cũng quá lớn mật. Đế Tuấn nghe được Trúc Dung đối với đạo tổ chất vấn về sau, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành cười trên nỗi đau của người khác. Vu tộc bất kính thiên địa, không tuân theo thánh nhân, đối mặt đạo tổ thái độ cũng dám lớn lối như vậy, lần này khẳng định phải thua thiệt lớn. Quả nhiên, đang nghe Trúc Dung chất vấn thanh âm về sau, Thiên Đạo Hồng Quân xoay đầu lại, không hề bận tâm hai mắt nhẹ nhàng liếc Trúc Dung một chút. Nhưng mà như vậy nhẹ nhàng cong lên, nhưng thật giống như mang theo vô tận uy áp bình thường, vì Trúc Dung hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi, thậm chí không có phản ứng chút nào thời gian, liền bị cô uy áp này ép cong sống lưng. Đế Giang thấy thế lập tức thao túng hư ảnh bản cổ chống cự Thiên Đạo Hồng Quân uy thế. Thiên Đạo Hồng Quân thấy thế không tiếp tục ra tay, hắn thanh âm đạm mạc vang lên theo, Hồng Hoang Thiên Địa căn bản là không có cách tiếp nhận các ngươi công kích, nếu là mặc cho các ngươi tranh chấp Hồng Hoang Thiên Địa cũng lại bởi vậy phá toái. Đạo tổ có ý tứ là, ngài là vì Hồng Hoang Thiên Địa mới ra tay ngăn cản chúng ta, cũng không phải là vì yêu tộc đúng không? Hậu thổ mở miệng hỏi. Đúng vậy. Vậy chúng ta lúc này tiếp tục ra tay, đồ diệt yêu tộc đạo tổ cũng sẽ không ra tay ngăn trở. Hậu thổ tiếp tục hỏi. Đế Tuấn sau khi nghe được thổ lời nói, lập tức sắc mặt đại biến, nếu là đạo tổ không xuất thủ, Vu tộc lúc này quả thật có thể thoải mái đem bọn hắn yêu tộc đều chém giết. Yêu tộc mọi người lúc này trên Chu Thiên Tinh đấu, nếu là Vu tộc ra tay, Chu Thiên Tinh đấu vậy lại bởi vậy bị hao tổn, tại Hồng Hoang có hại vô ích. Kia theo đạo tổ tâm ý, chúng ta nên làm như thế nào? Yêu Trường Thiên, Vu Trường Địa, một nguyên hội trong không thể tái chiến. Thiên Đạo Hồng Quân đáp. Nghe xong Hồng Quân lời nói, một thẳng giữ yên lặng Đế Giang cuối cùng mở miệng, này kết quả ta Vu tộc không nhận, ta Vu tộc cũng không chủ động trêu chọc yêu tộc, là yêu tộc đến công phạt chúng ta bị ép phản kích, bây giờ chúng ta chiếm cứ ưu thế, đạo tổ lại để cho chúng ta dừng tay, thật coi ta Vu tộc mềm yếu có thể bắt nạt sao? Ta Vu tộc chính là bản cổ chính tông, chúng ta thập nhị tổ Vu cũng là người mang ba tầng khai thiên công đức, như hôm nay đạo tổ không nên được này bất công sự tình, ta thập nhị tổ Vu tình nguyện bỏ qua này ba tầng khai thiên công đức, mời đại đạo hiển hóa phán quyết việc này. Đế Giang lời này vừa nói ra, Thiên Đạo Hồng Quân không hề bận tâm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần thái. Hiển nhiên là Thiên Đạo ứng phó không được loại trạng diện này, đem quyền khống chế thân thể giao còn đưa Hồng Quân. Hồng Quân lại lần nữa khống chế cơ thể về sau, đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút hư ảnh bản cổ, sau đó mới mở miệng nói, Vu tộc đã là khương phục, vậy liền nói ra các ngươi truy cầu đi. Chúng ta chỉ cần đạo tổ không còn nhúng tay chuyện kế tiếp thực. Đế Giang nói, ta đã từng nói, lúc này ra tay với yêu tộc, sẽ để cho Chu Thiên tinh thần bị hao tổn, tại Hồng Hoang Thiên Địa có hại vô ích, Vu yêu nhị tộc đại chiến vốn là đối với Hồng Hoang Thiên Địa tạo thành tổn thất thật lớn, lại hủy hoại Chu Thiên tinh thần, chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Các ngươi đổi điều kiện đi. Nghe xong đạo tổ lời nói, thập nhị tổ Vu nhóm đều là hai mắt tỏa sáng. Cho tới bây giờ, mọi chuyện cần thiết đều bị Bạch Cảnh nói chuẩn. Bạch Cảnh đi hướng hỗn độn trước đó cố ý cùng Vu tộc thôi diễn qua trận đại chiến này, hắn tính tới đạo tổ hội hiện thân, tính tới đạo tổ hội kéo lại đỡ, cũng coi như đến chỉ cần Vu tộc lấy ra khai thiên công đức mời lại đạo, đạo tổ liền sẽ để bước. Đến nơi này quyền chủ động kỳ thực đã tại Vu tộc trong tay. Lúc này Đế Giang nói lên điều kiện chỉ cần không phải quá phận quá đáng đạo tổ đều sẽ đáp ứng. Mà Bạch Cảnh nhường Đế Giang muốn là một cơ hội, một cái có thể khiến cho thập nhị tổ Vu nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội. Thế là Đế Giang mở miệng nói, đạo tổ để cho chúng ta buông tha yêu tộc có thể, nhưng yêu tộc cần đem hỗn độn chung bồi thường chúng ta. Hồng Quân lắc đầu nói, vật này chính là linh bảo bạn sinh của Đông Hoàng Thái Nhất, rất khó dứt bỏ, huống hồ ngươi Vu tộc không có nguyên hận, được bảo vật này cũng vô pháp luyện hóa, đổi điều kiện đi. Đế Giang nghe vậy lập tức giả trang ra một bộ phẫn nộ nét mặt nói, này cũng không được, vậy cũng không được, đạo tổ chẳng lẽ đang đùa bỡn chúng ta Vu tộc. Hồng Quân lại là không hề bị lay động, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra, Vu tộc hay là đổi điều kiện đi. Đế Giang nghe vậy như là cố ý hờn dỗi một nói, đã như vậy, vậy ta liền muốn mượn đạo tổ ngươi tạo hóa ngọc điệp vào năm, điều kiện này đạo tổ ngươi có chịu không? Nếu là không đáp ứng liền để yêu tộc đem hỗn độn chung giao ra đây, hoặc là để cho chúng ta đem yêu tộc giải quyết hết. Hồng Quân không ngờ rằng Đế Giang hội đưa ra yêu cầu này, hắn thật sâu liếc nhìn Đế Giang một cái, lại nhìn một chút thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong hậu thổ, sau đó gật đầu đáp ứng, tốt, ta liền đem tạo hóa ngọc điệp mượn cùng ngươi Vu tộc vào năm. Chương 88, trong hỗn độn lỗ đen chương 88, trong hỗn độn lỗ đen Đế Giang nghe được đạo tổ lời nói, nội tâm mừng như điên, trên mặt lại là giả ra một bộ khó chịu nét mặt. Đồng dạng ngạc nhiên còn có hậu thổ, nàng không ngờ rằng Bạch Cảnh lưu đồ thế mà thật sự thành, đạo tổ đồng ý cho mượn tạo hóa ngọc điệp vạn năm thời gian. Đế Tuấn thấy thế kém chút thì ha ha phá lên cười, Đế Giang đây là rời lên đá đập chân của mình, yêu tộc những người khác cũng là yên tâm, lần này mặc kệ là tính mạng của mình hay là Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung cũng bảo vệ. Mà Hồng Quân tựa như sợ Đế Giang đổi ý bình thường, tâm niệm khẽ động tạo hóa ngọc điệp liền xuất hiện ở Đế Giang trước mặt. Đế Giang vẻ mặt không tình nguyện tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân thấy thế lập tức nói ra, yêu trưởng thiên, vũ trưởng địa, một nguyên hội trong không thể tái chiến. Đế Tuấn nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, lần này yêu tộc cuối cùng là có một cái cơ hội thở dốc. Nhưng rất nhanh, Đế Tuấn tâm lại nhấc lên, Vu tộc cường thế như vậy, cho dù là vượt qua một nguyên hội sau đó, yêu tộc lại như thế nào sẽ là Vu tộc đối thủ. Nhưng lúc này Đế Tuấn vậy không dám sơ suất, bận bịu chắp tay hành lễ nói, yêu tộc xin nghe đạo tổ chi mệnh. Đế Giang vẫn như cũng là giả trang ra một bộ không tình nguyện dáng vẻ, chắp tay nói, Vu tộc tuân mệnh. Hồng Quân nghe vậy thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hồng Quân vừa đi, Đế Giang thu hồi tạo hóa ngọc điệp, ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn nói, Đế Tuấn, một nguyên hội sau đó ngươi như còn dám tới phạm, ta Vu tộc tất nhiên đem ngươi nghiệp chướng nặng nề, đến lúc đó, xem xét còn có ai năng lực tới cứu ngươi. Đế Tuấn trên mặt tự nhiên không thể rụt rè, cũng là hừ lạnh nói, thắng bại còn chưa thể biết được, một nguyên hội sau đó, tất nhiên diệt ngươi Vu tộc. Lẫn nhau thả lời hung ác, hai tộc liền riêng phần mình thu binh trở về, rốt cuộc ở tại chỗ này cũng không tác dụng. Vu yêu nhị tộc thối lui về sau, Hồng Hoang một đám đại năng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Hồng Hoang thiên địa lần này coi như là bảo vệ, bọn hắn sẽ không cần suy xét trốn vào hỗn độn sự tình. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa vừa xài bước ra đi tới yêu tộc thiên đỉnh chờ lấy Đế Tuấn bọn hắn quay về. Rất nhanh, sĩ khí sa sút yêu tộc mọi người liền trở về thiên đỉnh. Thấy nữ hoa tại thiên đỉnh bên trong, yêu tộc mọi người bận bịu không mình hành lễ. Nữ hoa khoát tay nào nói, không cần đa lễ, lần này yêu tộc tổn thất nặng nề, đặc biệt ngươi thái nhất, nhục thân cũng tự bạo, lần sau đại chiến tu vi sợ là sẽ phải không tăng phản giảm a. Nữ hoa nương nương là đến trợ yêu tộc ta sao? Đế Tuấn mở miệng hỏi. Ta có thể giúp một tay chữa trị yêu tộc thương binh, thậm chí có thể giúp thái vừa khôi phục nhục thân, nhưng lần sau Vu yêu nhị tộc đại chiến huynh của ta trưởng liền không tham dự. Đế Tuấn nghe vậy sắc mặt đại biến, nữ hoa đây là muốn cùng yêu tộc cắt chém sao? Lúc này thánh nhân cùng yêu tộc cắt chém, yêu tộc phía sau còn thế nào chơi? Có thể đệ đệ của hắn nhục thân lại không thể không khôi phục, nếu không đừng nói là lần sau đại chiến, chỉ sợ duy trì hiện giai đoạn yêu tộc địa vị đều muốn xảy ra vấn đề. Đang lúc Đế Tuấn xoắn xuýt lúc, Phục Hy đứng ra nói, vậy hạ đối với ta có ơn chi ngộ, ta là nhất định không thể vào lúc này rời khỏi yêu tộc, nhưng thánh nhân pháp chỉ cũng không tốt vi phạm, kia từ ngày hôm nay, thiện thi của ta liền rời khỏi yêu tộc, hoàn toàn cùng yêu tộc cắt chém, không dính yêu tộc nhân quả. Bản thể cùng ác thi như cũ lưu trong yêu tộc, vì yêu tộc đem sức lực phục vụ, vậy hạ nghĩ như thế nào? Địa thế còn mạnh hơn người, Đế Tuấn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Phục Hy cùng nữ hoa liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý cười, đến tận đây Phục Hy cũng coi là nửa người thoát ly Vu yêu lượng kiếp. Sau đó nữ hoa ra tay giúp yêu tộc trị liệu thương binh, còn cần tạo hóa đại đạo giúp thái nhất tái tạo nhục thân, coi như là toàn bộ đoạn nhân quả này. Mà cùng lúc đó, bàn cổ điện bên trong, khoa phụ đã thống kê xong Vu tộc lần tổn thất này. Lần này hai bên cũng không có tượng lần đầu tiên đại chiến như thế liều mạng vài chục năm, bởi vậy Vu tộc tộc nhân tổn thương cũng không tính nhiều, chỉ hao tổn một thành không đến tộc nhân, nhưng có không ít tộc nhân là bị thương. Đế Giang lập tức nhường khoa phụ theo Vu tộc trong bảo khố lấy ra các loại chữa trị thương thế linh dược, linh quả cho Vu tộc bị thương tộc nhân đưa đi. Thu xếp tốt tộc nhân về sau, thập nhị tổ Vu tuyên bố bế quan, rốt cuộc tạo hóa ngọc điệp bọn hắn chỉ cho mượn một và năm, phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Đặc biệt Đế Giang cùng hậu thổ, tạo hóa ngọc điệp đối bọn họ mà nói thế nhưng ý nghĩa phi phàm. Bây giờ Đế Giang đối với không gian đại đạo khống chế đã có 9/3, nếu là có tạo hóa ngọc điệp, liền có thể càng nhanh lĩnh ngộ pháp tắc, nói không chừng hắn cũng có nhục thân thành thánh cơ hội. Mà hậu thổ đối với luân hồi đại đạo cảm ngộ đã đến 9/10, có lá trà ngộ đạo cảnh tây ngộ đạo trà thụ lại thêm tạo hóa ngọc điệp phụ trợ, hậu thổ có lòng tin tại vạn năm trong đem luân hồi đại đạo lĩnh ngộ viên mãn. Còn lại tổ vu ngược lại là không có cảm thấy đến cỡ nào kích động, bọn hắn khoảng cách hoàn toàn khống chế một đạo pháp tắc còn kém xa lắm đâu. Cho dù có tạo hóa ngọc điệp phụ trợ, và năm thời gian vậy khó có quá lớn tiến bộ. Đây cũng là tạo hóa ngọc điệp sao? Chỉ là nhìn cũng là người ta có hiểu ra cảm giác. Trúc Dung quan sát một chút trước mắt khối này tàn khuyết không đầy đủ ngọc bích rồi nói ra. Vật này xác thực thần kỳ, đáng tiếc Hồng Quân trên tay tạo hóa ngọc điệp cũng không phải hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp ghi chép có 3000 đại đạo, là hỗn độn chí bảo. Mà Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp chỉ ghi chép có 2266 chủng đại đạo, ước chừng là hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp 7 thành 5, bởi vậy này không chọn bện tạo hóa ngọc điệp chỉ có hỗn độn linh bảo cấp độ, hiệp trợ ngộ đạo hiệu suất vậy phải kém một chút. Đế Giang có chút tiếc nuối nói: "Đại ca ngươi đừng liền đáng tiếc, tạo hóa ngọc điệp kiểu này hỗn độn chí bảo, làm sao có khả năng tồn tại ở thế gian đâu? Nếu là Hồng Quân thật đem mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cũng thu thập lại, đoán chừng thiên đạo là cái thứ nhất không để cho." Hậu thổ nói. Đế Giang một cân nhắc, cảm thấy hậu thổ lời nói này thật có đạo lý. Hắn gật đầu nói: "Tiểu muội nói có đạo lý, bất kể nói thế nào, năng lực mượn đến tạo hóa ngọc điệp tại chúng ta mà nói khẳng định là chuyện tốt, chúng ta hay là nắm chặt thời gian mượn tạo hóa ngọc điệp cảm ngộ pháp tắc đi." Còn lại tổ vu nghe vậy sôi nổi gật đầu xác nhận. Mà cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trung quanh hỗn độn chi khí bị lỗ đen tản ra khủng bố hấp lực lôi kéo, điên cuồng rót vào trong lỗ đen. Này lỗ đen không cần phải nói, tự nhiên là bạch cảnh biến thành. Nói một cách chính xác, là bạch cảnh thôn phệ đại đạo hiện ra dáng vẻ. Trong hỗn độn sinh linh, mặc kệ là chưa khai linh trí hỗn độn cự thú, hay là chúa tể một phương, cũng theo bản năng tránh đi cái lỗ đen này. Lỗ đen không ngừng hấp thu hỗn độn khí, không biết qua bao lâu, luôn luôn chỉ biết là hấp thụ hỗn độn khí trong lỗ đen cách mỗi đến một thời gian rồi sẽ truyền ra một hồi phanh 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 tiếng vang. Mới đầu trong hỗn độn sinh linh cũng không biết này tiếng vang ý vị như thế nào, nhưng theo tiếng vang tần suất càng ngày càng cao, đồng thời tại theo nào đó tiết tấu nhảy nhót về sau, trong hỗn độn các sinh linh cũng kịp phản ứng, này phanh 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 âm thanh chính là tiếng tim đập. Tiếp xuống vài vạn năm thời gian, kia tim đập âm thanh khoảng cách càng lúc càng ngắn, tiếng tim đập càng ngày càng gấp rút, dường như là từ cô quặng trong trạng thái chậm rãi khôi phục đồng dạng. Chương 89, Huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh. Chương 89, Huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh. Trong lỗ đen truyền đến tiếng tim đập ngày càng vang dội, lỗ đen bao trùm phạm vi vậy càng lúc càng rộng, hấp thu hỗn độn khí vậy càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, lượng biến dẫn tới chất biến, lỗ đen đột nhiên đình chỉ hấp thụ hỗn độn khí, cũng nhanh chóng co vào. Theo hàng tỷ trượng đến nghìn vạn lần trượng lại đến trăm vạn trượng, cuối cùng lỗ đen co vào đến 10 vạn trượng lớn nhỏ. Sau đó lỗ đen bắt đầu chậm rãi diễn hóa, biến thành một tôn 10 cao vạn trượng màu trắng liên hoa. Liên hoa lần nữa co vào, theo 10 vạn trượng nhất thẳng thu nhỏ đến vạn trượng lớn nhỏ. Một giây sau liên hoa hóa tạo thành tiên tiên đạo thể, nhìn xem bộ dáng là một cái tuấn lãng phi phàm thanh niên. Thanh niên thân thể trần truồng, thẳng tắp địa nằm ở trong hỗn độn, tứ chi giang ra, cơ thể như là rồng có sừng, đường cong cứng rắn mà hữu lực, toàn thân trên dưới giống như ẩn chứa diệt thế lực lượng, một cỗ triền miên cổ vĩnh hằng, bất hủ bất diệt khí tức theo tôn này vạn trượng cự trên thân thể người, không chút kiêng kỵ hướng bốn phía bắn ra. Phanh 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 từng đợt như là dẫn tới hỗn độn chấn động tiếng tim đập theo người nam nhân trước mắt này trên người nổ vang, bao khỏa kia trái tim lồng ngực, dường như là ẩn giấu một tòa sắc tịch liệt phun trào hỏa như núi. Vô tận uy thế tất cả đều bị áp xúc tại một cái nho nhỏ trong lồng ngực. Không hề nghi ngờ, người này chính là đang hấp thu hỗn độn khí thuế biến bạch cảnh. Lúc này bạch cảnh kỳ thực đã hấp thu đầy đủ hỗn độn khí, thân thể của hắn mỗi một tế bào cũng đang hướng phía cao hơn sinh mệnh cấp độ thuế biến. Không biết qua bao lâu, rất nhỏ tiếng hít thở từ trên thân bạch cảnh truyền đến. Liên như là trước đó tiếng tim đập bình thường, bạch cảnh tiếng hít thở cũng là từ nhẹ đến nặng, rất nhanh tiếng hít thở của hắn giống như gió lốc quá cảnh bình thường, một hít một thở trong lúc đó, hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, theo miệng mũi tràn vào phun ra. Đồng thời bạch cảnh trên người vậy bắt đầu tản ra một cỗ cực kỳ uy thế kinh khủng. Nhưng vào lúc này, bạch cảnh ấn đường bay ra một cái xưa cũ thước nhỏ, cây thước tản ra huyền hoàng chi khí, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Trong hỗn độn các sinh linh chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến, trên người người này uy thế theo hô hấp càng ngày càng mạnh, mỗi lần hô hấp uy thế rồi sẽ trầm trọng một phần, cường đại một phần. Lại qua 5 tháng dài đằng đẵng, vạn trượng cự nhân lần nữa có vào, cuối cùng hóa thành một người lớn nhỏ. Một giây sau, bạch cảnh mở ra hai mắt. Hỗn nguyên chi uy quét sạch ra, lại là dẫn tới quanh mình không gian hỗn độn một hồi sao động. Chỉ là lúc này bạch cảnh hai mắt vô thần, dường như không tỉnh ngủ bình thường, lúc này bạch cảnh trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình thân ở chỗ nào, cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu. Đây thật ra là chuyện rất bình thường, vì bạch cảnh lần này đột phá là ở trong hỗn độn tiến hành, trong hỗn độn không có thời gian, không gian khái niệm, thuộc về là một mảnh hư vô thế giới, bạch cảnh này mới có thời không thắc loạn, tư duy điên đảo, tư duy khó mà trở về cảm giác. Lại qua một ít thời gian, bạch cảnh trong mắt mê man mới chậm rãi rút đi, hai trong mắt bắt đầu trở nên sặc sỡ lóa mắt, thần quang nở rộ. Huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh, cuối cùng là xong rồi. Giọng bạch cảnh ở trong hỗn độn băng lên. Sau đó bạch cảnh chậm rãi đứng dậy, tâm ý khẽ động, liền huyễn hóa ra bạch liên đạo bảo. Kia hồng nông lượng thiên xích tại vòng quanh bạch cảnh chuyển hai vòng mấy lúc sau, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang bay đi bạch cảnh ấn đường. Bạch cảnh ngồi chiếu từ quan, cảm thụ lấy trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng. Nhục thân thành thánh, mặc dù đơn độc lóng tay thân, nhưng vậy cũng đúng hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ lực lượng. Cấp độ này thứ gì đó, đã không thể tùy tiện rơi vào mặt giấy, không thể tùy tiện nói nhiều tại khẩu. Đó là quy tắc, là nói, là chí lý. Bạch cảnh tại bước vào này cấp độ sau đó, trước đó xem không hiểu, nhìn không thấu thứ gì đó, trong nháy mắt liền hiểu. Bạch cảnh cũng không biết mình nhục thân là tốn bao nhiêu năm mới hoàn thành thể biến, tối tăm hiểu, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng những thứ này đã không trọng yếu, quan trọng là hắn hôm nay đục thân đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đối với tại mình bây giờ trạng thái Bạch Cảnh phi thường hài lòng, hắn thu liễm tự thân khí tức, đứng dậy duỗi lưng một cái tự lẩm bẩm, là lúc hồi Hồng Hoang nói xong Bạch Cảnh cảm giác một chút Đồng Lai Tiên Đạo phương hướng, sau đó muốn xé rách không gian. Đột nhiên, hỗn độn trong, một chỉ không biết tên cự thú chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Bạch Cảnh cả tới. Hỗn độn chính là như vậy tràn đầy nguy hiểm, Bạch Cảnh vừa mới thu hồi tự thân uy thế liền bị theo dõi. Bạch Cảnh liếc qua hung thú, nhẹ nhàng nắm tay, sau đó đối với nó đấm ra một quyền. Lập tức hỗn độn chi khí trào lên, vô số đen nhánh lôi đỉnh theo nắm đấm xẹt qua chỗ sinh ra. Vừa mới còn vô cùng hung hãn hỗn độn cự thú lập tức bị dọa, hỗn độn hung thú mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nghĩ phải thoát đi lại là căn bản không thể động đậy, sau đó liền tại Bạch Cảnh này cử trọng lực khinh một quyền dưới, lên tiếng hóa thành huyết vũ. Nhìn kiệt tác của mình, Bạch Cảnh đối với mình thực lực hôm nay có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đầu này hỗn độn cự thú có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực, thậm chí nói cùng cảnh giới tu sĩ và ở trong hỗn độn gặp nhau, theo chết vào tay hay, còn chưa biết được. Nhưng bây giờ bực này hung thú, lại ngay cả Bạch Cảnh một quyền cũng không chịu nổi. Dưới thánh nhân đều là con kiến, vẫn đúng là không phải chỉ là nói số a. Bạch Cảnh cảm thán một câu. Sau đó Bạch Cảnh không tự chủ được hồi tưởng lại nữ hoa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau cho thấy thực lực. Bạch Cảnh ước định một phen về sau, cảm giác chính mình nên không phải là đối thủ của nữ hoa, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn, nếu là nữ hoa vẫn tiên đạo mượn lực, vậy liền là chuyện khác. Nữ hoa là dĩ lực chứng đạo, chiến lực vốn là ngang ngược, Hồng Hoang đến tiếp sau có thể xuất hiện thánh nhân khác khẳng định không có nữ hoa thực lực mạnh như vậy. Tây Phương hai vị kia hoa thôi thánh nhân thì càng không cần phải nói. Bất quá nói đi thì nói lại, Hồng Hoang thánh nhân cũng là có thể vấn thiên đạo mượn lực, nếu là tính cả cái này lời nói, hắn năng lực chắc thắng nên chỉ có chuẩn đề. Lại có chính là, thiên đạo thánh nhân có thể bằng vào Hồng Mông tử khí đem một sợi nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử bất diệt, hắn nhưng không có đặc quyền như vậy. Cần phải trở về. Bạch Cảnh đè xuống trong lòng quay cuồng suy nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói, chỉ mong chính mình ra tới thời gian không lâu, không có bỏ qua trong Hồng Hoang quá bao lớn chuyện. Bạch Cảnh tiện tay xé rách không gian, về tới Doanh Châu Tiên Đảo phía trên. Bạch Cảnh về nhà chuyện thứ nhất chính là đem Thanh Lân gọi tới, tuân hỏi mình rời khỏi bao lâu. Lao ra, tính toán thời gian, ngài rời khỏi 6 vạn năm hơn. Mới 6 vạn năm hơn. Bạch Cảnh có chút kinh ngạc hỏi. Hắn cho là mình hoàn thành huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh tối thiểu muốn một nguyên hội thời gian, bởi vậy trước khi rời đi còn cố ý bàn giao Thanh Lân một số việc, thậm chí đem Nguyên Dương đỉnh cũng lưu cho hắn. Không ngờ rằng chính mình đột phá mới tốn hao 6 vạn nhiều năm. Lão gia ngài thành thánh sao? Thanh Lân thận trọng hỏi. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Chúc mừng lão gia. Thanh Lân nghe vậy kích động cho Bạch Cảnh dập đầu, nó về sau thế nhưng thánh nhân và kỵ. Bạch Cảnh khoát tay nào nói, đứng lên đi. Ta bàn giao ngươi lưu ý sự việc nhưng có xảy ra? Cũng không xảy ra. Thanh Lân bên cạnh từ dưới đất bò dậy, bên cạnh rất cung kính đem Nguyên Dương đỉnh giao còn đưa Bạch Cảnh. Chương 90, Thiên đạo lửa giận chương 90, Thiên đạo lửa giận Bạch Cảnh thu hồi Nguyên Dương đỉnh, bấm ngón tay tính toán, kết quả lại là thiên cơ hỗn độn, cái gì cũng coi không ra. Lao ra, ngươi đi không lâu sau này thuật bói toán thì không được việc, cái gì cũng coi không ra. Một bên Thanh Lân nhỏ giọng nói. Bạch Cảnh gật đầu nói, ta ngược lại thật ra quên, lúc này Vu Yêu lượng kiếp bộc phát, thiên cơ bất hiện, coi không ra mới là bình thường. Lao ra kia cần phải ra ngoài. Sao? Ngươi Bạch Liên độn thuật đại thành. Thanh Lân dùng sức gật đầu một cái. Thôi được, vậy ngươi liền hảo hảo thực hiện một chút tọa kỵ trước chết đi. Nói xong Bạch Cảnh liền vượt ngồi ở Thanh Lân trên lưng. Thanh Lân kích động toàn thân run rẩy, nhà mình lao ra đây chính là thành thánh, thánh nhân tọa kỵ thì chuẩn thánh đỉnh phong cũng phải nể tình a. Nó Thanh Lân nhảy lên đã trở thành Hồng Hoang không thể nhất trêu chọc tồn tại một trong, là cái này cùng đối với chủ nhân chỗ tốt. Thanh Lân ngẩng đầu đỡ ngực, bước ra Doanh Châu Tiên Đảo cấm chế. Ngay tại Thanh Lân trở đi Bạch Cảnh rời khỏi Doanh Châu Tiên Đảo bước vào Hồng Hoang thiên địa nháy mắt, một đạo lạnh băng tầm mắt thì rơi vào Bạch Cảnh trên người. Bạch Cảnh lại là không chút nào hoảng. Hắn nhục thân thành thánh sau đó thì hiểu rõ rất nhiều chuyện, chính mình thân làm Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch duy nhất còn sống sinh linh, người bị Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch to lớn khí vận, mặc kệ là thiên đạo hay là hồng vân, cũng không thể đối với hắn làm cái gì, nếu không đại đạo có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Quả nhiên, thiên đạo lạnh băng tầm mắt vẹn vẹn là tại trên người Bạch Cảnh dừng lại một cái chớp mắt liền rời. Thanh Lân đi thôi đi bu. Bạch Cảnh lời còn chưa nói hết, Hồng Hoang thiên địa đột nhiên chấn động, sau đó chính là tường vân ngập đầu, trên trời rơi xuống tử khí mở mị tức vạn dặm, địa dụng kim liên bảy khắp toàn bộ Đông Hải. Bạch Cảnh hơi kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn nhưng là từ trước đến giờ không nghĩ tới loại tình huống này. Bạch Cảnh vốn còn muốn khiêm tốn làm việc, tốt nhất trước đem chính mình nục thân thành thánh sự tình che lấp một quãng thời gian, không muốn lại bị cái này trên trời rơi xuống dị tượng sắp xếp một đạo. Thiên đạo đây là ý gì? Thay mình chiêu cáo thiên hạ sao? Một giây sau Bạch Cảnh trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, đây là thiên đạo tại hướng hắn cảnh báo, tổng kết lại thì một câu, đã chứng đạo, liền nên trở về quý hồng hoàng chúng sinh, hoàn lại nghe đạo nhân quả. Bạch Cảnh thở dài, thiên đạo đi sự tình thật đúng là tại quy tắc trong. Hồng Quân thành thánh sau đó phản hồi Hồng Hoang giảng đạo ba lần, Bạch Cảnh cũng đi Tử Tiêu cung nghe đạo, bởi vậy thiếu Hồng Quân hoặc nói là thiên đạo nhân quả. Phải trả phần này nhân quả rất đơn giản, đó chính là muốn tại chứng đạo sau đó giảng đạo 3000 năm. Thiên đạo cũng là bởi vì phần này nhân quả, mới biết làm ra lớn như thế chiến trận đến, nhường Bạch Cảnh nghĩ giấu cũng giấu không được. Động tĩnh lớn như vậy, trong Hồng Hoang đại năng muốn không chú ý đến cũng khó khăn, không có gì ngoài Hồng Quân bên ngoài trong Hồng Hoang duy nhất thánh nhân nữ hoa trực tiếp xé rách không gian đi tới Bạch Cảnh trước mặt. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi thành công. Nữ hoa trên dưới quan sát một chút Bạch Cảnh sau hỏi. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Sao như thế cao điệu? Ngươi không phải nói. Nữ hoa đạo hữu không phải là ta cao điệu, mà là Bạch Cảnh ngắt lời nữ hoa lời nói, giơ tay chỉ thiên. Nữ hoa cảm thấy hiểu rõ không tiếp tục hỏi nhiều. Nữ hoa đạo hữu còn xin chờ chốc lát, bần đạo xử lý một chút tình huống dưới mắt. Tốt, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Bạch Cảnh gật đầu một cái, không che giấu nữa khí tức của mình, hôn nguyên chi uy quét sạch hồng hoang đại địa. Đúng lúc này, Bạch Cảnh rất có thanh âm uy nghiêm tại một đám hồng hoang sinh linh trong thai vang lên, ta là hỗn độn thanh liên nhất mạch Bạch Cảnh, hôm nay chứng đạo thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên, 3000 năm hiệu quả về sau phảng phất đạo tổ tại Đông Hải vùng trời doanh châu tiên đạo giảng đạo, người có duyên đều có thể tới nghe nói. Cùng nữ hoa thành thánh lần kia một dạng, hồng hoang vô số sinh linh, chuẩn thánh trở xuống đều quỳ lạy, chuẩn thánh trở lên thì là không mình hành lễ. Cảm nhận được quen thuộc thánh uy, kết hợp với Đông Hải thiên địa cùng chúc mừng cảnh tượng, hồng hoang chúng sinh không hẹn mà cùng đồng nói hạ, chúng ta bái kiến Bạch Cảnh thánh nhân. Chúng sinh đối với Bạch Cảnh chúc mừng cũng không có tượng đối với nữ hoa chúc mừng một dạng, có cái gì tiền tố? Đây là bởi vì nữ hoa chính là thiên định thánh nhân, có thánh nhân quả vị, tiền tố chính là đối với thánh nhân quả vị tán tụng, Bạch Cảnh cũng không có thánh nhân quả vị, cũng không có tiền tố. Bạch Cảnh gật đầu một cái, thu hồi tự thân hôn nguyên chi uy. Côn Luân Sơn, Tam Thanh sau khi đứng dậy, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Cảnh đạo hữu không có hồng mông tử khí là như thế nào thành thánh? Trầm mặc một lúc lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một mình một câu. Nhị huynh, Bạch Cảnh đạo hữu đi vẫn luôn là dĩ lực chứng đạo con đường, hắn giống như thập nhị tổ bu, một mực rèn luyện nội thân, nhưng về sau lĩnh ngộ pháp tắc, thân tan pháp tắc, hắn vừa mới vậy tự xưng là chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thông Thiên nói rất đúng, lão sư từng nói Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là thánh nhân không vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Bạch Cảnh đạo hữu dĩ lực chứng đạo, đúng là không cần hồng mông tử khí. Lão tử nói, có thể đại huynh, theo lão sư nói, dĩ lực chứng đạo là khó khăn nhất, vì sao nữ hoa sư muội, Bạch Cảnh đạo hữu, nhưng đều là đi dĩ lực chứng đạo con đường, cũng đều đây chúng ta đi phải nhanh đâu. Chớ không phải chúng ta chứng đạo phương pháp sai lầm rồi. Lão tử lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Bên kia Tây Phương đại địa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng có tương tự hoài nghi. Dĩ lực chứng đạo con đường không là khó khăn nhất sao? Vì sao Bạch Cảnh cùng nữ hoa cũng đi thông con đường này, còn so với bọn hắn đi càng nhanh? Sư minh, ta một thẳng không cách nào chém ra chấp niệm thì, ngươi nói ta phải chẳng có thể nếm thử dĩ lực chứng đạo con đường? Chuẩn đề hỏi. Tiếp dẫn lại là 10 phần quả quyết lắc đầu nói, sư đệ hay là chớ có dày vò, nữ hoa đạo hưu tạm dừng không nói, này Bạch Cảnh chính là hỗn độn thanh liên nhất mạch duy nhất sinh linh, người mang đại khí vận. Hắn năng lực chứng đạo, 80-90% cũng là bởi vì cái này, người ta cùng hắn khác nhau, không có có khổng lồ như vậy, khí vận kề bên người, sợ là khó mà đem một cái đại đạo lĩnh ngộ được viên mãn. Chuẩn đế nghe vậy trầm tư một lát sau cảm thấy sư minh nói tới rất là có lý, liền cũng không có lại kiên trì. Thiên ngoại thiên, trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân chính cùng thiên đạo ý chí cầu thông. Đối với Bạch Cảnh, thiên đạo là vô cùng chán ghét, bởi vì hắn là trong hồng hoang, cho đến trước mắt một cái duy nhất năng lực thoát rời chính mình trưởng khống sinh linh. Hết lần này tới lần khác hắn hay là hỗn độn thanh liên nhất mạch duy nhất sinh linh, thân có hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận, không cách nào tượng xử lý Dương Mi như thế đưa hắn đuổi ra hồng hoang. Cho nên thiên đạo ý chí muốn cho Hồng Quân nghĩ biện pháp, làm hao mòn Bạch Cảnh trên người hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận, sau đó đem Bạch Cảnh cái này không ổn định nhân tố đuổi ra hồng hoang. Hỗn độn thanh liên bảo vệ bản cổ đại thần khai thiên tích địa sáng lập hồng hoang vốn là thiếu hỗn độn thanh liên nhất mạch nhân quả, muốn cắt giảm Bạch Liên trên người khí vận, còn không phải thế sao chuyện dễ dàng, không bằng trực tiếp ra tay đem nó xóa bỏ. Hồng Quân vừa dứt lời, Tử Tiêu cung vùng trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, hiển nhiên là Thiên Đạo đối với Hồng Quân đề nghị rất không hài lòng. Thiên Đạo rất rõ ràng, nếu là bọn họ treo lên hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận, ra tay xóa bỏ Bạch Cảnh, đại đạo là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chương 91, Bạch Cảnh dự định đại đệ tử, 1, chương 91, Bạch Cảnh dự định đại đệ tử, 1, không thể trực tiếp ra tay, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp điểm đi hắn khí vận, tỉ như nói nhường hỗn độn thanh liên nhất mạch lại xuất hiện những sinh linh khác. Nói xong Hồng Quân đưa tay 1.1 hạt công đức kim liên liên tử liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Đạo vậy đã hiểu Hồng Quân muốn làm gì, ngài lập tức hướng liên tử bên trong rót vào công đức, thời gian trong nháy mắt, này liên tử cũng đã phát triển đến cửu phẩm. Hồng Quân lần nữa đối với cửu phẩm công đức kim liên đưa tay một chút, công đức kim liên liền bị hắn điểm hóa, sinh ra linh trí, hóa tạo thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu đồng. Có thể để Hồng Quân cùng Thiên Đạo cũng không hề nghĩ tới là, này cửu phẩm công đức kim liên hóa hình tiểu đồng, lại chỉ phân đến hỗn độn thanh liên nhất mạch 3 phần khí vận, ngay cả nửa thành đều không có, đối với Bạch Cảnh ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hồng Quân nhíu mày, mượn Thiên Đạo vĩ lực bấm ngón tay tính toán, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nay Bạch Cảnh lại người mang hỗn độn thanh liên một kia bản nguyên, có cái này ti bản nguyên tại, Bạch Cảnh tự thân liền có thể tụ lại hỗn độn thanh liên nhất mạch 7 thành trở lên khí vận. Lại này 7 thành khí vận mặc kệ hỗn độn thanh liên nhất mạch xuất hiện bao nhiêu sinh linh đều không thể dao động. Còn lại hỗn độn thanh liên nhất mạch 3 thành khí vận vốn nên là cùng Bạch Cảnh cùng nhau sinh ra linh trí một đóa cựu phẩm Bạch Liên. Nhưng đóa này cựu phẩm Bạch Liên cuối cùng lại chưa thể hóa hình, thư không tiêu thất, ngay cả tồn tại qua nhân quả đều bị xóa đi, không có nhân quả có thể tìm ra, tự nhiên cũng vô pháp suy tính. Chẳng qua Hồng Quân vậy không phải người ngu. Hắn hiểu rõ Hồng Nông lượng tiên xích tại Bạch Cảnh trong tay, kia xử lý đóa này cựu phẩm Bạch Liên ai thì không cần nói cũng biết. Hết rồi đóa này cựu phẩm Bạch Liên, hỗn độn thanh liên nhất mạch tất cả một cách tự nhiên khí vận thì đều quy về Bạch Cảnh, lại vì Bạch Cảnh thân có hỗn độn thanh liên một tia bản nguyên, những thứ này khí vận cũng đang từ từ bị hắn tụ lại đồng hóa thành tự thân khí vận. Bây giờ thì coi như bọn họ điểm hóa hỗn độn thanh liên nhất mạch những sinh linh khác, nhường cái kia sinh linh tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong, tối đa cũng chỉ có thể phân đi không đến 2 thành hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận. Với lại theo thời gian trôi qua, trừ Bạch Cảnh bên ngoài cái khác hỗn độn thanh liên nhất mạch sinh linh phân đến khí vận hội càng ngày càng ít. Nhìn xem đến chiêu này cũng không được. Nói xong Hồng Quân thì muốn xuất thủ xóa đi mới điểm hóa tiểu đồng, nhưng mà Thiên Đạo lại ngăn trở Hồng Quân. Theo Thiên Đạo, hai thành khí vận vậy cũng đúng khí vận, xóa đi coi như một chút cũng điểm không được nữa. Lại nói, ngài cũng rót vào nhiều công đức như vậy, Hồng Quân trực tiếp đem Kim Liên hóa hình tiểu đồng xóa bỏ, kia ngài công đức chẳng phải là không công rót vào? Ít nhất cũng phải nhường này tiểu đồng phát huy một ít tác dụng a. Hồng Quân cảm giác được Thiên Đạo ý nghĩa, suy tư một lát sau nói ra, vậy liền đem này tiểu đồng dung nhập Tây Phương, nhường hắn bái tiếp dẫn chuẩn đề vi sư đi. Nói xong Hồng Quân phất phất tay, tiểu đồng liền biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua trong lúc đó, kia tiểu đồng thì xuất hiện ở đang thương lượng 3000 năm sau muốn hay không đi doanh châu tiên đảo nghe đạo tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước mặt. Giọng Hồng Quân lập tức tại hai người trong đầu vang lên, tiếp dẫn, chuẩn đề, này tiểu đồng chính là thập nhị phẩm công đức kim liên liên tử trưởng thành cửu phẩm công đức kim liên, ngẫu nhiên ra đời linh trí, ta thuận tay đem nó điểm hóa. Bây giờ thập nhị phẩm công đức kim liên chính là hai người các ngươi hộ thân pháp bảo, này tiểu đồng liền giao cho các ngươi dạy bảo. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe vậy vui mừng quá đỗi, cửu phẩm công đức kim liên hóa hình cũng đúng thế thật khó được tốt căn cước, tại tiên tiên thần thánh bên trong tuyệt đối coi như là trung thượng tiêu chuẩn, dạng này hạt giống tốt tại cẩn cối Tây Phương mà nói không khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đa tạ lão sư. Nghĩ được như vậy, hai người lập tức đứng dậy không hẹn mà cùng đối với Tử Tiêu cùng phương hướng không người gửi tới lời cảm ơn. Ừm, chào các ngươi xin dạy bảo hắn là được. Lão sư hay là đọc lấy chúng ta Tây Phương a? Chuẩn đề kích động nói. Tiếp dẫn mặt lộ mỉm cười, hiển nhiên là vô cùng tán đồng chuẩn đề lời nói. Sư đệ đứa nhỏ này liền do ta nhận lấy làm sao? Tiếp dẫn hỏi. Thập nhị phẩm công đức kim liên chính là sư minh pháp bảo, đứa nhỏ này tự nhiên là cái kia sư minh nhận lấy. Thấy chuẩn đề đáp ứng, tiếp dẫn đi lên trước vẻ mặt hiền lành mà hỏi, hài tử ngươi có thể có tính danh? Tiểu đồng lắc đầu, hắn bị Hồng Quân điểm hóa, tuy có tiên thiên thần thánh căn nguyên, nhưng không có tương ứng truyền thừa ký ức, tự nhiên cũng là không tên không họ. Tất nhiên không có họ tên kia bần đạo liền cho ngươi lấy cái tên đi. Ngươi là cửu phẩm công đức kim liên hóa hình, liền bảo ngươi kim liên tử đi. Đa tạ sư tôn ban tên. Tiếp dẫn thỏa mãn gật đầu một cái, tầm mắt về đến Bạch Cảnh bên ấy. Tại Bạch Cảnh tuyên bố muốn giảng đạo sau đó, hắn liền bỏ đi xuất hành suy nghĩ, đem nữ hoa mời vào doanh châu tiên đảo. Tính toán ra, nữ hoa thế nhưng doanh châu tiên đảo vị khách nhân thứ nhất. Thanh Lân là Bạch Cảnh tọa kỵ, là nhà mình thú, tự nhiên không coi là khách nhân. Nữ hoa đi vào doanh châu tiên đảo sau cũng là một hồi tán thưởng, đạo hữu quả nhiên là vận khí tốt, hóa hình lúc liền chiếm cứ này doanh châu tiên đảo. Đảo này nhìn như trong hồng hoang, nhưng lại không cùng hồng hoang thiên địa tương liên, thiên cơ bất hiển, thì ngay cả thiên đạo cũng vô pháp nhìn trộm, linh khí còn như thế sung túc, thực sự là khó được động thiên phúc địa. Ta có thể chiếm cứ đảo này còn không phải thế sao vận khí? Chỉ giáo cho. Bạch Cảnh cười cười không có làm nhiều giải thích, hắn cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào chính mình là người xuyên biệt, còn từng tận mắt chứng kiến qua bản cổ đại thần khai thiên tích địa. Chương 91, Bạch Cảnh dự định đại đệ tử 2, chương 91, Bạch Cảnh dự định đại đệ tử 2. Nữ hoa thấy Bạch Cảnh không muốn nhiều lời vô cùng thức thời không có hỏi nhiều, nàng đối với Bạch Cảnh có hơi cúi đầu thi lễ một cái sau giọng nói nghiêm túc nói, đa tạ đạo hữu thay ta mưu đồ, để cho ta có thể cứu huynh trưởng. Nữ hoa đạo hữu không cần đa lễ, ta đây chẳng qua là trả đạo hữu vì tạo hóa đại đạo vận dưỡng tạo hóa Bạch Liên nhân quả. Nữ hoa lại là lắc đầu nói, với ta mà nói chỉ là một tử vật làm sao có thể cùng huynh trưởng ta đánh đồng, ta thiếu đạo hữu một thân tình, đạo hữu ngày sau nếu có điều cần cứ tới tìm ta. Tốt, kia bần đạo thì không cùng đạo hữu từ chối. Nên như thế. Nữ hoa đạo hữu nhân tộc này hơn 6 vạn năm phát triển thế nào? Bạch Cảnh lời nói xoay chuyển hỏi. Coi như không tệ, thiên hôn sau đó, hồng hoang thiên địa âm dương tương hợp chi đạo có thể bù đắp, nhân tộc từ đó về sau vậy bắt đầu sinh sôi đời sau, hàng loạt hậu thiên nhân tộc sinh ra, bây giờ nhân tộc số lượng đã có 5 ức nhiều, Thủ Dương Sơn đã không cách nào dung nạp nhiều người như vậy tộc. Khoảng hơn 1000 năm trước, tại nhân tộc Tam Tổ sướng nghỉ dưới, nhân tộc phân hóa thành nhiều cái bộ lạc, bắt đầu vì Thủ Dương Sơn làm tâm điểm, hướng về Hồng Hoang đại địa quyết tán. Thủ Dương Sơn sau đó là tổ địa nhân tộc, ban đầu 129600 danh nhân tộc có một nửa lưu tại Thủ Dương Sơn, hậu thiên nhân tộc bên trong tư chất không tệ lưu lại 10 vài người, còn lại đều đã rời đi Thủ Dương Sơn. Bạch Cảnh nghe xong nữ hoa lời nói, đối nhân tộc lựa chọn phi thường hài lòng, nhân tộc không có an tại một góc, chui đầu vào Thủ Dương Sơn phát triển, mà là lựa chọn lấy dũng khí, rời khỏi dễ chịu khu, thăm dò không biết thế giới, đây mới là nhân tộc nên có tinh thần. Nữ hoa đạo hữu nhân tộc tu vi như thế nào? Trong tộc nhưng có đại la sinh ra. Nữ hoa lắc đầu, ngươi lưu tại nhân tộc nhân tổ kinh để nhân tộc ra hơn 100 tên kim tiên, hơn 20 tên thái ớt kim tiên, nhân tộc tam tổ cùng nhân tộc hiện giai đoạn thủ lĩnh Huyền Dương thì là đã đột phá tới thái ớt kim tiên đỉnh phong. Nhưng nhân tộc cho đến trước mắt còn không có người nào năng lực hiểu ra tự thân chi đạo, đột phá tới đại la. Quả nhiên đại la là khảm a. Ta không muốn bởi vì chính mình hạn chế nhân tộc phát triển, hy vọng nhân tộc bên trong năng lực mau chóng có người lướt qua đạo khảm này đi. Bạch Cảnh đạo hữu liền không có nghĩ tới thu người người trong tộc làm đồ đệ sao? Hay là nói trắng ra Cảnh đạo hữu cùng ta một không có truyền xuống đạo thống ý nghĩ, ta là có thu đồ dự định, nhân tộc bên trong vậy xác thực có người cùng ta có duyên, chỉ là bây giờ sứ mạng của hắn còn chưa từng kết thúc, vẫn chưa tới ta thu hắn làm đồ đệ lúc. Nữ hoa nghe vậy lập tức liền biết Bạch Cảnh nói tới ai, muốn nói nhân tộc bên trong Bạch Cảnh đối với người nào vài phần kính trọng, kia cũng chỉ có được hắn quá mức ban thưởng ngũ châm tùng năm biên quả Huyền Dương. Bạch Cảnh lời này ý nghĩa hẳn là Huyền Dương dỡ xuống nhân tộc thủ lĩnh vị trí sau đó, hắn liền sẽ thu Huyền Dương làm đồ đệ. Nữ hoa đạo hữu, ta nghe nói ngươi cùng Phượng tộc còn có liên hệ. Bạch Cảnh lần nữa rời đi trọng tâm câu chuyện mở miệng hỏi. Bạch Cảnh đạo hữu hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ nghĩ lại thu cái tọa kỵ? Nam sấp ở một bên nghe lén hai vị đại lão nói chuyện, Thanh Lân nghe vậy trong lòng lập tức còi báo động mãnh liệt, lao ra nếu lại đến một đầu tọa kỵ, vậy hắn địa vị này khó giữ được à? Nhưng rất nhanh Thanh Lân an tâm, vì Bạch Cảnh trực tiếp tỏ vẻ hắn cũng không có muốn cái thứ hai tọa kỵ ý nghĩ, mà là muốn tại Phượng tộc thu người đệ tử. Thu người đệ tử? Phượng tộc lại có nhường Bạch Cảnh đạo hữu coi trọng thiên tài sao? Nữ hoa tò mò hỏi. Theo ta được biết, Nguyên Phượng tại trước Long Hán Lượng kiếp từng cùng ngũ hành chi khí, âm dương nhị khí giao cảm, từ đó mang thai sinh ra hai cái trứng. Đạo hữu nói là Khổng Tuyên cùng Đại Bằng. Đúng vậy, ta đối với Khổng Tuyên cảm thấy rất hứng thú, muốn thu hắn làm đồ đệ. Kỳ thực Bạch Cảnh đang quyết định muốn truyền xuống đạo thống lúc ngay tại có ý đồ với Khổng Tuyên. Lý do rất đơn giản, Khổng Tuyên rất đúng Bạch Cảnh khẩu vị. Tự tin kiêu ngạo, thực lực cường đại, Bạch Cảnh đối với hắn rất là yêu thích. Khổng Tuyên tại Phong Thần lúc đảm nhiệm Ân Thương Chu Tam Sơn quan trấn quan tổng bình quan, bằng sức một mình liền đem có xiển giáo trợ trận Chu quân ngăn tại Kim Pê lĩnh. Khổng Tuyên dùng tuyệt chiêu Ngũ Sát Thần Quang nhiều lần thắng đông đảo xiển giáo tiên nhân cùng đại tướng, chuyên dùng thuật này cầm địch bắt người. Ngũ Sát Thần Quang có thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sát, danh xưng không có gì không thu, một sáng thả ra, gặp người thì thu. Phong Thần trong nguyên tác, Dương Tiễn mượn tới kính chiếu yêu, lại vậy chiếu không ra Khổng Tuyên nguyên hình. Đạo pháp của hắn tại xiển giáo phó giáo chủ nhân đang đạo nhân phía trên, ngay cả không ai bị nổi lục gáp đối đầu Ngũ Sát Thần Quang, cũng chỉ có con đường trốn. Khổng Tuyên còn chiến thắng qua Na Cha cùng Dương Tiễn, đem Khương Tử Nha chỉ huy Chu quân đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đốt đến Khương Tử Nha treo lên miễn chiến bài. Nếu không phải chuẩn đề không muốn thể diện, vì thánh nhân chi tôn tự hạ thân phận ra tay cầm nã, dưới thánh nhân sợ là không có người nào là Khổng Tuyên đối thủ. Đạo hữu nếu là muốn nhận Đại Bằng làm đồ đệ, ta ngược lại thật ra có thể thế Phượng tộc đáp lại, vì Đại Bằng bây giờ còn đang ở Bất Tử Hỏa Sơn, nay Khổng Tuyên lại là tại một cái nguyên hội trước đó cũng đã rời đi Phượng tộc, nói là muốn đi ma luyện thần thông của mình. Thì ra là thế, vậy xem ra có thể hay không thu này Khổng Tuyên làm đồ đệ còn phải xem ta cùng với hắn có hay không có duyên phận. Nữ hoa cười cười nói, ta ngược lại thật ra có thể để cho Kim Phượng cùng Phượng tộc nói một tiếng, nhường Phượng tộc người giúp đạo hữu liên lạc một chút Khổng Tuyên. Bạch Cảnh nghe vậy lắc đầu nói, không cần, nếu có duyên gặp nhau, ta liền thu hắn làm đồ đệ, nếu là vô duyên kia dễ tính. Đạo hữu ngược lại là rộng rãi. Đúng rồi, nữ hoa đạo hữu Kim Phượng là tọa kỵ của ngươi a? Ừm. Kia Kim Phượng tu vi làm sao? Chuẩn Thánh trung kỳ. Thanh Lân ngươi đã nghe chưa? Nữ hoa đạo hữu tọa kỵ đã là Chuẩn Thánh trung kỳ, ngươi vẫn chỉ là mới vào đại la, còn không mau mau đi tu luyện. Nghe lén chính khởi kình, Thanh Lân nghe vậy lập tức dập đầu nhận lầm, sau đó hồi đi tu luyện. Chương 92, chứng đạo cơ hội, 1, chương 92, chứng đạo cơ hội, 1, đạo hữu làm gì hù dọa tiểu gia hỏa này? Nghĩ xua đi nó nói thẳng là được. Nữ hoa vừa cười vừa nói, ta chỉ là muốn để nó có chút áp lực. Thì ra là thế. Tốt, nữ hoa đạo hữu, chúng ta chuyện phiếm thiếu tự, tiếp xuống ta nghĩ mời đạo hữu giúp đỡ, giúp ta tế luyện này tạo hóa Bạch Liên. Đạo hữu cần ta làm cái gì? Nữ hoa hỏi. Bạch Cảnh không có trực tiếp trả lời, mà là mở ra bàn tay, một khối ngọc phiến thì xuất hiện ở trong tay của hắn. A, đây là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Đạo hữu trong tay lại có một khối mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Vật này thì trên Doanh Châu Tiên Đảo, ta hóa hình sau đó tại trên Doanh Châu Tiên Đảo đi vòng vo một vòng liền tìm được rồi nó. Nó bên trong ghi chép có thôn vệ đại đạo, khí chi đại đạo, bị hoặc đại đạo. Ta nghĩ làm cho đạo hữu giúp đỡ, đem bị hoặc đại đạo cùng ta cùng nhau điều khắc trên tạo hóa Bạch Liên. Vì sao là bị hoặc đại đạo? Đạo hữu tu không phải thôn vệ đại đạo sao? Nay cùng ta đến tiếp sau truyền xuống đạo thống liên quan đến, đạo hữu ngày sau liền sẽ biết được. Nữ hoa gật đầu một cái không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, Nguyên Dương đỉnh bên trong thập nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên liền bị hắn gọi ra đây. Kia nữ hoa đạo hữu chúng ta liền bắt đầu đi. Nữ hoa gật đầu một cái dùng tạo hóa đại đạo ngưng tụ thành một cái đao khắc, Bạch Cảnh thì là phụ trách dùng thôn vệ đại đạo hóa thành trật tự và liên, đem tạo hóa Bạch Liên một mực cố định trụ, đồng thời áp chế tạo hóa Bạch Liên trong lực lượng. Khắc ấn một loại đại đạo cho dù là đối với nữ hoa như vậy khống chế tạo hóa đại đạo tồn tại mà nói cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu để cho chính Bạch Cảnh đạo thủ, kia liền càng là khó càng thêm khó, rốt cuộc Bạch Cảnh khống chế là thôn vệ đại đạo, không quá thích hợp làm loại chuyện lặt vặt này. Hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hợp lực, trước sau hao tốn thời gian ngàn năm rốt cục đem mị hoặc đại đạo điêu khắc ở tạo hóa Bạch Liên phía trên. Mị hoặc đại đạo khắc ấn hoàn tất trong nháy mắt, tạo hóa Bạch Liên trên mặt cánh hoa nổi lên một vòng phấn hồng. Đa tạ nữ hoa đạo hữu, ta đây coi như là trả đạo hữu một cái nhân tình sao? Tự nhiên là tính toán. Vậy đạo hữu kế tiếp là muốn đem vật này tế luyện thành linh bảo sao? Đúng. Đạo hữu phương pháp luyện khí nguyên thủy sư mình cũng tôn sùng không thôi, có thể để cho ta nhìn qua. Đương nhiên đều có thể. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động quanh mình liền có sơn ngọn lửa màu đen bốc lên. Nay hỏa chính là vì hỗn độn khí là nhiên liệu, dùng ta khí huyết nhóm lửa. Bạch Cảnh giải thích một câu, sau đó liền đem tạo hóa Bạch Liên đầu nhập vào ngọn lửa màu đen trong. Tại ngọn lửa thiêu đốt dưới, trước sau tốn hao trăm năm thời gian, tạo hóa Bạch Liên trong cốc nước, tịnh hóa đại đạo bản nguyên, tạo hóa đại đạo bản nguyên, cùng với vừa mới điêu khắc mị hoặc đại đạo, dần dần hòa làm một thể, hóa thành 48 đạo tiên thiên cấm chế. Bạch Cảnh thấy thế hai tay kết ấn, theo ấn quyết đánh ra, hơi thở của tạo hóa Bạch Liên tùy theo tăng cường, rất nhanh một cỗ độc thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo ý áp tản ra. Bạch Cảnh lập tức tại trên tạo hóa Bạch Liên đánh vào chính mình ấn ký, bởi vì là chính mình tế luyện thành linh bảo, Bạch Cảnh không cần luyện hóa thì có thể phát huy toàn bộ nó uy năng. Cùng cái khác thập nhị phẩm liên đài một dạng, tạo hóa Bạch Liên có hộ thân cùng chấn áp hai cái này cơ sở hiệu quả. Ngoài ra, tạo hóa Bạch Liên còn có tịnh hóa bản vật, hóa toàn tạo hóa, chu tà bất xâm, mị hoặc chúng sinh hiệu quả. Tuy nói này bốn loại sức mạnh đều không phải là đồng loại hình cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong mạnh nhất, nhưng thắng ở toàn diện. Nữ hoa một mực bên cạnh vừa nhìn Bạch Cảnh luyện chế hoàn thành tạo hóa bạch liên, đối với tạo hóa bạch liên công hiệu cũng là rõ ràng. Nói thật, nữ hoa cũng có chút động tâm, đoán này liên đài tuyệt đối là có thể cùng nàng Sơn Hà xã tác đồ cùng so sánh bảo vật. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi chiêu này luyện khí câu chuyện thật quả nhiên là không tệ, ta đều có chút muốn học. Đạo hữu cảm thấy hứng thú vậy liền cầm đi đi. Nói xong Bạch Cảnh tiện tay lấy ra một khối ngọc giản, đem bạch liên hỗn nguyên chân giải bên trong luyện khí thiên khắc ở ngọc giản bên trên, giao cho nữ hoa. Nữ hoa tiếp nhận ngọc giản thần thức quét qua liền nhìn xem đến nội dung bên trong, nàng hai mắt tỏa sáng nói, Bạch Cảnh đạo hữu dùng để truyền đạo phương pháp ngược lại là có một phong cách riêng. Có chút pháp môn có thể dùng loại phương pháp này đến ghi chép, thật sự nối thẳng đại đạo thứ gì đó chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cũng thế, Bạch Cảnh đạo hữu tính toán thời gian, khoảng cách ngươi giảng đạo thì thừa hơn 1800 năm, ngươi này doanh châu tiên đạo không trang bức đóng vai một phen sao? Không cần, đến lúc đó chuẩn bị một ít bồ đoàn chính là, nữ hoa đạo hữu tiếp xuống ta dự định đi vu tộc một chuyến, đạo hữu có thể muốn cùng ta đồng hành. Nữ hoa do dự một chút, lựa chọn từ chối, ta thì không cùng đạo hữu cùng đi, vu tộc bên ấy chỉ sợ cũng sẽ không chào mừng ta. Tốt, vậy chúng ta xin từ biệt, lần sau sẽ cùng đạo hữu luận đạo. Nữ hoa gật đầu một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cảnh thì là trực tiếp xé rách không gian, sau đó vừa xài bước ra đi tới bản cổ điện trước. Đế Giang cảm giác được Bạch Cảnh đến, lập tức khai môn đem Bạch Cảnh đón vào. Sau đó thập nhị tổ vu làm thành một vòng, như là thưởng thức khỉ trong vườn bách thú bình thường, đối với Bạch Cảnh bình phẩm từ đầu đến chân hơn nửa ngày. Các vị đạo hữu, nhìn xem không sai biệt lắm a. Bạch Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi. Bạch Cảnh huynh đệ, ngươi làm như thế nào? Trúc Dung tò mò hỏi. Cái gì? Chương 92, chứng đạo cơ hội 2, chương 92, chứng đạo cơ hội 2. Trúc Dung có ý tứ là, Bạch Cảnh huynh đệ ngươi đi chúng ta vu tộc con đường, cuối cùng lại vượt qua chúng ta, trước chúng ta một bước huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh, là làm sao làm được? Cậu công giúp đỡ bổ sung một chút. Bạch Cảnh cười cười nói, một mặt là bởi vì ta là hỗn độn thanh liên nhất mạch duy nhất sinh linh, người mang đại khí vận, nộ tính mạnh là chuyện đương nhiên chuyện. Một mặt khác là ta có mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cùng ngộ đạo trà thụ tương trợ, cũng đúng thế thật ta để các ngươi theo đạo tổ chỗ nào mưu đồ tạo hóa ngọc điệp nguyên nhân. Lại nói của ta mưu đồ có thành công hay không? Các ngươi nhưng có cầm tới tạo hóa ngọc điệp? Ha ha ha. Tự nhiên là thành công, chúng ta theo lời ngươi nói lấy được đạo tổ tạo hóa ngọc điệp. Đế Giang cười lớn nói, đạo tổ tạo hóa ngọc điệp ghi chép có bao nhiêu đại đạo? Bạch Cảnh hỏi. 2266 cái. Hậu thổ hồi đáp, ước chừng là 7 thành 5 sao. Đạo kia tổ tạo hóa ngọc điệp hẳn là hỗn độn linh bảo cấp a. Đúng, mượn Hồng Quân lão đầu tạo hóa ngọc điệp, ta đối với không gian đại đạo khống chế đã đến 100%, sau đó hơn 5 vạn năm trong, ta tiểu theo Bạch Cảnh huynh đệ như ngươi nói vậy, một thẳng tại bản cổ điện bên trong hấp thụ linh khí, chưa từng ra ngoài. Chắc hẳn này thiên đạo nên cũng không có phát hiện ta đã hoàn toàn khống chế không gian đại đạo. Đáng tiếc bản cổ điện bên trong linh khí không đủ để cho ta nhanh chóng hoàn thành thủy biến, theo cái tốc độ này, ta muốn huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh, đoán chừng lại có 4-5 cái nguyên hội mới có thể hoàn thành. Đế Giang đạo hữu đừng nội, ta cho đạo hữu mang đến một ít đồ tốt. Nói xong Bạch Cảnh mở ra bàn tay, một quả viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Đế Giang đạo hữu, quả cầu này bên trong là ta ở trong hỗn độn hấp thu hỗn độn khí, đạo hữu có thể mượn dùng bên trong hỗn độn khí gia tốc thủy biến, nếu là sử dụng hết, liền để người cho ta biết sẽ giúp đạo hữu đi lấy. Theo kinh nghiệm của ta, hỗn độn khí sung túc lời nói, 6 vạn năm tả hữu có thể hoàn thành huyền công thất truyền đục thân thành thánh. Đến lúc đó vì Đế Giang đạo hữu cầm đầu bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hồi ra hư ảnh bản cổ đại thần nhất định là uy lực đại tăng. Bạch Cảnh huynh đệ ngươi như thế giúp ta vu tộc, ta Đế Giang đạo hữu cảm tạ đợi đến được chuyện về sau có rất nhiều cơ hội nói. Bạch Cảnh ngắt lời Đế Giang lời nói, đem viên cầu đưa đến trên tay của hắn. Tốt, vậy ta thì không làm kiêu, công thành sau đó ta mới hảo hảo nói cảm tạ bạn. Nói xong Đế Giang há to mồm, trực tiếp đem viên cầu nuốt vào trong bụng. Nồng đậm hỗn độn khí trong nháy mắt nổ tung, Đế Giang lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ hỗn độn khí thủy biến. Hậu thủ đạo hữu ngươi đối với luân hồi đại đạo lĩnh ngộ được bao nhiêu? Bạch Cảnh quay đầu hỏi. 9 thành 9, còn lại một phần chẳng biết tại sao vẫn luôn không cách nào lĩnh ngộ. Hậu thủ đạo hữu, ta nghĩ ngươi bây giờ thiếu không phải thời gian, mà là một cơ hội. Cơ hội? Đúng, dường như nữ hoa đạo hữu cuối cùng hoàn toàn khống chế tạo hóa đại đạo là tại tạo ra con người lúc, hậu thủ đạo hữu ngươi hoàn toàn khống chế luân hồi đại đạo cũng có thể cần mỗ cơ hội. Hậu thủ nghe vậy cảm giác Bạch Cảnh nói chuyện rất có đạo lý, nàng liền vội vàng hỏi. Kia Bạch Cảnh đạo hữu tan nên như thế nào tìm thấy này cơ hội đâu? Đạo hữu không ngại tại Hồng Hoang du lịch một phen, nói không chừng có thể tìm được này cơ hội. Cũng tốt, vậy ta liền nghe đạo hữu. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Hôm sau, hậu thổ liền rời đi vu tộc, theo Bất Chu Sơn xuất phát, đầu tiên là dọc theo Vu Yêu nhị tộc chiến trường dạo qua một vòng, sau đó hướng phía bộ lạc của mình đi đến. Bạch Cảnh lại là không có lập tức rời khỏi vu tộc, mà là mượn một phen vu tộc huyết chỉ. Trước đó Bạch Cảnh tại leo lên đến Bất Chu Sơn đỉnh lúc, hắn đã từng mắt thấy qua bản cổ đại thần khai thiên tích địa chẳng cảnh, hóa thành 9 vết dịu khắc ở trong đầu của hắn. Làm lúc Bạch Cảnh bị vết dịu ẩn chứa đại đạo thu hút, có thể nguyên thần của hắn tu vi chỉ có thái ớt kim tiên đỉnh phong, căn bản xem không hiểu này 9 vết dịu. Bạch Cảnh vội vàng nghĩ lĩnh ngộ vết dịu bên trong ẩn chứa đại đạo, kém chút tại chỗ tu vi nguyên thần đột phá đại la, nhiều năm ẩn nhận thất bại trong gang tấc. Cũng may thời khắc mấu chốt, một cái cha chữ ngắt lời Bạch Cảnh ngộ đạo, Bạch Cảnh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bây giờ, Bạch Cảnh huyền công thất truyền, nhục thân thành thánh, hiểu rõ rất nhiều không thể nói thiên địa chí lý, trước đó căn bản xem không hiểu 9 vết dịu, cũng có một chút thuộc về mình đã hiểu, đã nhanh năng lực bắt chước được đạo thứ nhất vết dịu đạo vận. Bạch Cảnh mượn vu tộc huyết chỉ, chính là nghĩ càng thêm gần sát bản cổ đại thần, nhìn xem có thể hay không tiến thêm một bước, tốt nhất năng lực bắt chước được đạo thứ nhất vết dịu đạo vận. Huyết chỉ có thể nói là vu tộc tối thứ trọng yếu nhất, những người khác muốn mượn huyết chỉ, chính là thánh nhân thập nhị tổ vu vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý, có thể bạch cảnh sớm đã bị thập nhị tổ vu trở thành là người một nhà dùng huyết chỉ cái kia có thể gọi mượn sao? Bạch cảnh đi vào cạnh huyết chỉ ngồi xếp bằng, đem trong huyết chỉ huyết sát chi khí cùng vết dịu đạo vận tương liên. Sự thật chứng minh, bạch cảnh ý nghĩ là không sai, cảm nhận được huyết sát chi khí về sau, vết dịu toát ra đạo vận càng phát ra rõ ràng, bạch cảnh trước mắt lần nữa nổi lên bản cổ khai thiên tích địa một màn kia. Cự nhân huy động phù đầu, hỗn độn tùy theo bị đánh mở. Trước đó bạch cảnh thấy cảnh này lúc chỉ cảm thấy rung động, bây giờ lại là nhìn thấy một ít không giống nhau thứ gì đó. Chương 93, giàu đến chảy mỡ bạch cảnh, 1, chương 93, giàu đến chảy mỡ bạch cảnh, 1, bản cổ đại thần huy động cự phủ, khai thiên thần phủ chém ra phủ quang lúc đầu chẳng qua ảm đạm sáng nhạt, nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng này phủ quang mỗi bay qua trăm trượng thì biến lớn mấy phần, thì gia tăng mấy phần sắc bén, thì thêm hơn mấy phần sáng ngời. Và bạch cảnh lấy lại tinh thần mới phát hiện, này phủ quang không ngờ có hàng tỷ trượng lớn. Phủ quang chạm phá hỗn độn, dường như ngập trời hải khiếu, đại đạo tiếng rung, càn khôn vỡ nát, hỗn độn từ đây hai điểm. Cái này bữa, bạch cảnh lần đầu tiên nhìn thấy là phá diệt tân sinh, sau đó nhìn thấy là sinh sinh bất tức, lại sau đó nhìn thấy là thế lực lớn chẳng, bạch cảnh nghĩ nhẹ giọng tán thưởng, lại phát hiện mình giống như rơi vào năm tháng vòng xoáy. Rõ ràng tại trong cảm nhận của hắn năm tháng trôi qua tốc độ bình thường, nhưng vừa muốn mở miệng, miệng của mình lại chỉ tới kịp mở ra, không cách nào lên tiếng. Cái này bữa đúng là đã vượt ra thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, vì về phần mình cái này nhục thân thành thánh tồn tại, cũng không thể đánh giá. Nhìn xem đến nơi này, bạch cảnh chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, đại đạo chí giản thôi. Còn hắn phía trước là vật gì, ta đều vì lực phá đi. Đây cũng là bản cổ đạo. Hiểu rõ cái này về sau, bạch cảnh mới xem như thật sự lĩnh ngộ được này chín vết dịu bên trong thứ một đạo đạo vận. Hô bạch cảnh thở dài nhẹ nhõm, theo huyết chỉ bên cạnh đứng dậy. Một thức này vết dịu sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Bạch cảnh huynh đệ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ngươi không phải muốn giảng đạo sao? Bây giờ khoảng cách ngươi giảng đạo thời gian chỉ còn lại mấy năm, ngươi nếu lại bất tỉnh, chúng ta cũng dự định cưỡng ép tỉnh lại ngươi. Trúc Cửu Âm đi tới nói. Bạch cảnh nghe vậy sững sờ, này mới phản ứng được, chính mình lần này lĩnh ngộ đạo này vết dịu đạo vận lại hao tốn hơn 1.600 năm, kém chút thì lầm giảng đạo. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, vậy ta liền trước về Doanh Châu Tiên Đảo đi. Nói xong bạch cảnh ra bàn cổ điện, sẽ rách không gian về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Lúc này Đông Hải vùng trời đã tới rất nhiều đại năng, bạch cảnh nhìn lướt qua phát hiện cũng là người quen, phía trước nhất tự nhiên là Tam Thanh, tại Tam Thanh sau đó là Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cùng với tổ hợp hai người Tây Phương, sau đó chính là Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa, Phục Hy, Côn Bằng, còn có yêu tộc một đám yêu thánh. Yêu tộc bên cạnh thì là Minh Hà cùng với Khắc Độc, Lai Độc, Vãng các đại năng. Bạch cảnh quét một vòng mọi người sau đó ánh mắt đặt ở Hồng Vân trên người. Lúc này Hồng Vân đã là chuẩn thánh đỉnh phong, hắn đối với thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ đạt vậy đến 7 thành 5. Lúc này Hồng Vân nếu là có công đức tương trợ, mượn Hồng Mông tử khí trực tiếp có thể diễn hóa địa hỏa thủy phong chứng đạo thành thánh. Chỉ là như vậy thành thánh lời nói, Hồng Vân thuộc về là công đức thánh nhân, cùng trước đó Hồng Hoàng trong lịch sử thánh nhân khác không có gì khác nhau, cũng phải bị thiên đạo khá lớn hạn chế. Nếu Hồng Vân đối với thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới 9 thành, không tá trợ công đức, chính mình diễn hóa địa hỏa thủy phong chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sau đó lại luyện hóa Hồng Mông tử khí, đem một sợi nguyên thần ký thác thiên đạo lời nói, hắn liền có thể cùng hiện tại nữ hoa một dạng, tùy thời đều có thể thoát ly thiên đạo, được chân chính tiêu diêu tự tại. Bạch cảnh đoán chừng tại mấy người khác thành thánh thời điểm, thiên đạo hẳn là cũng sẽ cho Hồng Vân một cơ hội. Rốt cuộc Hồng Vân không cần công đức cũng có thể chứng đạo, thiên đạo sát suất lớn là sẽ không để cho cái này không ổn định nhân tố thoát ly không chế. Chẳng bằng thống khoái cho một ít công đức, nhường Hồng Vân tượng thánh nhân khác như vậy bị thiên đạo nắm trong tay. Không biết Hồng Vân đến lúc đó năng lực không có thể nhịn được cái này hấp dẫn chứ. Được rồi, ta còn là nhắc nhở một chút hắn đi. Bạch cảnh tại trong lòng thầm nghĩ. Sau đó bạch cảnh rời ánh mắt, nhìn về phía Tam Thanh. Tam Thanh đều là đi Hồng Quân truyền lại đạo trạm Tam Thi. Trong ba người lao tử ở trên con đường này đi là xa nhất, quanh người hắn đạo vận đã viên mãn, thậm chí có siêu thoát cảm giác, nguyên thủy cùng thông thiên thì là kém hơn một chút. Nhưng không hề nghi ngờ, Tam Thanh là ở trên con đường này đi xa nhất người. Còn lại mặc kệ là tổ hợp hai người Tây Phương, hay là Trấn Nguyên Tử, hoặc là Thiên Đình những người kia cũng không thể cùng Tam Thanh cùng so sánh. Chỉ có Minh Hà, thì quanh thân đạo vận mà nói, ngược lại là cùng nguyên thủy, thông thiên không kém bao nhiêu. Cuối cùng, bạch cảnh đưa ánh mắt đặt ở yêu tộc trên thân mọi người. Lần trước Vu Yêu đại chiến, bạch cảnh không có đứng ngoài quan sát, nhưng hắn đã theo Vu tộc nơi đó biết lần trước đại chiến là kết thúc như thế nào. Muốn nói lần trước đại chiến ở đâu là bạch cảnh không có tính tới, kia khoảng chính là Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo nhục thân. Chẳng qua xem ra Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo nhục thân về sau cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, tạo hóa đại đạo quả nhiên lợi hại a. Lúc này yêu tộc ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng ngừng lưu tại Hồng Vân trên người, đặc biệt Côn Bằng xem bộ dáng là hận không thể đem Hồng Vân ăn sống nuốt tươi. Lao ra, trên lệch thời gian không nhiều, có phải hay không cái kia để bọn hắn bảo? Thanh Lân nhỏ giọng dò hỏi. Không nổi. Chẳng qua trước hết để cho Doanh Châu Tiên Đảo hiện thế ngược lại là có thể. Nói xong bạch cảnh phất phất tay, Đông Hải vùng trời không gian trong nháy mắt phá toái, một tòa tản ra mở mịt tiên quang hòn đảo từ trong hư không hiện hiện. Ở đây một đám đại năng ánh mắt đều bị tòa hòn đảo này hấp dẫn. Nơi này không ít người đều là thăm dò qua Tam Tiên Đảo một trong Đồng Lai Tiên Đảo. Chương 93, giàu đến chảy mỡ bạch cảnh 2, chương 93, giàu đến chảy mỡ bạch cảnh 2, này Doanh Châu Tiên Đảo nhìn lên tới đây Đồng Lai Tiên Đảo muốn nhỏ hơn không ít, nhưng trong đảo tiên tiên linh khí nồng độ lại là một chút cũng không đây Đồng Lai Tiên Đảo kém. Tiên Thiên cấm chế vậy đây Bồng Lai Tiên Đảo càng thêm hoàn chỉnh, là chân chính nhảy ra hồng hoang bên ngoài động tiên phúc địa. Chỉ có dạng này tiên đảo mới xứng làm thánh nhân đạo tràng đi. Trô đứng rời yêu tộc rất xa vị trí Thường Hy cảm thán nói, lại qua thời gian 2 năm, Doanh Châu Tiên Đảo cấm chế cuối cùng mở ra, Thanh Lân hóa thành tiểu đồng dáng vẻ theo trong cấm chế đi ra nói, ba thời gian ngàn năm đã đến, các vị tiền bối còn xin vào đảo. Một đám đại năng nghe vậy sôi nổi khởi hành, theo mở ra cấm chế chỗ bay vào Doanh Châu Tiên Đảo bên trong. Đợi đến phía trước nhất, chuẩn thánh đại có thể vào về sau, đại la, thái ất, thậm chí là tu vi kim tiên tu sĩ mới đi theo tràn vào Doanh Châu Tiên Đảo. Bạch Cảnh tất nhiên quyết định giảng đạo thì không có ý định xây dựng cửa gì hạng, chỉ cần có thể tại 3000 năm trong đến Đông Hải đều có thể vào Doanh Châu Tiên Đảo nghe đạo. Chuẩn thánh các đại năng đi vào Doanh Châu Tiên Đảo sau thì cảm giác được một cỗ đạo vận, bọn hắn theo cỗ này đạo vận bay đi, rất nhanh liền đi đến Bạch Cảnh chỗ bên hồ nước. Nơi này chính là Bạch Cảnh hóa hình chỗ, Bạch Cảnh đem nơi đây bố trí một phen, trong hồ nước xúc hơn phân nửa hồ nước tam quang thần thủy, phía trên nổi lơ lửng một đóa thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên, một đóa cửu phẩm tịnh thế bạch liên, 6 đám cửu phẩm công đức kim liên. Ngũ Châm Tùng cùng Ngộ Đạo Trà Thụ một tả một hữu trồng ở hồ nước hai bên. Trừ bỏ Ngũ Châm Tùng cùng Ngộ Đạo Trà Thụ bên ngoài, tại hồ nước xung quanh còn mới trồng dòng giá 20 gốc tiên tiên linh căn, bảo quang mở mịt, quả mùi thơm khắp nơi. Bạch Cảnh thì là khoanh chân ngồi ở hồ nước trước, hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Trước mắt một màn này, nhìn xem hồng hoang một đám đại năng trợn cả mắt lên, này Bạch Cảnh thánh nhân thực sự là giàu có a. Đặc biệt tổ hợp hai người Tây Phương, mặc kệ là trong hồ nước liên hoa hay là xung quanh tiên tiên linh căn, cũng để bọn hắn nhỏ dãi, những bảo vật này nếu thuộc về bọn hắn Tây Phương, Tây Phương lo gì không hưng thịnh. Lúc này Bạch Cảnh chậm rãi mở mắt ra. Một đám đại năng thấy thế lập tức cúi người hạ bái, đồng nói, gặp qua Bạch Cảnh thánh nhân. Bạch Cảnh gật đầu nói, chư vị nhập tọa đi. Nói xong Bạch Cảnh phất phất tay, từng cái bồ đoàn ra hiện tại hắn phía dưới vị trí. Mọi người lúc này mới nhập tọa. Phía trước nhất bồ đoàn 6 cái vị trí, mọi người vô cùng ăn ý tặng cho có hồng mông tử khí 6 người, phía sau bồ đoàn vị trí thì là dựa theo đến thứ tự trước sau ngồi xuống. Sau đó Bạch Cảnh cảm giác một chút vào đảo những người khác. Đại La trở lên liền không nói, Đại La trở xuống, Bạch Cảnh vẫn đúng là nhìn thấy mấy cái xuất hiện tại phong thần bên trong người, còn có hơn 10 người nhân tộc. Nhân tộc mọi người có thể tiến lên đây. Tới nghe đạo hơn 10 người nhân tộc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức đi về phía trước, đi thẳng đến hồ nước khu vực bên ngoài mới dừng lại. Trong hồ nước ngồi xếp bằng đều là chuẩn thánh đại năng, cho dù có thánh nhân cho phép, bọn hắn cũng là không dám tiến vào. Chư vị có thể có vấn đề gì? Bạch Cảnh học Hồng Quân cùng nữ oa như vậy, đang giảng đạo trước đó trước giải đáp mọi người hoài nghi. Dám hỏi thánh nhân, thiên hôn sau đó âm dương tương hợp chi đạo tại Hồng Hoang tình hành, Hồng Hoang từ đó xuất hiện đông đảo hậu thiên sinh linh, nhân tộc ta cũng thế, nhưng những thứ này hậu thiên sinh linh xuất sinh sau đó ngay cả địa tiên đều không phải là, bọn hắn nên như thế nào tu hành đâu? Một cái tu vi tại Kim Tiên hậu kỳ nhân tộc lấy dũng khí hỏi. Này cũng là nhân tộc tới trước nghe đạo lớn nhất mục đích, xác định hậu thiên nhân tộc nên như thế nào tu hành. Hậu thiên nhân tộc bên trong, trước mặt mấy đời, sau khi sinh thiên tư cũng không tệ lắm, mặc dù không có tiên nhân cảnh giới, nhưng cũng có thể tu hành nhân tổ kinh mà sinh sôi đến bây giờ, một vạn hài tử trong cũng không nhất định có một cái có thể xem hiểu nhân tổ kinh. Nay thành hiện giai đoạn bồi dối nhân tộc tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Khi biết Bạch Cảnh thành thánh về sau, nhân tộc tam tổ thì phái tộc nhân không dừng ngủ đêm chạy tới Đông Hải, năm đó nhân tổ kinh chính là Bạch Cảnh bàn cho nhân tộc tam tổ cảm thấy Bạch Cảnh nhất định có phương pháp giải quyết. Lần này bọn hắn cũng không có thất vọng, chỉ nghe giọng Bạch Cảnh chậm rãi vang lên, hậu thiên sinh linh sau khi sinh không vào tiên đạo người có thể trước hấp thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, từ từ tích lũy pháp lực, cuối cùng bước vào tiên đạo. Cũng có thể rèn luyện nội thân, tu khí huyết chi lực, là tu hành nhân tổ kinh đánh xuống cơ sở. Bạch Cảnh cũng không có ban cho nhân tộc cụ thể công pháp, mà là đem thành tiên trước đó tu luyện đường tắt nói cho nhân tộc. Nhân tộc biết được tu luyện đường tắt, vì trí tuệ của bọn hắn, lại thêm có nhân tổ kinh tại, nhân tộc nên chính mình có thể lục lọi ra đối ứng pháp môn tới. Đến tiếp sau gặp lại lão tử truyền đạo. Nhân tộc cũng có chính mình pháp môn, lão tử cho dù có thể được đến công đức, người này giáo sợ cũng là lập không được, rốt cuộc nhân tộc còn không phải thế sao do hắn giáo hóa. Bạch Cảnh giải đáp nhân tộc hoài nghi về sau, Minh Hà đứng dậy hỏi, dám hỏi thánh nhân, tam thi làm sao dung hợp? Việc này ta cũng không biết, ta tu cũng không phải là đạo này. Bạch Cảnh mặt không thay đổi hồi đáp. Minh Hà nghe vậy có chút thất vọng, thi lễ một cái sau ngồi xuống. Kỳ thực không vẹn vẹn là Minh Hà, ở đây chuẩn thánh các đại năng đối với Bạch Cảnh đáp án này vậy là phi thường thất vọng. Trước đó tại nữ hoa giảng đạo lúc, Nguyên Thủy thì đề xuất qua vấn đề tương tự, cuối cùng không có thể được đến đáp án. Hiện tại Minh Hà hỏi Bạch Cảnh, vậy không có đạt được đáp án, cái này khiến kẹt ở thành thánh một bước cuối cùng các đại năng làm sao không thất vọng đâu. Bạch Cảnh cũng không để ý tới thất vọng của bọn hắn, đang giải đáp một vài vấn đề về sau, chính thức bắt đầu chính mình giảng đạo. Chương 94, chữa trị bản nguyên pháp bảo tới tay, 1, chương 94, chữa trị bản nguyên pháp bảo tới tay, 1, Bạch Cảnh giảng đạo là do cạn và sâu, theo đạo của Thái Ức bắt đầu nói về, cuối cùng giảng đến đạo của thánh nhân. Ban đầu 500 năm đại la phía dưới tu sĩ còn có thể đuổi theo, sau đó 500 năm liền cần đại la trở lên tu vi mới có thể nghe hiểu, lại sau đó ngàn năm chính là chuẩn thánh mới có thể nghe hiểu. Cuối cùng 1000 năm, Bạch Cảnh giảng chi đạo cũng chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ trở lên tu sĩ mới có thể nghe hiểu. 3000 năm giảng đạo kết thúc, Bạch Cảnh nhìn lướt qua còn đắm chìm tại ngộ đạo bên trong mọi người, sau đó mở miệng nói, 3000 năm giảng đạo đã kết thúc, chư vị còn không tỉnh lại. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đa tạ Bạch Cảnh thánh nhân giảng đạo tri ân. Mọi người không hẹn mà cùng không mình hành lễ. Bạch Cảnh gật một cái nói, ta giảng đạo đã kết thúc, chư vị tự động rời đạo đi. Tam Thanh đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi mấy người lại lưu một chút, phía ngoài tiểu gia hỏa vậy lưu một cái đi. Nói xong Bạch Cảnh đưa tay một chút, một đạo bạch quang liền bay đi hồ nước bên ngoài, đem một người bao lại. Rất nhanh, Doanh Châu Tiên Đảo bên trên mọi người thì cũng rời đi, chỉ còn lại có Bạch Cảnh điểm danh nhường lưu lại mấy người. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, Doanh Châu Tiên Đảo lần nữa biến mất tại Hồng Hoang Tiên Địa ở giữa, không chỗ có thể tìm ra. Đạo hữu này Doanh Châu Tiên Đảo ngược lại thật sự là tốt nhất phúc địa, nhìn xem ta là thật tốt hâm mộ. Nguyên Thủy Tiên Tôn vừa nói vừa nhìn thoáng qua nửa ao đường Tam Quang Thần Thủy, cùng với bốn phía tiên tiên linh căn. Bạch Cảnh này xuất thân, nếu là không có phân bảo nhai cầm tới những kia linh bảo, bọn hắn tam thanh cộng lại vậy không sánh bằng a. Bạch Cảnh cười cười nói, ta chẳng qua là tại Doanh Châu Tiên Đảo hóa hình, chiếm địa lợi, mới có thể có đến những thứ này linh căn, không so được ba vị đạo hữu phúc duyên thâm hậu. Bạch Cảnh đạo hữu nói đùa, không nói cái khác, này ngũ châm tùng thế nhưng thập đại linh căn một trong đâu. Đỗ Nhi ta gần đây vừa mới đột phá kim tiên, ngay tại vì hung trung ngũ khí phát sầu đâu. Nghe xong Thông Thiên lời nói, Bạch Cảnh hơi cười một chút, tâm niệm khẽ động hái ngũ châm tùng bên trên 15 quả, tam thanh một người năm viên. Thông Thiên lập tức vui vẻ ra mặt, Bạch Cảnh đạo hữu rộng thoáng. Vậy ta thì không khách khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái này tam đệ hiện tại làm việc là ngày càng không đứng đắn. Chẳng qua Quảng Thành Tử gần đây cũng tại chủ tính ngưng kết hung trùng ngũ khí linh vật, này linh quả của ngũ châm tùng thật đúng là thích hợp cho hắn nhất. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy đã có ra mặt dày đem linh quả nhận lấy. Lão tử không có có đệ tử, nhưng hắn đối với này linh quả của ngũ châm tùng vậy cảm thấy rất hứng thú, lấy về còn có thể nếm thử luyện chế một ít đặc thù đan dược, liền cũng không có chối từ. Ba người cũng thu linh quả, Bạch Cảnh khẽ miệng hơi dương lên tiếp xuống có thể nói chuyện chính. Ba vị đạo hữu chắc hẳn cũng biết, ta là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch duy nhất sinh linh. Trước đó tại phân bảo nhai lúc được Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ, lúc đó ta liền cảm giác pháp bảo này rất thích hợp ta, cho nên ta nghĩ mặt dày hỏi ba vị đạo hữu trao đổi mấy món pháp bảo. Tam Thanh nghe vậy nhìn nhau sững sờ, cuối cùng lao tử tiến lên một bước nói, Bạch Cảnh đạo hữu, không phải là chúng ta hẹn hỏi, thật sự là này bản lòng biệt quải, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thanh Bình Kiếm chính là huynh đệ của ta ba người tình nghĩa chứng kiến thật sự là không thể cùng đạo hữu trao đổi. Bạch Cảnh nghe vậy lại là lắc đầu nói, đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không phải không biết Tam Thanh tình nghĩa, đương nhiên sẽ không làm ép buộc sự tình. Ta nghĩ cùng các đạo hữu trao đổi là ngoài ra hai mặt tiên thiên ngũ hành kỳ. Lão tử nghe Bạch Cảnh muốn trao đổi chính là bọn hắn trong tay kia hai mặt tiên thiên ngũ hành kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bạch Cảnh chú ý tới lão tử nét mặt, cảm giác có hy vọng, hắn tiếp tục nói, bởi vì nhìn cùng là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch, làm ngày tại trên phân bảo nhai, ta liền cảm giác được, Trung ương Mậu kỳ hành hoàng kỳ xác nhận bị Nguyên Thủy đạo hữu đoạt được, Nam Vương Ly Điệu Diễm Quang kỳ thì là lão tử đạo hữu đoạt được. Lúc đó ta liền muốn tìm cơ hội cùng hai vị đạo hữu trao đổi này hai mặt tiên thiên ngũ hành kỳ, chỉ là trước kia trong tay ta không có gì tốt bảo bối. Bây giờ vận khí tốt có một chút thu hoạch, lúc này mới dám cùng hai vị đạo hữu mở miệng. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải người ngu, cái gì không có bảo bối tốt, rõ ràng là trước đó không cùng bọn hắn Tam Thanh nói chuyện ngang hàng thực lực, này mới không có mở cái miệng này. Bây giờ Bạch Cảnh đã thành thánh, thực lực gáp đảo bọn hắn Tam Thanh phía trên, tự nhiên là có tư cách đưa ra trao đổi. Không biết đạo hữu năng lực xuất ra đồ vật đến trao đổi. Lão tử mở miệng hỏi, liền muốn nhìn xem đạo hữu muốn cái gì. Bạch Cảnh đem ra giá vấn đề ném về cho lão tử. Lão tử trầm tư một lát sau nói, 100 tấm la cây ngộ đạo trà thụ, ngàn giọt tam quang thần thủy làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cũng cảm thấy cái giá tiền này có thể tiếp nhận, liền nói theo, điều kiện của ta cũng cùng đại huynh đồng dạng. Bình tĩnh mà xem xét, lão tử cho ra cái giá tiền này còn tính là công đạo, tiên thiên ngũ phương kỳ thế nhưng cực phẩm tiên thiên linh bảo, giá trị ngược lại là cùng 100 tấm la cây ngộ đạo trà thụ, ngàn giọt tam quang thần thủy tương đối. Chẳng qua này ngộ đạo trà thụ bên trên lá cây cộng lại đều không có 200 phiến, hao lốc vậy chưa đủ a. Thế là Bạch Cảnh nói ra, hai vị đạo hữu, này ngộ đạo trà thụ lá cây tổng cộng cũng không có 200 phiến. Ta dùng cái này cùng hai vị đạo hữu trao đổi làm sao? Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, hai đoạn cành cây thì xuất hiện ở trước mặt hai người. Chương 94, chữa trị bản nguyên pháp bảo tới tay, 2, chương 94, chữa trị bản nguyên pháp bảo tới tay, 2, đây là một cái khác quả cảnh của ngộ đạo trà thụ, trước đó Bạch Cảnh cho nữ hoa, hậu thổ chính là cùng bạn. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chia ra nhặt lên cành cây, hai người liếc nhau sau cũng nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỉ. Nhánh cây này đạo vận cũng không như ngộ đạo trà thụ lá cây như vậy nồng đậm, nhưng thắng ở bên bị, lá trà luôn có uống xong một tiên. Trên nhánh cây đạo vận chỉ cần không bị phá hư thì một mực đều có. Luận giá trị nhánh cây này tuyệt đối còn cao hơn lá cây, dùng cành cây đỉnh 100 phiến lá cây là bọn hắn kiếm lời. Nếu là kiếm lời, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không có gì dị nghị, hai bên cứ như vậy hoàn thành trao đổi. Bạch Cảnh cầm tới Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ sau mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng đã là vui vẻ nở hoa. Này hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ tới tay, lại thêm 6 đám cựu phẩm công đức kim liên, Bạch Cảnh có thể đem khiếm khuyết bản nguyên bù lại, sau đó mượn nhờ Hỗn Độn Thanh Liên một tia bản nguyên phản bản tố nguyên, đem tự thân căn nguyên để thăng đến Hỗn Độn Linh Chu cấp bậc. Cuối cùng lại lấy Tịnh Hóa Đại Đạo làm cơ sở, nguyên thần liền có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, với lại có Hỗn Độn Linh căn căn nguyên, tương lai nguyên thần đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chắc chắn là một mảnh đường bằng thẳng. Đa tạ hai vị đạo hữu. Liên quan đến tự thân đại đạo, Bạch Cảnh mười phần chân thành đối với lão tử cùng Nguyên Thủy nói cảm ơn. Đạo hữu không cần phải khách khí, người ta theo như nhu cầu thôi. Luôn luôn thần sắc lạnh nhạt lão tử, lúc này lại là trên mặt nhìn mỉm cười nói, không còn nghi ngờ gì nữa hắn đối với lần giao dịch này vậy là rất hài lòng. Một bên Thông Thiên thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hắn tại trên phân bảo nhai được pháp bảo nhiều nhất, làm sao lại không có một kiện có thể vào được Bạch Cảnh mắt? Hắn cũng muốn cảnh của ngộ đạo trà thụ a. Chẳng qua Thông Thiên nghĩ lại, hai vị huynh trưởng không chính là hắn. Có cần lúc, mượn dùng một chút luôn luôn không có vấn đề. Nghĩ được như vậy, Thông Thiên lại bắt đầu vui vẻ. Giao dịch hoàn thành về sau, Tam Thanh cũng không có lại dừng lại lâu, bọn hắn cùng Bạch Cảnh tạm biệt, liền rời đi Doanh Châu Tiên Đảo. Tam Thanh sau khi đi, một thẳng giữ yên lặng Trấn Nguyên Tử tiến lên một bước vừa cười vừa nói, Bạch Cảnh đạo hữu chúc mừng ngươi chứng đạo thành thánh, này là của ta một chút tâm ý, còn xin đạo hữu nhận lấy. Nói xong Trấn Nguyên Tử tay áo vung lên, 100 mai nhân sâm quả thì xuất hiện ở Bạch Cảnh trước mặt. Bạch Cảnh vậy không khách khí sau khi nói tiếng cảm ơn liền trực tiếp nhận. Sau đó Bạch Cảnh đem đầu chuyển hướng Hồng Vân. Hồng Vân lúng túng cười nói, Bạch Cảnh đạo hữu, ta tương đối nghèo, không như hai người các ngươi cũng có Hồng Hoang thập đại linh căn kể bên người, của ta món quà chỉ có cái này. Nói xong Hồng Vân cũng là cơ cơ tay áo, một đoàn tản ra trong suốt bạch quang sợi tơ xuất hiện ở Bạch Cảnh trước mặt. Vật này chẳng lẽ lại là Long Cân? Chính là, hay là Long Cân của Hỗn Nguyên Kim Tiên, làm năm Long Phượng Kỳ lần tam tộc đại chiến, ta đã từng đã cứu một đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ hắc long, đáng tiếc hắn cuối cùng cũng không thể gắng gượng qua đến, thời khắc hấp hối hắn nói là cảm tạ của ta cứu trợ, vui lòng đem Long Cân để lại cho ta. Nhìn tới đạo hữu này người tốt vậy không làm gì a. Này Long Cân của Hỗn Nguyên Kim Tiên thế nhưng luyện khí bảo bối tốt. Nói xong Bạch Cảnh liền đem Long Cân thu vào. Hồng Vân thấy thế nụ cười càng đậm, đạo hữu thích là được. Đúng rồi Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi để cho ta hai người lưu lại là có chuyện gì? Ta là có chút thoại muốn cùng Hồng Vân đạo hữu nói. Đạo hữu thỉnh giảng, Vân đạo rửa tai lắng nghe. Hồng Vân giọng nói nghiêm túc nói. Hồng Vân vậy đã hiểu, có thể khiến cho Bạch Cảnh cố ý giữ bọn họ lại, muốn nói chuyện khẳng định là vô cùng trọng yếu. Hồng Vân đạo hữu, ta quan ngươi đối với thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ đã có 7 thành 5 a. Bạch Cảnh trực tiếp hỏi. Hồng Vân gật đầu một cái. Vì ngươi bây giờ đối với thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ, nếu là lại được đến một số lớn công đức, có phải hay không có thể cưỡng ép thúc đẩy Hồng Mông tử khí, vì địa hỏa thủy phong diễn hóa thế giới tiến tới thành thánh? Hẳn là có thể. Hồng Vân đạo hữu, ta muốn nói chính là cái này, ngươi chứng đạo pháp môn, cũng không phải pháp tắc chứng đạo, mà là thoát thai từ đạo tổ trạm tam thi thành đạo chi pháp, chỉ là tình huống của ngươi đặc thù không cần suy xét tam thi dung hợp vấn đề. Dùng phương pháp này sau khi chứng đạo, Hồng Vân đạo hữu ngươi là được chứng đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chiến lực cũng không như vì pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường đại. Với lại cái này chứng đạo phương pháp, nếu như mạnh mẽ dùng công đức gia tốc diễn hóa địa hỏa thủy phong quá trình, lại luyện hóa Hồng Mông tử khí lời nói, ngày sau sẽ bị thiên đạo có hạn, chỉ có thể thuận thiên mà đi. Cho nên ta muốn cho Hồng Vân đạo hữu đề tỉnh một câu, ngày sau tuyệt đối không được mượn công đức hoàn thành trước địa hỏa thủy phong diễn hóa, còn có chính là bình thường chứng đạo sau đó, cũng không cần bỏ qua Hồng Mông tử khí, bằng không tiến thiên địa này chỉ sợ là dùng không được đạo hữu. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng đổi sắc mặt, Bạch Cảnh nói tới những thứ này, trước đó bọn hắn căn bản không biết, chỉ cho là thành thánh nhân liền có thể được đến chân chính tiêu giao. Bây giờ nhìn tới Hồng Hoang Thiên Địa thủy so với bọn hắn tưởng tượng càng sâu. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, đạo hữu đại ân Hồng Vân khắc ở trong tâm. Hồng Vân đối với Bạch Cảnh hành đại lễ rồi nói ra. Bạch Cảnh khoát tay nào nói, Hồng Vân đạo hữu không cần phải khách khí, ngày sau ta như có cần đạo hữu giúp đỡ, đạo hữu chớ muốn từ chối chính là. Đương nhiên sẽ không, đạo hữu có dùng đến nhìn bần đạo chỗ cứ mở miệng, bần đạo muôn lần chết không chối từ. Hồng Vân giọng nói nghiêm túc nói. Chương 95, Bạch Cảnh thu đồ, 1, chương 95, Bạch Cảnh thu đồ, 1, Hồng Vân đạo hữu những lời này, ta thế nhưng nhớ kỹ. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, đạo hữu ngày sau nếu có điều cần, cứ tới tìm ta là được. Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen về sau, Bạch Cảnh sẽ rách không gian, đem Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đưa về Ngũ Trang Quan. Lần trước Vu Yêu nhị tộc đại chiến yêu tộc thảm bại, ai mà biết được yêu tộc có thể hay không chó cùng rất dậu, tại Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử trở về Ngũ Trang Quan lúc đối với hai người ra tay. Vẫn là đem bọn hắn đưa trở về tương đối ổn thỏa. Bạch Cảnh đem người đưa đến về sau, liền quay trở về Doanh Châu Tiên Đảo, hắn tâm niệm khẽ động, vừa mới bị hắn căn dặn lưu lại người thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này tiên tiên đạo thể thân hình thon dài, thân mang một thân cùng Hồng Hoang đại năng hoàn toàn khác biệt xanh biếc cầm bảo, khuôn mặt xinh cực kỳ tuấn tiếu, xem xét thì là nam nhân. Nhưng kỳ quái là, trên người hắn lại không có bất kỳ cái gì dương cương chi khí, cũng không có mảy may âm nhu khí tức, chỉ có ngũ hành khí tức ở tại thể nội lưu chuyển, hoàn mỹ tương dung, thuyết minh nhìn một loại không hiểu mỹ cảm. Không gian xung quanh đột nhiên biến hóa nhường nam nhân tâm thần nhất thời có chút hoảng hốt, đợi cho hắn thấy rõ ràng người trước mặt về sau, lập tức không mình hành lễ, Phượng tộc Khổng Tuyên gặp qua thánh nhân. Không sai, người này chính là Khổng Tuyên. Nói thật, Bạch Cảnh đang nghe nữ hoa nói Khổng Tuyên đã rời đi Phượng tộc bên ngoài ma luyện thần thông của mình về sau, Bạch Cảnh đối với thu Khổng Tuyên làm đồ đệ tâm tư đã phai nhạt. Bây giờ Hồng Hoang cũng không tính thái bình, năng lực vào lúc này lựa chọn thoát ly Phượng tộc che chở, một mình đi vào Hồng Hoang mài luyện thần thông tâm tính khẳng định là cực kỳ cứng cỏi, lại sát suất lớn đã tìm được ngày sau chính mình muốn đi đường. Lúc này Bạch Cảnh thu Khổng Tuyên làm đệ tử, đoán chừng chính là đảm nhiệm một cái người hộ đạo nhân vật. Bạch Cảnh nếu cố ý đi Hồng Hoang tìm người, nhận lấy Khổng Tuyên, cái này cùng đổi tới cho người khác làm người hộ đạo khác nhau ở chỗ nào? Vậy cũng thái ném thánh nhân mặt mũi. Bởi vậy Bạch Cảnh mới quyết định thuận theo tự nhiên, nếu là có thể gặp được Khổng Tuyên, kia đã nói hai người hữu duyên, hắn thì thu Khổng Tuyên làm đồ đệ, nếu là không gặp được, nói rõ hai người vô duyên, thu đồ sự tình tự nhiên vậy liền không thể nào nói đến. Có thể để Bạch Cảnh không ngờ rằng là, Khổng Tuyên thế mà lại đến Doanh Châu Tiên Đảo bên trên nghe hắn giảng đạo, tất nhiên Khổng Tuyên cũng đưa tới cửa, Bạch Cảnh vậy sẽ không bỏ qua, này mới có vừa mới một màn kia. Bây giờ Khổng Tuyên tu vi đã là Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Thái Ức Kim Tiên chỉ kém cách xa một bước, đây tương lai đoạn xiển hai giáo đại đệ tử giành trước nhanh một cảnh giới. Bạch Cảnh đối với Khổng Tuyên tự nhiên là vô cùng hài lòng, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là theo miệng hỏi, "Khổng Tuyên, vừa mới nghe ta giảng đạo, ngươi nghe hiểu bao nhiêu?" Thánh nhân giảng đại đạo sao mà tinh diệu, Khổng Tuyên cũng chỉ có trước 5-800 năng lực nghe hiểu, 5-800 sau Khổng Tuyên liền khó có thể lý giải được. Bạch Cảnh giảng đại đạo, ban đầu 500 năm là thái ớt kim tiên cấp độ, theo thứ 5-501 bắt đầu liền cần đại la mới có thể nghe hiểu. Khổng Tuyên nói hắn năng lực nghe hiểu trước 5-800 nói, điều này nói rõ hắn đối với mình ngày sau con đường đã có chỗ hiểu rõ, hướng phía cái phương hướng này đi tiếp, ngưng tụ đại la đạo quả là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên Khổng Tuyên đã xác định chính mình nói sao. Nhìn tới chỉ có thể thu hắn làm cái ngoại môn đệ tử. Chẳng qua ra ngoài cẩn thận, vậy từ đối với Khổng Tuyên thích, Bạch Cảnh mở miệng lần nữa hỏi, "Khổng Tuyên, ngươi đối với ta giảng chi đạo nhưng có gì cảm ngộ?" Hồi thánh nhân, Khổng Tuyên cảm thấy thánh nhân giảng chi đạo cùng ta chi thần thông có chỗ giống nhau, ta sinh ra liền ngũ hành viên mãn, một ngày ta ý tưởng đột phát, nghĩ có thể hay không đem ngũ hành chi đạo ngưng tụ thành thần thông, phàm là ngũ hành sở thuộc đều có thể bị ta chi thần thông khác. Đang nghe được thánh nhân giảng đại đạo sau đó, Khổng Tuyên cảm thấy có đó không này đạo thần thông trong gia nhập thôn vệ chi đạo, đến lúc đó ngũ hành sở thuộc muốn bị ta thần thông khác, không phải ngũ hành sở thuộc thì là phải bị ta thần thông thôn vệ. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, Khổng Tuyên là minh xác chính mình đạo không sai, nhưng thôn vệ đại đạo lại có thể cùng hắn đạo hỗ trợ lẫn nhau. Ngày sau Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang thì không vẹn vẹn là không có gì không soát đơn giản như vậy. Đến nơi này đã không cần thiết lại hỏi tới, Khổng Tuyên cùng mình truyền lại chi đạo tương hợp, nên là đệ tử của mình. Khổng Tuyên ngươi rất không tồi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Khổng Tuyên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, không chút do dự quỳ xuống, cúi đầu thì bái, đệ tử gặp qua sư tôn. Đứng lên đi. Ngày sau ngươi chính là ta mạch này đại đệ tử, Khổng Tuyên ngươi trời sinh ngũ hành viên mãn, này ngũ châm tùng đối với ngươi mà nói không có gì thích hợp bằng, này thụ liền ban cho ngươi, tại dưới cây này tu luyện có thể giúp ngươi sớm ngày chứng được đại đạo. Khổng Tuyên người đều choáng váng, đây chính là ngũ châm tùng a. Hồng Hoang thập đại linh căn một trong, luận giá trị tiên thiên cực phẩm linh bảo cũng không sánh nổi, có thể so với tiên thiên chí bảo, sư tôn cứ như vậy cho mình. Này cũng quá hảo phóng đi. Một gốc linh căn mà thôi, không cần như thế để ý, tiếp xuống vi sư muốn chuyển ngươi chúng ta mạch này hạch tâm công pháp tên gọi Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải ngươi lại đến, khoanh chân ngồi xuống. Khổng Tuyên không người xác nhận, đi tới Bạch Cảnh bên cạnh, hành lễ về sau, ngồi xếp bằng. Bạch Cảnh đưa tay một chút, đem Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải rót vào Khổng Tuyên thức hải bên trong. Chương 95, Bạch Cảnh thu đồ 2, chương 95, Bạch Cảnh thu đồ 2, Khổng Tuyên ánh mắt một hồi mê man sau đó, lập tức tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Bạch Cảnh vung tay một cái, một bụi khác ngộ đạo trà thụ bị hắn theo Nguyên Dương đỉnh trong phóng ra. Này gốc cây trà chỉ cần ngồi dưới tảng cây thì có thể giúp đỡ ngộ đạo, mượn cơ hội lần này, Khổng Tuyên nói không chừng năng lực dơ lên đột phá thái ớt kim tiên. Thanh Lân, đệ tử của ta thì giao cho ngươi xem bảo vệ, ngươi lưu ý thêm một phen. Bạch Cảnh cho Thanh Lân truyền âm về sau, thì thu hồi trong ao liên hoa, vừa xài bước ra ngoài hướng trong hỗn độn, chuẩn bị tay tu bổ chính mình bản nguyên. Mà cùng lúc đó, thiên ngoại thiên trong Tử Tiêu Cung, một đạo hư vô mở mị tâm thanh đột nhiên vang lên, Hồng Quân, ngươi có thể có cảm giác đến này Hồng Hoang thiên địa ngày càng vững chắc. Đây không phải chuyện tốt sao? Hồng Quân mở mắt ra nói, thực sự là chuyện tốt sao? Hồng Quân tại ngươi mà nói, Hồng Hoang thiên địa việt vững chắc, ngươi thoát ly thiên đạo trưởng không khả năng tính lại càng nhỏ. Nếu là ta thì mượn này Vu Yêu Lượng kiếp hủy diệt Hồng Hoang thiên địa, nói ít cũng muốn nhường Hồng Hoang thiên địa tiên thiên linh khí rơi xuống một phần cấp, suy yếu một đợt thiên đạo lại nói. Thiên đạo yếu đi, chẳng phải là cho các ngươi thời cơ lợi dụng? Thiên đạo không yếu, ngươi cả đời không cách nào thoát khốn. Ta chỉ cần vài ngày trở về, tự sẽ có tự do một thiên. Hồng Quân mặt không thay đổi nói, bản cổ đã sớm chết, vậy ta liền chờ một cái khác bản cổ sinh ra, chỉ cần Hồng Hoang thiên địa tại, vẫn sẽ xuất hiện một cái khác bản cổ. Thanh âm chủ nhân không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Hồng Quân như thế khó chơi, hắn thật không dễ dàng mới lựa gạt qua thiên đạo trà trộn vào tới, này Hồng Quân lại là loại thái độ này, nhất thời có chút tức giận. Nhưng rất nhanh thanh âm chủ nhân liền tỉnh táo lại, hắn giọng nói bình thản nói ra, Hồng Quân, ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ để cho vượt qua hắn trưởng khống sinh linh xuất hiện tại Hồng Hoang sao? Việc này không có quan hệ gì với đạo hữu. Đại đạo chí công, thiên đạo còn không phải thế sao đại đạo, ngài là có tư. Bất kể thiên đạo có hay không có tư, hung thú đại kiếp sau đó, thiên đạo đều đem chư vị ngăn cách tại Hồng Hoang bên ngoài, chưa đối với Hồng Hoang tạo thành ảnh hưởng gì. Tại chư vị mà nói, thiên đạo tự nhiên là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có thể tại bần đạo mà nói, thiên đạo bảo vệ Hồng Hoang chúng sinh, mặc dù có tư, cũng chỉ là muốn làm này Hồng Hoang chí cao vô thượng tồn tại, không nhường người, uy hiếp đến mình địa vị. Sau đó thiên đạo cùng Hồng Hoang chúng sinh nên như thế nào diễn hóa, là chính Hồng Hoang sự việc, lại thế nào tranh đấu vậy dung không được tượng các vị đạo hữu như vậy có thể ảnh hưởng Hồng Hoang tồn tại không ổn định nhân tố nhúng tay. Nói xong Hồng Quân trong tay phất trần bung lên, trong Tử Tiêu cung không gian liền bị trong nháy mắt ngăn cách, đạo kia hư vô mở mị tâm thanh cũng biến mất theo không thấy. Bên kia, yêu tộc thiên đỉnh, Đế Tuấn chính khẩn trương tại bên ngoài giao chỉ giảm bước. Yêu tộc mọi người đi doanh châu tiên đảo nghe đạo thời điểm, Khi Hòa liền đã có thai, nghe Bạch Cảnh giảng 3000 năm nói, Khi Hòa một lần tiên đỉnh liền phát tác. Luôn luôn trầm ổn tiên đế, lúc này cũng là hoàng hồn, sợ Khi Hòa tại sản xuất lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đế Tuấn cũng đúng thế thật lo lắng sẽ bị loạn, Khi Hòa thế nhưng chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, há lại bởi vì sinh con mà xảy ra vấn đề gì. Một năm sau, Khi Hòa thành công sinh hạ 10 con tiểu kim ô, này 10 con tiểu kim ô xuất sinh thì có cảnh giới kim tiên, hóa thành tiên thiên đạo thể về sau, cả đám đều như là phấn điêu ngọc xây bút bê bình thường, nhìn xem Hy Hòa tâm đều tan. Đế Tuấn vậy là phi thường vui vẻ, trăng trận ban thưởng ở đây trung yêu. Rất nhanh yêu tộc thiên đình được hàng chục thái tử sự việc thì chuyển khắp tất cả Hồng Hoang, yêu tộc bởi vì này hàng chục thái tử sinh ra quét qua trước đó lại một lần bại bởi vu tộc đổi phế cùng không cam lòng, lại lần nữa tỉnh lại lên. Nhắc tới cũng xảo, ngay tại yêu tộc hàng chục thái tử xuất sinh không lâu, trong biển máu, bị Minh Hà lão tổ vì nghiệp hỏa cùng huyết sát chi khí ngưng tụ thành từng cái huyết cầu, và hôm nay hóa tạo thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới, Atula tộc. Này Atula tộc nam tử cũng xấu vô cùng, nữ tử lại một cái đây một cái xinh đẹp động lòng người, trong lúc phất tay hiển lộ rõ vẻ quyến rũ. Minh Hà lão tổ lại không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ biết mình cuối cùng đã sáng tạo ra chủng tộc mới, có hy vọng nhờ vào đó thành thánh. Thế là Minh Hà lúc này chiêu cáo thiên địa, tuyên bố chính mình sáng tạo ra Atula tộc. Tại Atula tộc mọi người lễ bái dưới, thiên đạo có cảm giác hạ xuống công đức. Nhưng mà nhuận Minh Hà không ngờ rằng là, này thiên đạo hạ xuống công đức, thậm chí ngay cả nữ hoa tạo ra con người lúc nửa thành cũng chưa tới. Minh Hà hấp thu những thứ này công đức, tại trên chuẩn thánh đỉnh phong lại có một ít tiến bộ, nhưng khoảng cách chứng đạo thành thánh nhưng vẫn là có chênh lệch cực lớn. Tại sao có thể như vậy? Không phải sáng tạo mới chủng tộc có thể thành thánh sao? Vì sao đến ta chỗ này lại không được? Minh Hà lửa giận cùng không cam lòng bị hù vừa mới sinh ra Atula tộc run lẩy bẩy. Cũng may Minh Hà tu hành nhiều năm đạo tâm kiên định, hắn cũng không có bị lần này thất bại choáng váng đầu óc, phát tiết sau một lúc liền tỉnh táo lại. Minh Hà nhìn lướt qua chính mình sáng tạo chủng tộc, vung tay lên một đống lớn hậu thiên linh bảo, linh căn, còn có trước đó theo trấn nguyên tử chỗ nào cầm tới 1000 mai nhân sâm quả cũng cho Atula tộc. Về phần nói Atula tộc bên trong người nào năng lực hưởng dụng đến những tư nguyên này thì xem chính bọn hắn câu chuyện thật, Minh Hà cũng sẽ không nhàn đến phát chán cho bọn hắn phân phối. Thế là, vừa mới tại huyết hải bên trong sinh ra Atula tộc lại bắt đầu đại chiến, vì chính là tranh đoạt những tư nguyên này. Chương 96, tu bổ bản nguyên, 1, chương 96, tu bổ bản nguyên, 1, trong hỗn độn, Bạch Cảnh đứng chắp tay, xung quanh nổi lơ lửng trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, Nam Vương Ly Địa Diễm Quang kỳ, cùng với 6 đám cựu phẩm công đức kim liên, bọn hắn cũng cùng Bạch Cảnh đồng căn đồng nguyên. Bạch Cảnh kích động không thôi, với hắn mà nói theo hóa hình sau đó, một mực nhu cầu tu bổ bản nguyên lập tức liền muốn thực hiện. Sau đó Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, trong khoảnh khắc Nam Vương Ly Địa Diễm Quang kỳ cùng trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ liền bị Bạch Cảnh luyện hóa 24 đạo cấm chế, Bạch Cảnh há miệng đem hai mặt lá cờ nuốt vào trong bụng. Bây giờ đã nắm giữ hoàn chỉnh thôn vệ đại đạo Bạch Cảnh luyện hóa này hai mặt cờ xí lại cực kỳ đơn giản. Thời gian trong nháy mắt, Nam Vương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bản nguyên liền bị Bạch Cảnh luyện ra đây. Này hai mặt tiên tiên ngũ hành kỳ bản nguyên mỗi lần bị luyện ra, liền như là trước đó Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ bản nguyên bình thường, nhanh chóng tràn vào Bạch Cảnh toàn thân trong. Bạch Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ lấy thân thể biến hóa. Giống như lần trước, theo bản nguyên tu bổ, Bạch Cảnh đầu tiên cảm giác linh đài một hồi thanh minh, đối với Tịnh Hóa Đại Đạo cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào Bạch Cảnh trong nguyên thần. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên vốn là có tịnh hóa vạn vật năng lực, Tịnh Hóa Đại Đạo có thể nói chính là thích hợp nhất Bạch Cảnh thành đạo con đường. Bạch Cảnh trước lĩnh ngộ hoàn chỉnh thôn vệ đại đạo, nhục thân thân tan phát tắc, tan cũng là thôn vệ đại đạo, mà nguyên thần lựa chọn đại đạo kia tất lại chính là tịnh hóa đại đạo. Trước đó Bạch Cảnh thì mượn lần đầu tiên tu bổ bản nguyên cơ hội là không cần tốn nhiều sức liền đem tịnh hóa đại đạo nhập môn. Bây giờ theo này hai cỗ bản nguyên tràn vào, Bạch Cảnh đối với tịnh hóa đại đạo khống chế cũng là để một cái rất tốc độ khủng khiếp gia tăng. Không biết qua bao lâu, Bạch Cảnh đột nhiên mở to mắt, nguyên bản tu bổ 3 thành 1 bản nguyên, nhảy lên đi tới 9 thành 1, đối với tịnh hóa đại đạo cảm ngộ cũng theo đó đạt đến 9 thành 1. Bạch Cảnh còn nhớ trước đó luyện hóa Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ lúc bản nguyên tăng lên ước chừng 2 thành thất, 2 thành bắt dáng vẻ, bây giờ này hai mặt lá cờ lại là tăng lên dòng ra 3 thành bản nguyên. Xem ra là bởi vì ta hoàn toàn nắm trong tay thôn vệ đại đạo, này mới khiến luyện hóa Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ lấy được bản nguyên tổn thất biến thấp. Vậy còn dư lại 9 phần bản nguyên hẳn là cũng không cần đến 6 đám cựu phẩm kim liên, 4 đám còn kém không nhiều. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh đem một đóa cựu phẩm kim liên trực tiếp nuốt vào trong bụng trong nháy mắt luyện hóa, hắn bản nguyên lại bị tu bổ một chút, đạt đến 9 thành 3 nhiều một ít. Bạch Cảnh xác định lại đến 3 đám kim liên bản nguyên có thể tu bổ hoàn thành, thế là Bạch Cảnh không chút do dự lại thôn vệ 3 đám cựu phẩm kim liên. Này 3 đám cựu phẩm kim liên bị luyện hóa về sau, Bạch Cảnh bản nguyên cuối cùng tu bổ hoàn thành. Tinh hóa đại đạo cũng bị Bạch Cảnh hoàn toàn nắm trong tay. Mà theo bản nguyên tu bổ hoàn thành, Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động thì huyễn hóa thành bản thể bộ dáng, nguyên bản thập nhị phẩm liên đài lại mở ra từng đóa cánh hoa. 15 phẩm, 18 phẩm, 21 phẩm, cuối cùng như ngừng lại 24 phẩm. Lúc này Bạch Cảnh đã là lộ sắc thành nhị thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Hắn căn nguyên cũng đã cùng bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh ngang hàng. Tam thanh cộng lại có 3 tầng khai thiên công đức, mà hắn có hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận, cả hai là đúng nghĩa tương xứng. Nhưng Bạch Cảnh cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn tâm niệm khẽ động, một thẳng tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn hỗn độn thanh liên một sợi bản nguyên thì bị dẫn động. Cái này loạn bản nguyên cùng Bạch Cảnh bản nguyên tương dung. Một giây sau, Bạch Cảnh giống như về tới cái đó hồng hoang chưa từng mở trước trong hỗn độn, biến thành một gốc tại hỗn độn thanh liên bên cạnh sinh trưởng bình thường liên hoa. Bình thường linh chu là không có khả năng ở trong hỗn độn sinh tồn, hắn đầu tiên muốn thích ứng hỗn độn khí. Mượn hỗn độn thanh liên phù hộ, hắn từng chút một hấp thu hỗn độn khí, để cho mình càng thích ứng trong hỗn độn môi trường. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, hắn không cần hỗn độn thanh liên che chở, cũng có thể ở trong hỗn độn sinh trưởng. Sau đó hỗn độn thanh liên thì biến mất, hắn bắt đầu chính mình hấp thu hỗn độn khí, chậm rãi trưởng thành. Hắn theo một gốc tối so với bình thường còn bình thường hơn linh chu từng chút một lớn lên, sau đó biến thành một gốc ước cao vạn trượng linh chu. Lại qua vô tận 5 tháng, linh chu đỉnh xuất hiện một đóa màu trắng nụ hoa. Nụ hoa sau khi xuất hiện, linh chu càng thêm điên cuồng hấp thu trùng quanh hỗn độn khí. Theo hàng loạt hỗn độn khí bị hấp thu, nụ hoa từng chút một nở rộ ra, ban đầu chỉ có tam phẩm, sau đó lại hấp thu hàng loạt hỗn độn khí về sau, liên hoa không trở ngại chút nào tổng tam phẩm phát triển đến lục phẩm, cửu phẩm, thập nhị phẩm, 24 phẩm. 24 phẩm hình như chính là liên hoa hạn mức cao nhất, mặc cho hắn sao hấp thụ hỗn độn khí đều không thể lại mở ra nhiều hơn nữa cánh hoa. Nhưng vào lúc này, biến mất đã lâu Hỗn Độn Thanh Liên xuất hiện lần nữa, nàng đem chính mình đạo vận cùng Bạch Liên cùng hưởng, giúp đỡ Bạch Liên tiến thêm một bước. Cứ như vậy, Bạch Liên đột phá 24 bình cảnh, lại tách ra 6 cánh hoa, đã trở thành hoa nở bà thập phẩm Hỗn Độn Linh Chu. Hỗn Độn Thanh Liên lá sen chợt trợn, dường như tại đối với Bạch Liên vẫy tay từ biệt bình thường, sau đó Hỗn Độn Thanh Liên lần nữa biến mất, lần này biến mất sẽ là vĩnh biệt. Mà Bạch Cảnh tại Hỗn Độn Thanh Liên sau khi biến mất khôi phục ý thức. Chương 96, tu bổ bản nguyên 2, chương 96, tu bổ bản nguyên 2, nội tâm của hắn có chút giật mình nếu như mất, với hắn mà nói, Hỗn Độn Thanh Liên chính là hắn tại Hồng Hoang bên trong mâu thân. Bạch Cảnh bình phục một hạ tâm tình về sau, kiểm tra nhìn lên trạng thái bản thân, hắn lúc này cũng đã hoàn thành thủy biến, do nhị thập tứ phẩm tịnh thế Bạch Liên lộ sắc thành tam thập phẩm Hỗn Độn Bạch Liên. Nói cách khác, lúc này Bạch Cảnh căn cước đã là đạt đến Hỗn Độn linh căn cấp bậc. Giờ khắc này Bạch Cảnh chỉ cảm thấy mình đối với đại đạo cảm ngộ sâu sắc không gì sánh được, trong hỗn độn tất cả pháp tắc chí lý, cứ như vậy đẩy ra nhu thoái, không hề ẩn tàng hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Đãi ngộ như vậy, nhường Bạch Cảnh có loại chính mình là đại đạo con ruột, giống như tùy thời đều có thể cùng đại đạo câu thông đồng dạng. Nhưng rất nhanh Bạch Cảnh liền ý thức được, đây chỉ là ảo giác, là hắn bây giờ tư chất quá mức nguy tiên, vô cùng gần sát đại đạo sinh ra ảo giác. Chẳng trách Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần cất bước chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như thế gần sát đại đạo, nghĩ không chứng đạo cũng khó khăn a. Bạch Cảnh cảm thán một tiếng, lập tức hóa thành tiên tiên đạo thể. Cơ hồ là tại Bạch Cảnh hóa hình trong mấy mắt, hắn nguyên thần thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới đã đột phá. Đỉnh thượng tam hoa không có chần chờ chút nào nở rộ, trong nháy mắt hoa khai cửu phẩm. Nhưng hoa khai cửu phẩm tại Bạch Cảnh lúc này tư chất đến nói không lại là vừa mới bắt đầu. Bốn phía hỗn độn khí tại Bạch Cảnh đột phá đại la thời điểm điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, theo hỗn độn khí tràn vào, tam hoa lần nữa nở rộ. Hoa khai thập nhị phẩm, hỗn độn cũng vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời trong hỗn độn sinh linh đều không hẹn mà cùng hướng phía Bạch Cảnh vọt tới, này là sinh linh đối với chấp niệm của đại đạo. Bạch Cảnh lạnh hừ một tiếng, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp tùy theo bắn ra, những sinh linh này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngừng ngay tại chỗ. Bạch Cảnh lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục lấy hắn đột phá. Theo trung quanh hỗn độn khí lần nữa tràn vào, Bạch Cảnh tu vi nguyên thần theo mới vào Đại La một đường báo táp đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Bạch Cảnh đã sớm định tốt nguyên thần muốn đi tịnh hóa đại đạo, lại thêm hắn lúc này đã hoàn chỉnh nắm trong tay tịnh hóa đại đạo, cơ hồ là trong nháy mắt Bạch Cảnh tu vi nguyên thần thì không trở ngại chút nào đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Sau đó Bạch Cảnh đình chỉ hấp thụ trung quanh hỗn độn khí. Theo Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải pháp tắc lĩnh ngộ đủ là được rồi, còn cần thân tan pháp tắc, cũng là nhường nguyên thần chậm rãi thích ứng lực lượng pháp tắc. Nếu là một hơi nhường tu vi nguyên thần vậy đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đoán chừng cần rất nhiều thời gian, đến lúc đó chắc chắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện, này tại Bạch Cảnh ngày sau mưu đồ bất lợi. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh vừa xài bước ra về tới Doanh Châu Tiên Đạo. Khổng Tuyên ngộ đạo đã kết thúc, tu vi đã đột phá tới Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Thấy Bạch Cảnh quay về, Khổng Tuyên cung kính cúi người hành lễ, gặp qua sư tôn. Bạch Cảnh ra hiệu Khổng Tuyên lên sau đó nói: Tu vi đã là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, rất không tồi, ta lần này ra ngoài bao lâu? Nhanh năm và năm. Tính toán thời gian nhân tộc sinh ra lập tức liền muốn một nguyên hội a. Bạch Cảnh cảm thán nói. Nghe được Bạch Cảnh nói lên nhân tộc, Khổng Tiên không khỏi nhớ ra năm vạn năm trước Bạch Cảnh giảng đạo lúc thì đối nhân tộc có chỗ chiếu cố, nhân tộc này có gì chỗ đặc thù sao? Lại có thể khiến cho thân làm thánh nhân sư tôn coi trọng như vậy. Khổng Tiên, ta muốn đi nhân tộc một chuyến, ngươi liền lưu tại Doanh Châu Tiên Đạo tiếp tục tu hành đi. Là sư tôn. Bạch Cảnh rất hài lòng Khổng Tiên thái độ, hắn khoan lỗ tuyên gật đầu một cái, liền rời đi Doanh Châu Tiên Đạo. Theo Doanh Châu Tiên Đảo ra đây, Bạch Cảnh cũng không có vội vã đi thủ Dương Sơn, mà là đem Doanh Châu Tiên Đảo cấm chế toàn bộ luyện hóa, triệt để nắm trong tay tòa đảo này. Sau đó Bạch Cảnh lại đem Nguyên Dương Đỉnh, Hồng Mông Lượng Tiên Xích gọi ra đây. Trước đó này hai kiện linh bảo vì Bạch Cảnh tu vi nguyên thần chỉ có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, chỉ có thể luyện hóa 24 đạo cấm chế, bây giờ Bạch Cảnh tu vi nguyên thần đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, Nguyên Dương Đỉnh 42 đạo cấm chế, Bạch Cảnh trong nháy mắt thì toàn bộ luyện hóa. Hồng Mông Lượng Tiên Xích bởi vì là Bạch Cảnh bạn sinh linh bảo, mặc dù Bạch Cảnh tu vi nguyên thần không có đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng cũng rất thuận lợi luyện hóa toàn bộ 49 đạo cấm chế. Làm xong đây hết thể về sau, Bạch Cảnh chậm rãi ngẩng đầu. Bạch Cảnh theo Doanh Châu Tiên Đảo lúc đi ra thì đã nhận ra Thiên Đạo nhìn chăm chú. Bạch Cảnh đối với cái này không hề cảm thấy bất ngờ, Thiên Đạo không theo dõi hắn mới kỳ lạ đâu. Trước đó Bạch Cảnh có Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch khí vận che chở không sợ Thiên Đạo, hiện tại Bạch Cảnh căn nguyên đều là Hỗn Độn Linh Chu, Hỗn Độn Thanh Liên một tia bản nguyên cũng bị hắn luyện hóa, nói theo một ý nghĩa nào đó Bạch Cảnh đã là Hỗn Độn Thanh Liên tại Hồng Hoang bên trong đại ngôn. Thiên Đạo đối với hắn lại bất mãn, cũng không thể trực tiếp ra tay với hắn. Quả nhiên Thiên Đạo chằm chằm vào Bạch Cảnh nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn cái gì cũng không làm, lựa chọn tối lui. Bạch Cảnh cười cười, tiện tay xé rách không gian, đi tới tổ địa nhân tộc Thủ Dương Sơn. Vừa tới Thủ Dương Sơn, Bạch Cảnh thì chú ý tới trong nhân tộc lại ra đời Đại La Kim Tiên. Bạch Cảnh tập trung nhìn vào, xác nhận là nhân tộc Tam Tổ bên trong thoại nhân thị xuất đột phá trước. Hắn ngưng tụ Đại La đạo quả cũng làm cho Bạch Cảnh rất là kinh ngạc. Bạch Cảnh quan sát sau một lúc nhịn không được mở miệng thở dài nói, "Tân hỏa, tốt một cái tân hỏa." Tọa nhân thị ngưng tụ đại la đạo quả là dùng nhân tộc ý chí bất khuất cùng dũng cảm thăm dò lên tinh thần một chút đốt tân hỏa. Chỉ cần nhân tộc tinh thần cùng ý chí vĩnh tồn, này tân hỏa rồi sẽ đời đời truyền lại, vĩnh không tắt. Chương 97, nhân tộc phát triển, 1, chương 97, nhân tộc phát triển, 1, Bạch Cảnh tiếp lấy đưa mắt nhìn hai vị khách nhân tổ trên người. Hai người này cũng đã tìm tới chính mình nói, đột phá đại la kim tiên không xa. Nhân tộc bên trong còn có một vị thái ớt kim tiên đỉnh phong tu sĩ, đó chính là hiện mặc nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ, chẳng qua Huyền Vũ xem ra cũng không có tìm được chính mình đạo. Bạch Cảnh cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói Huyền Vũ thiên phú và ngộ tính nên cũng không kém, vì sao không có thể tìm tới chính mình đạo đâu? Mang theo hoài nghi, Bạch Cảnh vừa xài bước ra, đi tới nhà của Huyền Vũ. Huyền Vũ thân vì nhân tộc thủ lĩnh, chỗ ở lại cùng cái khác phổ thông nhân tộc không có gì sai biệt, đều là dùng gỗ dựa vào vách núi xây thành phòng. Huyền Vũ lúc này đang ghi chép nhân tộc mỗi cái bộ lạc di chuyển lộ tuyến, trong đó có không thiếu bộ lạc cũng cùng dọc đường Vu tộc bộ lạc đã xảy ra tiếp xúc. Nhân tộc ta bộ lạc cùng Vu tộc bộ lạc như thế tấp nập tiếp xúc là tốt là xấu đâu? Huyền Vũ cao mày tự lẩm bẩm, ta nghĩ là chuyện tốt. Bạch Cảnh đột nhiên lên tiếng, đem Huyền Vũ giật mình, đợi Huyền Vũ ngẩng đầu thấy rõ người tới là Bạch Cảnh về sau, trên mặt hiện lên vẻ kích động, vội vàng đứng dậy được rồi đại lễ, gặp qua thánh nhân. Đứng lên đi. Huyền Vũ, những năm này nhân tộc phát triển thế nào? Huyền Vũ nghe vậy cũng kính đáp, nhân tộc phát triển rất là không tệ, hơn 5 vạn năm trước, thánh nhân ngài đang giảng đạo lúc chỉ điểm chúng ta nên như thế nào nhường hậu thiên nhân tộc tiến hành tu hành. Ta cùng với Tam tổ cùng nhau sáng tạo ra một môn thô thiện pháp luật khí, nhường hậu thiên nhân tộc có thể thông qua hấp thụ luyện hóa tiên thiên linh khí chậm rãi tấn cấp địa tiên. Ngoại nhân thị còn đem tân hỏa chi đạo mượn môn này luyện khí pháp môn truyền khắp nhân tộc, hắn vậy bởi vậy được lợi được chứng đại la. Từ đó sau đó, bất kể tiên thiên nhân tộc hay là hậu thiên nhân tộc cũng có phương pháp tu hành, lại thêm trước đó ngài ban cho nhân tộc túc mễ, để nhân tộc tộc người số lượng lại nhiều cũng sẽ không nói bụng. Bây giờ ra ngoài thăm dò hồng hoang nhân tộc, xa nhất đã đến ven Đông Hải, ngoại nhân thị vậy trước đi xem qua rồi. Cảm thấy ven Đông Hải vô cùng thích hợp nhân tộc phát triển, chỗ nào không có gì chủng tộc mạnh mẽ, chỉ có một ít Vu tộc bộ lạc. Vì ngày quan hệ, Vu tộc đối với chúng ta nhân tộc coi như vui tính, cho phép chúng ta tại ven Đông Hải phát triển. Cho nên chúng ta định đem ven Đông Hải làm vì nhân tộc cái thứ hai nơi ở, nhường thủ Dương Sơn bên trong tu vi người tốt tộc dẫn đầu một nhóm lớn hậu thiên nhân tộc di chuyển đến ven Đông Hải phát triển. Nghe xong Huyền Vũ lời nói, Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, nghe được nhân tộc phát triển thuận lợi như vậy, Bạch Cảnh an tâm. Bây giờ nhân tộc số lượng có bao nhiêu? Bạch Cảnh tiếp tục hỏi. Đã có hơn 50 ức. Chỉ là trừ bỏ thuần chủng nhân tộc bên ngoài, nhân tộc bên trong còn có một số tương đối đặc thù. Cái gì gọi là tương đối đặc thù? Theo chúng ta nhân tộc bắt đầu di chuyển sau đó, thì liên tiếp chuyển ra thông tin, có tộc nhân bị một ít yêu quái bắt đi, có nữ hoa nương nương mệnh lệnh, đám yêu quái tự nhiên là không dám đả thương hại nhân tộc, nhưng rất nhiều yêu quái bắt đi chúng ta tộc nhân thực sự không phải muốn thương tổn bọn hắn, mà là coi trọng chúng ta nhân tộc sinh sôi tốc độ. Thật nhiều tộc nhân bị yêu quái bắt đi về sau, thế yêu quái sinh ra hải tử, có một ít tộc nhân mang theo hải tử cho tới. Về tới bộ lạc bên trong, điều này sẽ đưa đến nhân tộc ta bên trong xuất hiện một ít có chủng tộc khác huyết mạch hôn huyết tộc nhân. Ngoài những thứ này ra chính là gần đây Vu tộc bộ lạc các nam nhân rất nhiều cũng tại đối với chúng ta nhân tộc nữ nhân cầu ái. Nghe nói là vì Vu tộc nữ nhân đại đa đều là khổng vũ hữu lực, không bằng chúng ta nhân tộc nữ tử dịu dàng động lòng người. Hai bên cùng nhau về sau, vậy sinh ra không ít người Vu hôn huyết tộc nhân, bộ phận này hôn huyết tộc nhân số lượng là nhiều nhất, không sai biệt lắm có 100 vạn chi chúng. Bạch Cảnh nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng nhân tộc này cũng đã bắt đầu cùng Vu tộc thông hôn, còn sinh ra nhiều như vậy hải tử. Bạch Cảnh còn tưởng rằng làm gì vậy phải đợi người tộc tại ven Đông Hải đứng vững về sau, Vu người mới sẽ hàng loạt xuất hiện đâu. Huyền Vũ, ngươi có thể đếm thử nhường Vu nhân tu luyện một chút nhân tổ kinh. Nhân tổ kinh bên trong luyện thể chi pháp vốn là thoát thai từ Vu tộc cựu chuyển huyền công, Vu nhân thân có huyết mạch Vu tộc, tu luyện lên nhân tổ kinh đến hẳn là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huyền Vũ hai mắt tỏa sáng, như Vu nhân thật sự so với phổ thông nhân tộc thích hợp tu luyện hơn nhân tổ kinh lời nói, kia đối nhân tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ là Vu nhân có một phần là đi theo phụ thân sinh hoạt, một phần là đi theo mẫu thân sinh sống. Đi theo mẫu thân sinh sống, tự nhiên tính là nhân tộc, đi theo phụ thân sinh hoạt rốt cục tính là nhân tộc hay là Vu tộc liền cần so đo một phen. Đương nhiên, những chuyện này Huyền Vũ chắc chắn sẽ không lấy ra cùng Bạch Cảnh nói, nhân tộc phát triển đại phương hướng có thể nói cho Bạch Cảnh nghe, chi tiết lại nói ra lời nói thì ít nhiều có chút không hiểu chuyện. Nhìn xem Huyền Vũ lo lắng hết lòng vì nhân tộc phát triển mưu đồ dáng vẻ, Bạch Cảnh thì đã hiểu vì sao hắn không có tìm được chính mình đạo. Hắn hiện tại toàn thân tâm đều đặt ở nhân tộc bên trên, cái nào sẽ xem xét tu hành sự tình đâu. Sau đó, Huyền Vũ kêu nhân tộc Tam tổ đến bái kiến Bạch Cảnh. Bạch Cảnh động viên bốn người một phen, lời nói xoay chuyển nói ra, trước đó nữ hoa đạo hữu từng nói, một nguyên hội trong bất luận cái gì sinh linh không thể ra tay với nhân tộc, bây giờ một nguyên hội lập tức sắp đến, nhân tộc có thể làm tốt mặt đối với những khác hồng hoàng chủng tộc chuẩn bị. Chương 97, nhân tộc phát triển 2, chương 97, nhân tộc phát triển 2, bốn người đưa mắt nhìn nhau về sau, thoại nhân thị mở miệng nói, thánh người yên tâm, tuy nói nhân tộc ta còn nhỏ yếu, trong tộc không có chuẩn thánh trấn thủ, nhưng nhân tộc ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, đoạn sẽ không bước đi nữ hoa nương nương cùng thánh nhân ngoài mặt. Khí thế không sai, nhưng vấn đề sinh tồn còn không phải thế sao, chỉ có khí thế thì có thể giải quyết, hữu xảo thị. Tại, ta vừa đến Thủ Dương Sơn liền gặp người trong tộc có người vất lạc, tộc nhân đem nó thi thể để qua một bên tại giã, mặc cho mưa gió bẻ gãy, người sống cư han phòng, người mất gì khí tại giã. Bạch Cảnh vừa dứt lời, hữu xảo thị chỉ cảm thấy giống như một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang. Lúc trước hắn thì cảm thấy mình đạo vẫn kém một chút mới có thể viên mãn, bây giờ nghe Bạch Cảnh một lời, hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Nữ hoa nương nương đoàn thổ tạo ra con người, nhân tộc sau khi chết thì ứng đem người mất thân thể táng nhập bên trong lòng đất, như thế mới có thể chết có chỗ cuối cùng, hóa mà sinh chi, chết mà về chi, phương hợp thiên đạo. Đa tạ thánh nhân truyền đạo. Hữu Sảo thị đối với Bạch Cảnh làm một đại lễ. Bạch Cảnh khoát khoát tay ra hiệu Hữu Sảo thị lên, sau đó nói, "Hữu Sảo thị, đi làm ngươi nên làm sự tình đi." "Là thánh nhân." Nói xong Hữu Sảo thị liền đứng dậy rời đi, hắn triệu tập tất cả Thủ Dương Sơn nhân tộc tuyên cáo chuyện này, vì hữu xảo thị nhân tộc tam tổ thân phận, mai táng một chuyện rất nhanh liền tại Thủ Dương Sơn phát triển ra tới. Thủ Dương Sơn bên trong nhân tộc lập tức hành động, đào ra địa huyệt, đem những kia người mất di hài thu nạp, sau đó mai táng ở dưới đất. Cứ như vậy, nguyên thủy nhất mai táng nghi thức liền hoàn thành. Thiên đạo xúc động, lúc này liền có lượng lớn công đức hạ xuống. Những thứ này công đức chia ra làm 3, 6 thành rơi vào hữu xảo thị thể nội, 2 thành rơi vào cử hành mai táng nghi thức nhân tộc trên người, còn có 2 thành rơi về phía Bạch Cảnh. Bạch Cảnh lại là vung tay lên, đem phần này công đức đánh tan, mặc cho công đức tản mát tại Thủ Dương Sơn nhân tộc trên người. Hữu xảo thị khi lấy được này 6 thành công đức về sau, khí tức trên thân mạnh lên một mảng lớn, tam hoa tụ đỉnh, sau đó nở rộ, cuối cùng hoa khai thất phẩm. Chi Y thị thấy thế có chút hâm mộ, nhân tộc tam tổ chỉ còn lại nàng còn không có đột phá đại la kim tiên. Bạch Cảnh tất nhiên cũng mở miệng chỉ điểm Hữu xảo thị, đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia lướt qua Chi Y thị. Bạch Cảnh chỉ trên người mình đạo bảo nói, ta Chi Y phục chính là ta chi đại đạo biến thành, là vì thiên ý, thiên ý vô phùng. Mà nhân tộc mặc chi áo lại là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, trong hồng hoang có rất nhiều vật liệu là thích hợp chế tác quần áo. Chi Y thị nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, Bạch Cảnh đồng dạng cho nàng ý nghĩ. Sau đó mấy năm trong, Chi Y thị thử đủ loại vật liệu, sau đó dệt ra giữa thiên địa đệ nhất đồng phàm bố. Trong chốc lát, công đức từ trên trời giáng xuống, Chi Y thị cũng là trong khoảnh khắc liền được chứng đại la kim tiên, đồng dạng là hoa khai thất phẩm. Nhân tộc tam tổ toàn bộ được chứng đại la về sau, Thủ Dương Sơn đỉnh kim quang chợt hiện, một phương ấn tỷ đột nhiên xuất hiện. Này ấn tỷ trên đó 9 cái màu đỏ đại long giao thoa quấn quanh, ấn tỏa tứ phía cùng trung ương chỗ, có 5 tôn thấy không rõ khuôn mặt sinh linh lù lù mà đứng, giống bị mây mù che đậy bình thường. Ấn tỷ dưới có thiên đạo phù văn hiển hóa, tự sinh chữ viết, trên viết không động hai chữ. Côn Luân Sơn nâng lấy cảnh cây ngộ đạo trà thụ lĩnh hội đại đạo lao tử đột nhiên mở to mắt, hắn cảm thấy dường như có đại cơ duyên gì muốn theo trong tay mình chạy trốn. Lao tử theo bản năng bấm ngón tay diễn toán, nhưng lại cái gì đều không có tính ra tới. Lao tử thở dài, lúc này Vu Yêu Lượng kiếp còn chưa quá khứ, thiên cơ bất hiển, hắn tự nhiên là cái gì cũng coi không ra. Mà một chờ một mạch tại nhân tộc bên trong Bạch Cảnh thấy không động ấn xuất thế, vậy là hơi kinh ngạc, hắn do dự một chút không có ra tay đi lấy không động ấn. Vật này nên lưu trong nhân tộc, có không động ấn, nhân tộc thì có thể tự mình chúa tể chính mình khí vận. Cuối cùng không động ấn bị thoại nhân thị đó lấy, sau đó đưa đến Huyền Vũ trên tay. Huyền Vũ là nhân tộc hiện tại thủ lĩnh, vật này giao cho hắn là thích hợp nhất. Bạch Cảnh vì phòng ngừa có người ra tay cướp đoạt không động ấn, tại không động ấn bên trong lưu lại chính mình một đạo thần niệm. Một sáng có nhân tộc bên ngoài tồn tại xuống tay với không động ấn, Bạch Cảnh này loạn thần niệm rồi sẽ đem nó trấn áp. Đương nhiên, này loạn thần niệm chỉ sẽ ra tay 3 lần, 3 lần về sau như nhân tộc hay là không gánh nổi không động ấn, vậy nói rõ nhân tộc liền không có nắm giữ tư cách của nó, Bạch Cảnh rồi sẽ đem không động ấn lấy đi. Bất chi bất giác, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Ngay hôm đó, Bạch Cảnh đang Thủ Dương Sơn thu thập mỏ đồng, nữ hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo hữu thật hăng hái a. Đúng là tại hái Thủ Dương Sơn bên trên mỏ đồng. Bạch Cảnh nghe vậy cười cười nói, này Thủ Dương Sơn là giữa thiên địa mỗi ngày tiếp thu tia nắng đầu tiên nơi ở, phong trung dương khí nồng nặc nhất, nơi này sản xuất mỏ đồng chính là chí dương chí cương tiên thiên linh tài, là hiếm có vật liệu luyện khí. Thì ra là thế, vậy đạo hữu thu thập mỏ đồng có thể điểm ta một ít. Vừa vặn ta nghiên cứu đạo hữu luyện khí chi đạo, có thu hoạch, nghĩ ngày nào đến luyện tay một chút. Đương nhiên đều có thể. Nói xong Bạch Cảnh phất phất tay, một đoàn mỏ đồng liền xuất hiện ở nữ hoa bên chân. Nữ hoa vậy không khách khí trực tiếp thu hồi mỏ đồng. Nữ hoa đạo hữu đến Thủ Dương Sơn ứng cũng không phải là vì tìm ta nói chuyện phiếm a. Bạch Cảnh lời nói xoay chuyển hỏi. Lại có mấy ngày, một nguyên hội kỳ hạn sắp đến, nhân tộc sợ là muốn không yên ổn. Nữ hoa thở dài nói. Chương 98, lão tử tùy cơ ứng biến, 1, chương 98, lão tử tùy cơ ứng biến, 1, đạo hữu tất nhiên lo lắng, không bằng liền cùng ta cùng nhau tại nhân tộc đợi một thời gian ngắn làm sao? Bạch Cảnh cười lấy hỏi. Cũng tốt, đúng lúc ta cũng nghĩ cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận một phen luyện khí chi đạo. Sau đó, nữ hoa cũng tại Thủ Dương Sơn ở lại, chẳng qua nữ hoa cũng không có tại nhân tộc trước mặt mọi người hiện thân, bởi vậy nhân tộc cũng không biết nữ hoa lúc này vậy tại trên Thủ Dương Sơn. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi này hỗn độn linh hỏa là như thế nào ngưng tụ? Nữ hoa nhìn Bạch Cảnh trên tay đen nhánh ngọn lửa tò mò hỏi. Trước đó nữ hoa liền nghe Bạch Cảnh đề cập qua đời miệng, ngọn lửa này là vì hỗn độn khí là nhiên liệu, dùng chính Bạch Cảnh khí huyết chi lực nhóm lửa. Nữ hoa tại Hoa Hoàng cung nếm thử luyện khí lúc, cố ý đi trong hỗn độn đào được hỗn độn khí, sau đó dùng tự thân khí huyết chi lực nhóm lửa hỗn độn khí, kết quả lại là trừ ra nổ tung bên ngoài cái gì cũng không có. Bạch Cảnh nghe vậy cười cười nói, nữ hoa đạo hữu khí huyết chi lực của ta cùng ngươi khác nhau, ta là nhục thân thành thánh, thân mình khí huyết thì cực kỳ nóng rực, lúc này mới có thể vì khí huyết của ta làm dẫn nhóm lửa hỗn độn linh hỏa. Ngươi muốn sử dụng hỗn độn linh hỏa không bằng theo ta chỗ này lấy một viên mồi lửa dùng pháp lực chậm rãi ôn dưỡng. Đạo hữu vui lòng cho ta khẳng định làm ớn, này hỏa uy lực bất phàm, không chỉ có thể dùng để luyện khí, vậy có thể dùng để đối địch, cho dù là thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Bạch Cảnh con ngón đúng ra, một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con màu đen mồi lửa thì bay đến nữ hoa trong tay. Nữ hoa gọi ra sơn hà xã tắc đồ đem mồi lửa bao vây thu vào. Mà Bạch Cảnh đem mồi lửa cho nữ hoa sau đó, hai tay kết ấn, thao túng thần hỏa đem thỏi đồng đốt thành nước đồng. Sau đó Bạch Cảnh liên tục đánh ra nhiều đạo ấn quyết, này thỏi đồng tùy theo đã xảy ra biến hình, cuối cùng biến thành một cái cây thước. Nữ hoa đạo hữu cần phải dám thưởng một phen. Được. Nói xong nữ hoa nhận lấy Bạch Cảnh vừa mới luyện chế tốt cây thước. Này cây thước cùng hồng mông lượng thiên xích giống nhau đến 7-8 phần, vừa nhìn liền biết là mô phỏng hồng mông lượng thiên xích, trong đó có 43 đạo hậu thiên cấm chế, là tiêu chuẩn cực phẩm hậu thiên linh bảo. Đạo hữu này luyện khí thủ đoạn thật đúng là tinh diệu, tiện tay nhất luyện chính là cực phẩm hậu thiên linh bảo. Nữ hoa tán dương. Này năm vạn trong năm, nữ hoa vậy thử qua luyện khí, chỉ là nàng luyện chế ra tới linh bảo còn lâu mới có được bạch cảnh luyện chế ra tốt. Đạo hữu chẳng qua lần đầu trải qua luyện khí chi đạo, siêng năng luyện tập một ngày kia nhất định có thể vượt qua ta. Nữ hoa lại là lắc đầu, nàng học qua luyện khí chi đạo sau thì biết mình ở phương diện này đúng là không có thiên phú gì, vượt qua bạch cảnh khẳng định là không có khả năng. Khách quan mà nói, nữ hoa cảm thấy mình tại phương diện luyện đan là có một ít thiên phú, rốt cuộc luyện đan cùng vận mệnh của nàng đại đạo có nhất định chỗ tương đồng. Mà cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, lão tử cùng hai vị đệ đệ cáo biệt về sau, một thân một mình rời đi đi hướng nhân tộc. Nhị huynh, ngươi nói đại huynh chuyến này có thể tìm tới chứng đạo cơ duyên sao? Thông Thiên nhìn lão tử bóng lưng hỏi. Năng lực, nhất định năng lực. Trước đó đại huynh không phải đã nói sao? Hắn cảm giác chính mình khoảng cách chứng đạo thành thánh chỉ kém một cơ hội, lần này đi hồng hoang rời rạc, đại huynh nhất định có thể tìm được cơ duyên, giơ lên chứng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn giọng nói nghiêm túc nói. Sự thực cũng đúng như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lão tử khoảng cách thành thánh chỉ kém một cơ hội, tại sự giúp đỡ của Ngộ Đạo trà thụ, lão tử đã hoàn toàn lĩnh ngộ Trảm Tam Thi thành thánh con đường này. Muốn Tam Thi dung hợp tốt nhất từ vừa mới bắt đầu muốn chuẩn bị đồng căn đồng nguyên linh bảo. Nhưng đây cũng không phải là nói, hết rồi đồng căn đồng nguyên linh bảo, Tam Thi liền không thể dung hợp, biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ hàng loạt công đức hoàn thành một bước này. Cho nên lão tử mục đích của chuyến này rất rõ ràng, đó chính là nhân tộc. Trước đó nữ hoa tạo ra con người lúc, lão tử cho dù đến chính mình thành đạo cơ hội là ứng tại nhân tộc, lại thêm bạch cảnh đang giảng đạo lúc nhắc nhở nhân tộc có thể sáng tạo thích hợp hậu thiên nhân tộc phương pháp tu hành, khi đó trong thức hải của hắn hồng mông tử khí thì có cảm ứng. Bởi vậy lão tử cơ bản xác định, chính mình thành đạo con đường thì ứng tại hậu thiên nhân tộc bên trên, xác suất lớn chính là vì hậu thiên nhân tộc sáng tạo pháp. Cho nên lão tử lần này rời khỏi Côn Luân Sơn mục đích hết sức rõ ràng, đó chính là nhân tộc chỗ Thủ Dương Sơn. Rất nhanh, lão tử liền đã tới tổ địa nhân tộc. Bạch cảnh cùng nữ hoa cảm giác được hơi thở của lão tử về sau, lập tức ẩn nấp tại trong hư không. Mà lão tử tại đạp vào Thủ Dương Sơn trong nháy mắt, thì đã nhận ra thức hải bên trong hồng mông tử khí đang chấn động, lần này lão tử càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Chẳng qua là khi lão tử thật sự đi vào tổ địa nhân tộc sau đó, lại phát hiện nhân tộc phát triển đây hắn tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Lão tử thần thức quét qua thì xác nhận tổ địa nhân tộc bên trong có 3 vị đại la kim tiên, hàng chục thái ớt kim tiên, 63 vị kim tiên. Phải biết trong hồng hoang đại đa số chủng tộc đều là không có đại la kim tiên trấn giữ. Có đại la kim tiên chủng tộc đã coi như là đã trên trung đẳng tộc quần. Càng làm cho lão tử cảm thấy phiền phức là nhân tộc đã sáng tạo ra nhường hậu thiên nhân tộc tu hành công pháp. Mặc dù công pháp này theo lão tử cực kỳ thô thiện, thậm chí có thể nói là rất hại, nhưng có cùng không có chính là hai loại khái niệm. Chương 98, lão tử tùy cơ ứng biến 2, chương 98, lão tử tùy cơ ứng biến 2, như là nhân tộc không có sáng tạo ra nhường hậu thiên nhân tộc tu hành thành tiên công pháp, hắn hướng nhân tộc giảng đạo chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lấy được công đức khẳng định càng nhiều, thậm chí còn năng lực phân đến nhân tộc một chút khí vận. Nhưng bây giờ nhân tộc đã có nhường hậu thiên nhân tộc tu hành thành tiên công pháp, hắn lại đến truyền đạo chính là dệt hoa trên ấm, nhân tộc khí vận đó là nghĩ không cần nghĩ. Nghĩ được như vậy, lão tử thậm chí đối với bạch cảnh sinh ra mấy phần oán trách, vì sao hắn muốn đang giảng đạo lúc cùng nhân tộc nói kia lời nói đâu? Chẳng qua rất nhanh lão tử liền tỉnh táo lại, bạch cảnh giảng đạo hoàn toàn không thiết cánh cửa, chỉ cần có thể đến Đông Hải thì sinh linh có thể tới nghe nói, chỉ là phần này lòng dạ hắn thì có chỗ không kịp, lại càng không nên sinh ra oán hận chi tâm. Lão tử bình phục một hạ tâm tình về sau, không còn che lấp tự thân khí tức, chuẩn thánh đỉnh phong khí thế quét sạch cả tòa Thủ Dương Sơn. Huyền Dương cùng nhân tộc Tam Tổ lập tức ra đây đón lấy. Trước đó bạch cảnh thì cùng bọn hắn đã từng nói, một nguyên hội vừa đến, liền sẽ có bậc đại thần thông đi vào nhân tộc, chắc hẳn chính là vị này. Bốn người đối với lão tử thi lễ một cái, sau đó do Huyền Dương mở miệng hỏi, dám hỏi tiền bối đến nhân tộc ta có gì muốn làm? Ta là Tam Thanh một trong Thái Thanh lão tử, đường qua nhân tộc quan hậu thiên nhân tộc phương pháp tu hành vô cùng kém, chuyên tới để truyền xuống ta cách thức. Nhân tộc Tam tộc cùng Huyền Dương liếc nhau sau cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt mừng rỡ. Tam Thanh tên nhân tộc cũng là biết được, bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, thiên định thánh nhân, tên tuổi tương đối vang dội. Hậu thiên nhân tộc tu hành công pháp là bốn người bọn họ sáng tạo, đúng là rất bình thường. Dạng này đại năng vui lòng cho nhân tộc truyền đạo đối nhân tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Đa tạ Thái Thanh tiền bối, Thái Thanh tiền bối còn xin chờ một chút, để cho chúng ta triệu tập Thủ Dương Sơn bên trong nhân tộc lắng nghe tiền bối đại đạo. Tốt. Sau một ngày, Thủ Dương Sơn tất cả nhân tộc đều bị gọi đi qua, tổng cộng có tiếp cận 200.000 người. Nhân tộc Tam Tổ còn tự thân là lão tử xây dựng giảng đạo dùng đài cao. Lão tử thấy Thủ Dương Sơn nhân tộc cũng đến đông đủ về sau, trực tiếp bay đến trên đài cao, mở miệng chính là một đạo mênh mông như có như không đạo âm, vang vọng cả tòa Thủ Dương Sơn, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Ta là Thái Thanh lão tử, rời ra hồng hoang lúc cảm giác hậu thiên sinh linh suy nhược, không thông tu hành, tại lục bình bên trong giấy rùa, ở trong nước lửa cầu sinh. Cho nên bản tôn xúc động, tại thuần dương chúng được một pháp môn, tên gọi Kim Đan đại đạo độ các ngươi cực khổ, phàm hậu thiên sinh linh đều có thể tới trước lắng nghe chi. Ẩn tàng trong hư không bạch cảnh nghe đến lời của lão tử đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra nụ cười. Nữ hoa thấy thế tò mò hỏi, đạo hữu cớ gì bật cười? Tự nhiên là vì lão tử Kim Đan đại đạo, ta đoán lúc trước hắn muốn giảng Kim Đan đại đạo hẳn là chỉ mặt hướng nhân tộc, đang nhìn đến nhân tộc đã có cung cấp hậu thiên sinh linh tu hành pháp môn sau đó, liền đem này Kim Đan đại đạo đổi thành mặt hướng hồng hoang chỗ có hậu thiên sinh linh, nếu luận mỗi về này tùy cơ ứng biến năng lực ta không bằng hắn. Nếu thật là như đạo hữu nói tới như vậy, kia đại sư minh quả thật có chút nữ hoa đạo hữu, phía dưới bắt đầu, chúng ta hay là trước nghe một chút lao tử nói. Nữ hoa gật đầu một cái, đưa ánh mắt bỏ vào lao tử trên người. Thiên địa có khí kỳ danh em dương vậy. Bản thể thì gọi là nói, hóa cơ thì gọi là dịch, thần dùng gọi là đan, kim người khí vậy. Khí chi ngũ hành thuộc tính kim, đan người thuần dương, thuần nhất vậy. Đại đạo người viên mãn vô quyết vậy. Bởi vì từ cố âm dương, trung hòa thần khí mà từ tạo từ hóa, không giả bên ngoài cầu, thiên địa có nghi ngờ cũng không hỏng, hoặc nói sinh sinh hóa hóa ở thiên địa cuối cùng vậy. Theo lão tử bắt đầu giảng đạo, trận trận mở mịt đạo âm từ trên đài cao, như hoàng thủy sản âm chạy chậm chậm trôi vào chúng sinh bên hai, chợt nghe này âm thanh, không vẹn vẹn là nhân tộc, thủ dương sơn bên trên những sinh linh khác cũng là sôi nổi lâm vào đốn ngộ trong, như si như say, không thể tự thoát ra. 900 năm thời gian yếu ớt mà qua, làm lão tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, từ miệng thần thổ lộ cuối cùng một chữ chân ngôn lúc, quanh người hắn khí cơ nội liễm, như là phàm nhân đồng dạng. Nhưng thật sâu thúy đôi mắt phảng phất có vạn vạn năm không đổi thời gian trường hà chảy xuôi trong đó. Giờ khắc này lão tử năng lực cảm giác được rõ ràng hắn đạo đã viên mãn, nhưng lão tử cũng không có lập tức bắt đầu chứng đạo, mà là trước nhìn lướt qua phía dưới nghe đạo sinh linh. Đột nhiên lão tử ánh mắt đứng tại một tộc nhân trên người, người này đã có thái ớt kim tiên trùng kỳ tu vi, theo lý mà nói kim đan đại đạo đối với hắn cũng không có quá lớn giúp đỡ. Nhưng người này tại nghe nói thời điểm, lại có thể đem kim đan đại đạo cùng tự thân phương pháp tu hành lẫn nhau xác minh, loại suy nói rõ người này ngộ tính rất tốt, lại cùng đại đạo của hắn vô cùng phù hợp. Lão tử trong lòng nổi lên vẻ vui sướng, không ngờ rằng hôm nay không những năng lực công đức viên mãn chứng đạo thành thánh, còn có thể thu xuống một cái cùng mình đại đạo vô cùng phù hợp đệ tử, thực sự là song hỷ lâm môn a. Nghĩ được như vậy, lão tử không do dự nữa, một hồi thanh quang phóng lên tận trời, hóa thành âm dương nhị khí, vượt ngang chân trời chín vạn dặm thời khắc, sau đó giọng lão tử vang lên, thiên đạo tại thượng, ta là Thái Thanh lão tử, quan hậu thiên sinh linh suy nhược không chịu nổi, ngông muội vô tri, cho nên có cảm giác, sinh lòng không đành lòng, muốn lập một giáo, tên cứ gọi đạo giáo cũng sáng lập kim đan đại đạo, giáo hóa chỗ có hậu thiên sinh linh, nhìn trời đạo giám chi. Đạo giáo lập. Theo lão tử lập thệ, thiên đạo hạ xuống lượng lớn công đức, thủ dương sơn bên trên lập tức hóa thành một đại dương màu vàng nóng. Tối hôm qua trực ca đêm, quên đổi mới, thật có lỗi. Chương 99, một ngày ngũ thánh, một, chương 99, một ngày ngũ thánh, một, lão tử tâm niệm khẽ động, hạ tam thi liền từ trong thái cực đồ đi ra. Lão tử lúc này dẫn động thiên đạo công đức, rót vào tam thi trong, hy vọng có thể mượn công đức lực lượng nhường tam thi dung hợp. Nhưng mà nhường lão tử không ngờ rằng là, lượng lớn công đức rót vào, tam thi vẫn như cũ không thể hoàn toàn dung hợp, không cách nào được chứng đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này khiến lão tử sắc mặt có chút khó coi, hắn cách được chứng đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn kém một tí tẹo như thế, thế mà không cách nào viên mãn. Nhưng vào lúc này, lão tử trong thức hải hồng mông tử khí dẫn động trong cơ thể hắn khai thiên công đức cùng thiên đạo công đức tương hợp, tại lão tử còn chưa chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính quả lúc thì vượt qua đạo kia trở ngại. Sau đó hồng mông tử khí đem lão tử một sợi nguyên thần ký thác thiên đạo, lão tử thành thánh. Cùng nữ hoa thành thánh lúc một dạng, không trung tử khí đông lai ước và dặm, trên mặt đất trào ra kim liên tuân ra bày khắp cả phiến đại lục. Hồng hoang chúng sinh chuẩn thánh phía dưới người đều quỳ rạp trên đất, chuẩn thánh cung mình hành lễ, cùng nhau chúc mừng, chúng ta bái kiến đạo giáo giáo chủ, Long Thiên Thái thượng đại từ bi thánh tôn, Thái Thanh thánh nhân. Lão tử tiếp nhận hết chúng sinh quỳ lạy sau thu hồi thánh uy, chỉ là lúc này trên mặt của hắn nhưng không thấy vẻ vui thích. Lão tử là thành thánh, cũng bởi vì khai thiên công đức nguyên nhân, tại thành thánh trong nháy mắt đã đột phá đến thánh nhân nhị trọng thiên đỉnh phong, nếu là lại cùng thiên đạo mượn lực, liền có thể có thánh nhân tứ trọng thiên chiến lực, nhưng hắn nhưng không có chứng được đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thân làm bản cổ đại thần nguyên thần biến thành tam thanh, lão tử luôn luôn tự cao tự đại, nữ hoa năng lực dĩ lực chứng đạo, trước thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại thành thánh, hắn thậm chí ngay cả đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không có chứng được, này chẳng phải là nói hắn không bằng nữ hoa sao? Càng làm cho lão tử cảm thấy khó chịu là, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, chính mình chứng đạo thành thánh sau đó, nhận lấy thiên đạo rất lớn chế ước, căn bản cũng không có thể làm chuyện đi tiên. Mà lúc này trong hư không, nữ hoa nhìn xem đến lão tử thành thánh sau thở dài nói, đại sư huynh không hổ là bản cổ chính tông, hắn một thành thánh liền có thánh nhân nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi. Nữ hoa đạo hữu ngươi chính là pháp tắc chứng đạo, cho dù lão tử có thánh nhân nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, vậy không phải là đối thủ của ngươi à? Đại sư minh thế nhưng năng lực cùng thiên đạo mượn lực. Nữ hoa đạo hữu lẽ nào không được sao? Nữ hoa lại là lắc đầu nói, cùng thiên đạo mượn lực, tương đương với làm sâu sắc cùng thiên đạo liên hệ, đến tiếp sau ta nếu là nghĩ thoát ly thiên đạo lời nói, thì chỉ có thể là giảm bất cùng thiên đạo liên hệ, mượn lực sự tình năng lực không muốn làm thì đừng làm. Nguyên lai là như vậy, nếu là nữ hoa đạo hữu không cùng thiên đạo mượn lực, đó chính là vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng một đối chiến thánh nhân tứ trọng thiên, này lão tử còn có tiên thiên chí bảo, thắng thua sát thực liền không nói được rồi. Đúng vậy a, như lão tử không có tiên thiên chí bảo, cho dù là hắn cao ta ba cái tiểu cảnh giới ta vậy có lòng tin chiến thắng, nhưng hắn có tiên thiên chí bảo nơi tay, lại cao hơn ra ta ba cái tiểu cảnh giới, ta nhiều nhất cùng hắn đấu thành ngang tay. Đương nhiên, nếu ta thật cùng hắn sinh tử tương bác, ta vậy chắc chắn cùng không tiếp đại giới cùng thiên đạo mượn lực, đến lúc đó lão tử định không phải là đối thủ của ta. Lão tử thành thánh sau mượn khai thiên công đức năng lực thẳng tới thánh nhân nhị trọng thiên đỉnh phong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ tu vi nên cũng có thể đến thánh nhân nhị trọng thiên, mượn lực lượng thiên đạo, năng lực đạt tới thánh nhân tam trọng thiên đỉnh phong, ba người này ta sợ là một cái cũng đánh không lại. Bạch Cảnh có chút bất đắc dĩ nói, nếu là bọn họ không cùng thiên đạo mượn lực đâu? Nữ hoa hỏi, vậy bọn hắn nên đánh không lại ta, ta ứng phó một cái thánh nhân nhị trọng thiên hay là không có vấn đề gì? Bạch Cảnh cười lấy hồi đáp, Đế Giang đạo hữu cũng là như thế, không sai biệt lắm. Nếu là lại tăng thêm hậu thổ đạo hữu, cùng với thập nhị đô thiên thần sát đại trận tương trợ, kia Bạch Cảnh đạo hữu ngươi kế hoạch hẳn là năng lực tiến hành thuận lợi. Bạch Cảnh lắc đầu nói, ta lo lắng từ trước đến giờ thực sự không phải thánh nhân. Nữ hoa ngầm hiểu, nàng cũng biết Bạch Cảnh lời nói bên trong ý nghĩa. Tầm mắt hồi đến lao tử bên ấy, lao tử lúc này đã khôi phục tâm tình. Tất nhiên cũng như vậy chứng đạo thành thánh, nghị vãn hồi vậy không có cách, đến tiếp sau lại tìm kiếm pháp siêu thoát là được. Nghĩ được như vậy, lao tử đến đám mây trở xuống, thân hình hắn lơ lửng tại thủ dương sơn đỉnh, lần nữa ngước mắt đánh giá một chút phía dưới nằm rạp trên mặt đất mênh mông nhiều người đầu, cuối cùng ánh mắt của hắn lại một lần ngừng lưu tại vừa mới người thanh niên kia bộ dáng nhân tộc sinh linh bên trên. Hắn dưới tay áo bàn tay lớn bấm đốt ngón tay một hai, ngay lập tức lông mày giãn ra, hắn khẽ gật đầu thầm nghĩ, người này quả nhiên cùng ta có sư đồ duyên phận, chỉ là nói không dễ thân truyền, liền khảo nghiệm thứ nhất phiên đi. Người gọi tên gì Huy? Giọng lao tử tại Huyền Đô vang lên bên hai. Huyền Đô nghe vậy, đầu tiên là thăm dò bốn phía dò xét một phen, phát hiện những người khác cũng không có cái gì dị thường phản ứng, lúc này mới tin tưởng thánh nhân những lời này là chỉ tự nhủ, liền vội vàng nằm dạp trên mặt đất cất cao giọng nói, hồi thánh nhân, ta tên Huyền Đô. Thiện, ngươi cùng bản tôn hữu duyên, nếu ngươi năng lực đi vào Côn Luân tìm được bản tôn, tự có ngươi một phen đại tạo hóa. Nói xong lão tử đưa tay đối với Huyền Đô ấn đường xa xa một chút, Huyền Đô trong đầu lập tức nổi lên một bộ đi hướng Côn Luân Sơn con đường. Sau khi làm xong, lão tử liền biến mất. Chương 99, một ngày ngũ thánh, 2, chương 99, một ngày ngũ thánh, 2, Huyền đều nhìn trong đầu con đường, đoạn đường này có thể nói là núi cao sông dài, nhưng Huyền Đô ánh mắt lại là vô cùng kiên định, hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi đến Côn Luân Sơn lần nữa nhìn thấy thánh nhân. Nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, Huyền Đô vì cầu tiên vấn đạo, bái 99 tọa tiên sơn, những tu sĩ này đều không ngoại lệ cũng ghét bỏ Huyền Đô căn cước quá kém, không chịu thu đồ, sau đó hắn mới bị lao tử coi trọng thu vì đệ tử. Hiện tại hồng hoang, nhân tộc có Bạch Cảnh tặng cho nhân tổ kinh Huyền Đô tự nhiên là không cần rời khỏi nhân tộc đi cầu tiên vấn đạo, nhưng muốn bái Thái Thanh lão tử vi sư, một phen đau khổ hay là không thiếu được. Mà lao tử theo Thủ Dương Sơn sau khi rời đi, trực tiếp quay trở về Côn Luân Sơn. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy huynh trưởng của mình thành thánh trở về, lập tức tiến lên không người nói hạ, cung hạ đại huynh thành thánh. Lao tử đỡ dậy hai vị đệ để nói, nhị đệ, tam đệ, con đường của chúng ta xác suất lớn là đi nhầm. Hai người nghe vậy thần sắc khác nhau, nhưng cũng không nói gì, hiển nhiên là tại chờ lao tử nói tiếp. Chúng ta tam thi cho dù là có lượng lớn công đức cũng vô pháp dung hợp được chứng hốn nguyên đại La Kim Tiên chính quả. Kia đại huynh là như thế nào thành thánh? Thông Thiên hỏi. Khi lấy được hàng loạt thiên đạo công đức về sau, thiên đạo công đức liền sẽ mượn hồng mông tử khí dẫn đụng đến bọn ta thể nội đại đạo công đức, từ đó thành thánh. Kia lời như vậy, chẳng phải là tính công đức thành thánh? Lao tử gật đầu một cái. Lao sư từng nói, công đức thành thánh là ba loại thành thánh cách thức bên trong chiến lược kém nhất. Chiến lược không nói trước, đại huynh công đức thành thánh sau có thể có cái gì cái khác tệ nạn? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Công đức thành thánh về sau, hồng mông tử khí ký thác thiên đạo, cần muốn mọi việc thuận thiên mà đi. Thuận thiên mà đi không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Cũng không tính là gì tệ nạn a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lao tử nghe vậy vậy không nói thêm gì, hắn hiểu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn sở tu chi đạo là cái gì, cũng không đối với cái này quá nhiều bình phán. Thông Thiên lại là những mày, hắn có chút không cam tâm cứ như vậy thành thánh. Giáo hóa chúng sinh đạt được đại công đức là bọn hắn tam huynh đệ cùng nhau nghĩ ra được, chỉ là bọn hắn cũng không xác định mượn giáo hóa chúng sinh lấy được đại công đức có thể hay không nhường tam thi dung hợp. Lao tử cảm giác được đạo hạnh của mình xấu nhất, mượn đại công đức nhất định có thể hoàn thành tam thi dung hợp được chứng đạo quả hôn nguyên đại La Kim Tiên, lúc này mới sẽ đi hướng nhân tộc truyền đạo lập giáo. Nhưng lão tử hiển nhiên là đã thất bại, cho nên Thông Thiên cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thành thánh. Nhưng còn không đợi Thông Thiên suy nghĩ kỹ càng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bay tới đám mây, bắt đầu chứng đạo. Thiên đạo tại thượng, ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, cảm kích trước sự đời ở giữa chúng sinh ngu muội, không ngày mai để ý, cho nên nay có cảm giác muốn lập một giáo, tên cứ gọi Xiển Giáo, vì bản cổ phiên chấn bảo vệ khí vận, ý là thuận thiên mà làm, trình bày thiên đạo theo mới thi giáo, giáo hóa muôn vương. Nhìn chơi đạo giám chi, Xiển Giáo lập. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập xuống Xiển Giáo, đồng dạng thu được lượng lớn thiên đạo công đức. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thành thánh. Hồng hoang chúng sinh lần nữa đủ hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn thành thánh. Thông Thiên thấy thế thở dài thầm nghĩ, được rồi, hai vị huynh trưởng cũng lựa chọn đạo này thành thánh, ta còn có cái gì có thể xoắn xuýt. Nghĩ được như vậy, Thông Thiên đồng dạng bay tới không trung lập xuống Thiện Giáo. Thiên đạo tại thượng, ta là Thượng Thanh Thông Thiên, cảm giác chúng sinh có linh lại mông muội không chịu nổi, hắn hành vi như là dã thú, nay ta xúc động muốn lập một giáo, tên gọi Thiện Giáo, vì Chu Tiên kiếm trận chấn bảo vệ khí vận, nói ý là thế gian chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, giữa phàm thế có linh sinh sinh loại hình, dạy dỗ không phân biệt loại người, đều có thể vào ta môn hạ, nhìn trời đạo. Giám chi, Thiện Giáo lập. Đến tận đây Tam Thanh tất cả đều thành thánh. Chính như Bạch Cảnh suy nghĩ như vậy, Tam Thanh cũng có một thành khai thiên công đức tại, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vừa đột phá liền có thánh nhân nhị trọng thiên tu vi. Tam Thanh thành thánh về sau, đồng dạng cần tượng đạo tổ một giảng đạo, ba người bàn bạc một phen sau do lão tử thay báo tin hồng hoàng chúng sinh, ta Tam Thanh hôm nay thành thánh, 3000 năm về sau, tại Côn Luân Sơn giảng đạo 9000 năm, mỗi người giảng đạo 3000 năm, người có duyên đều có thể tới nghe ta ba người chi đại đạo. Hồng hoàng chúng sinh nghe vậy lập tức đối với thánh nhân không người gửi tới lời cảm ơn. Thánh nhân giảng đạo tại bọn hắn mà nói thế nhưng đại cơ duyên, mỗi lần nghe đạo thực lực đều sẽ càng thêm tinh tiến, mọi người ước gì thánh nhân nói nhiều mấy lần đạo đâu. Mà cùng lúc đó, Tây Phương đại địa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này cũng đã ngồi không yên. Sư minh, Tam Thanh lập giáo bản chất chính là giáo hóa chúng sinh, người sư minh đệ ta cũng có thể bắt trước, lại thêm chúng ta bản liền nghị ký chí nguyện to lớn đại pháp, người sư minh đệ ta hôm nay nên cũng có thể thành thánh. Tiếp dẫn nghe vậy lại là có chút do dự, hắn bây giờ đã tìm được càng thích hợp bản thân chứng đạo chi pháp, cho hắn một ít thời gian chưa chắc không thể đi càng xa. Chuẩn Đề nhìn ra Tiếp dẫn ý nghĩ, hắn cắn răng nói, sư minh, hai người chúng ta cũng không phải lão sư thân truyền đệ tử, mà là ký danh đệ tử, vốn cũng không bị lão sư coi trọng, nếu là thành thánh chậm hơn quá nhiều lời nói, có thể biết nhường lão sư không thích, đến lúc đó chúng ta nghĩ muốn đại hương Tây Phương thì càng thêm gian nan. Nguyên nhân duyên rơi, đều là nhân quả, thôi. Thôi. Người ta liền vào hôm nay thành thánh đi. Chuẩn Đề hai mắt tỏa sáng, lập tức cùng Tiếp dẫn cùng nhau bay đến không trung, sau đó hai đạo mênh mông không linh đạo âm liền từ Tây Phương vang lên. Chương 100, Bạch Cảnh lập giáo, 1, chương 100, Bạch Cảnh lập giáo, 1, Thiên đạo tại thượng, lão sư tại thượng. Ta là Tây Phương Sinh Linh Tiếp dẫn, ta là Tây Phương Sinh Linh Chuẩn Đề, ta hai người cảm giác sâu sắc Tây Phương cằn cỗi, Tây Phương Sinh Linh vị trí đều nước sôi lửa bỏng, cầu đạo chi đường nhiều đau khổ, rất là khó khăn, cho nên xúc động, nay có điều ngộ ra, sáng lập Tây Phương 800 bản môn, vì thế làm cơ sở, vì trấn hương Tây Phương làm nhiệm vụ của mình, liền lập một giáo. Tên gọi Tây Phương giáo vì thập nhị phẩm công đức kim liên, bát bảo công đức hóa long chỉ trấn bảo vệ khí vận, nhìn trời đạo giám chi. Lão sư giám chi. Tây Phương giáo, lập. Tây Phương giáo một lập, liền có trận trận phạm âm từ Tây Phương truyền ra. Màn trời chỗ cực kỳ cao, cửu thiên chi lôi bốc lên, tử khí tung hoành nhức vạn dặm, có tường vân đẩy trời mà đi, kim liên đóa đóa mà ra, công đức kim vân hóa thành từng mảnh kim sắc tường vân hướng phía Tây Phương mà ngưng tụ. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đều là chắp tay trước ngực tại trước ngực, sau đầu công đức kim luân chậm chậm xoay tròn. Sư minh, này công đức liền do ngươi trước hấp thụ, đi đầu thành thánh, sau đó phát hạ chí nguyện to lớn đạt được công đức liền để ta tới. Tiếp dẫn nghe vậy nhìn thoáng qua nhà mình sư đệ, sau đó bùi ngùi thở dài một tiếng, nói khẽ, đa tạ sư đệ, cái kia sư minh liền không khách khí. Nói xong, Tiếp dẫn quanh thân pháp lực đống nhiên chấn động, đem công đức lực lượng dẫn nhập thể nội, sau đó muốn vì công đức lực lượng đem ấn đường tử khí dẫn dắt, từ đó linh thể lạc ấn tại thiên nói, công đức thành thánh. Nhưng một giây sau, Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, khuôn mặt kịch liệt tâm trầm, hắn hai con ngươi nhìn chòng chọc vào màn trời chỗ cực kỳ cao nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi nói, sư đệ này công đức chính là một mình ta luyện hóa, vậy chưa đủ thành thánh. Chuẩn Đế nghe vậy cũng là vẻ mặt kinh ngạc, sao sẽ như thế? Sư đệ, này chí nguyện to lớn nhất định ngươi sư huynh đệ ta cùng nhau phát hạ. Chuẩn Đề mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng mắt thấy thiên địa dị tượng muốn tiêu tán rời đi, sư hai anh em đều biết, thiên địa này dị tượng một sáng biến mất, rồi sẽ bỏ lỡ thành thánh cơ hội, lần sau thành thánh cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Sư đệ, thiên mệnh như thế, chớ có vùng đấy. Chuẩn Đề thở dài một hơi, cuối cùng vậy không nói thêm gì, liền cùng sư huynh của mình cùng nhau phát hạ chí nguyện to lớn. Ta làm bất lúc, thập phương thế giới, tất cả chúng sinh, lệnh sinh ta sát, đều cố tím mài chân kim sắc thân, 32 chủng, đại trượng phu cùng, đoan chính tịch khiết, tất cùng một loại, như hình dáng tướng mạo khác biệt, có xấu quá người, không lấy chính cảm giác. Ta làm phật lúc, tất cả chúng sinh, sinh nước ta người, tự biết vô lượng kiếp lúc số mệnh, sở tác thiện ác, đều có thể độc thị, chỉ nghe, biết thập phương đi đến hiện tại sự tình, không phải là nguyện, không lấy chính cảm giác. Ta làm phật lúc. Tại Hồng Hoang nguyên bản trong lịch sử, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vì thành thánh phát hạ 48 đạo chí nguyện to lớn. Bây giờ Tây Phương đại địa phá toái địa mạch bị tổ vu nhóm chữa trị, Tây Phương tình huống tốt hơn nhiều, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề phát hạ chí nguyện to lớn theo 48 đạo biến thành 36 đạo. Hai người phát hạ 36 đạo chí nguyện to lớn sau đó, giữa thiên địa lại lần nữa giáng xuống lượng lớn công đức. Những thứ này công đức đều hướng phía hai trong thân thể dũng manh lao tới. Được này công đức, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, một lát sau bọn hắn ấn đường một chút màu tím bắn ra ngàn vạn hào quang, một đạo nguyên thần bị tử khí dẫn dắt ký thác tại thiên đạo trong. Không bao lâu, hai đạo thánh uy lại lần nữa quét sạch tất cả Hồng Hoang đại địa, vô số sinh linh sôi nổi thở dài mà bái. Đến tận đây tổ hợp hai người Tây Phương cũng thành thánh. Chỉ là hai người này không chỉ không có khai thiên công đức, còn ngược lại thiếu thiên biết không ít công đức, bởi vì hai người này đều là thánh nhân nhất trọng thiên cảnh giới. Đặc biệt Chuẩn Đề, hắn thành thánh lúc chỉ chém tới thiện ác nhị thì, lại thêm thành thánh công đức toàn bộ là mở tới, đến mức khí tức của hắn lại đây sư minh của mình yếu nhược một mảng lớn, chớ nói chi là cùng Tam Thanh so sánh với. Chuẩn Đề bây giờ trạng thái, chính là cùng thiên đạo mượn lực, nhiều nhất đều chỉ năng lực miễn cưỡng đạt tới thánh nhân nhị trọng thiên. Tiếp dẫn khách quan mà nói khí tức muốn vững chắc nhiều lắm, rốt cuộc hắn thành thánh lúc công đức khoảng chỉ có chừng một thành là vấn thiên đạo cho mượn. Lúc này trong Tử Tiêu Cung, một ngày sinh ra ngũ thánh, nhường thiên đạo quyền hành càng thêm vững chắc. Hồng Quân thở dài nói, này Tiếp dẫn bằng lập giáo công đức đủ để công đức thành thánh, ngươi vì sao không nên hắn cùng Chuẩn Đề cùng nhau phát ra lời thề, mới khiến cho hắn thành thánh đâu? Thiên đạo bên trong lập tức truyền đến một cơn chấn động, ngài ý nghĩa rất đơn giản, chỉ có nhường Tiếp dẫn vậy thiếu thiên đạo công đức, hai người mới sẽ càng thêm ra sức. Hồng Quân lắc đầu lập tức mở miệng hỏi, kia Hồng Vân đâu? Ngươi dự định bắt hắn làm sao bây giờ? Này Hồng Vân bây giờ đã kinh tìm tới chính mình con đường, cho dù không có Hồng Mông tử khí, hắn cũng có thể theo dựa vào chính mình diễn hóa địa hỏa thủy phong được chứng đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thiên đạo lần này lại là hồi lâu đều không có ba động truyền đến, hiển nhiên là không biết nên làm gì bây giờ. Vậy không bằng giao cho ta đi. Thiên đạo nghe vậy liền đem việc này giao cho Hồng Quân xử lý. Hồng Quân lúc này dùng thiên đạo vĩ lực dẫn động Hồng Mông tử khí, mượn Hồng Mông tử khí cho Hồng Vân truyền đạt một cái tin tức, chỉ cần Hồng Vân tượng thánh nhân khác như vậy lập xuống đại giáo, thì có thể thu được lượng lớn công đức, chứng đạo thành thánh. Thiên đạo đối với Hồng Quân xử lý vẫn là rất hài lòng. Chương 100, Bạch Cảnh lập giáo 2, chương 100, Bạch Cảnh lập giáo 2, tất nhiên Hồng Vân đã nhất định thành thánh, vậy không bằng thì cho hắn một ít công đức, giúp hắn bước ra bước cuối cùng này, đến lúc đó Hồng Vân không có được chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, mà là vì công đức thành thánh, vẫn như cũ muốn bị thiên đạo nắm trong tay. nhưng mà nhường thiên đạo không ngờ rằng là Hồng Vân đúng là không có lập xuống đại giáo. Hắn dường như chưa từng cảm giác được Hồng Mông tử khí dị động bình thường, vẫn tại cảm ngộ thổ chi pháp tắc. Lúc này Hồng Vân nội tâm tràn đầy may mắn. Bây giờ hắn đối với thổ chi đại đạo cảm ngộ đã đến tám thành, khoảng cách diễn hóa địa hỏa thủy phong còn kém một thành cảm ngộ. Như trước đó tại trên doanh châu tiên đạo Bạch Cảnh chưa từng nhắc nhở hắn, Hồng Vân tại nhìn thấy một ngày ngũ thánh sau đó, nhất định sẽ không chút do dự căn cứ Hồng Mông tử khí bên trong truyền đến phản hồi, lập xuống đại giáo, thành tựu công đức thánh nhân. Hiện tại có Bạch Cảnh nhắc nhở, Hồng Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến đi dục tốc bất đạt, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn đối với thổ chi đại đạo cảm ngộ có thể đạt tới chín thành, tiếp theo diễn hóa địa hỏa thủy phong, chứng được đạo quả Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, được chân chính tiêu giao. Trong Hồng Hoang, Hồng Vân không nghĩ lập giáo, có nhiều người nghĩ. Minh Hà đang nhìn đến năm vị thánh nhân cũng là bởi vì lập xuống đại giáo sau mới thành thánh, không chút do dự lập xuống A Tu La giáo. Song lần này thiên đạo cũng chỉ là tượng trưng đưa cho một ít công đức. Minh Hà đều sắp tức giận nổ, nữ hoa người sáng lập tộc có thể thành thánh, hắn vậy đi theo sáng tạo ra A Tu La tộc kết quả chỉ lấy được từng chút một công đức, Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh lập giáo có thể thành thánh, hắn lập giáo lại đành phải ít đến thương cảm công đức. Minh Hà trong lòng không cam lòng, lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể đi bế quan. Nhưng mà lúc này đã có một cỗ thánh uy quét sạch Hồng Hoang, giọng Bạch Cảnh vang lên theo, thiên đạo tại thượng, ta là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch Bạch Cảnh, ta cảm giác sâu sắc Hồng Hoang thiên địa ô uế đông đảo, độc hại chúng sinh, nay ta xúc động, muốn lập một giáo, tên gọi Thánh Liên giáo, vì thập nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên trấn bảo vệ khí vận, nó ý, tịnh hóa thế gian bẩn thỉu, còn thiên địa một mảnh thánh khiết, phàm nguyện tịnh hóa thiên địa bẩn thỉu người đều có thể vào ta đại giáo. Nhìn chơi đạo giám chi, Thánh Liên giáo, lập. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân chưa thể dẫn động Hồng Vân lập giáo lại nghe được Bạch Cảnh lập giáo. Thiên đạo dường như không có chút gì do dự thì giáng xuống công đức, phần này công đức số lượng không ít, ước chừng có Tam Thanh lập giáo lúc một nửa. Thiên đạo phản ứng này tương đối nệ tình. Bạch Cảnh vậy không khách khí trực tiếp nhận công đức. Thiên đạo còn thật là hào phóng a. Nữ oa nhìn Bạch Cảnh nhận lấy công đức sau cảm thán nói: "Thiên đạo ước gì ta cùng với Hồng Hoang liên hệ năng lực chặt chẽ một ít, tốt nghĩ biện pháp suy yếu khí vận của ta, ta lập giáo sau đó, khí vận của ta bao nhiêu sẽ cùng Thánh Liên giáo cùng hưởng một bộ phận, đối Thiên đạo mà nói đây là khó được, suy yếu ta khí vận cơ hội, Thiên đạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua." Bạch Cảnh đạo hữu đã là hiểu rõ Thiên đạo nghị suy yếu đạo hữu khí vận, đạo hữu cần gì phải lập giáo vào cuộc đâu? Nữ oa tò mò hỏi: "Bởi vì ta cũng nghĩ suy yếu Thiên đạo quyền hành, Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc về sau, nếu ta mưu đồ thuận lợi, Thiên đạo liền đã không thể một nhà độc chiếm. Thánh Liên giáo hội giúp ta tiến một bước suy yếu thiên đạo quyền hành, như kế hoạch của ta không thuận lợi, Thánh Liên giáo chính là ta tại hạ một lượng kiếp lúc lật bàn mấu chốt. Lập giáo lại có trọng yếu như vậy sao? Với ta mà nói rất trọng yếu, Vũ đạo hưu vừa vặn tương phản. Cũng thế, ta có nhân tộc liền đủ rồi." Côn Luân Sơn, Tam Thanh nghe được Bạch Cảnh lập giáo sau nét mặt khác nhau. Không ngờ rằng Bạch Cảnh đạo hữu lại cũng hội lập giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu nói: "Ta nguyên lai tưởng rằng Bạch Cảnh đạo hữu là vô câu vô thúc tính tình, ai nghĩ đến hắn lại cũng lập giáo." Thông Thiên phụ họa một câu: "Lão tử là huynh đệ trong ba người cùng Bạch Cảnh giao lưu ít nhất, nhưng hắn so với hai vị đệ đệ hiểu rõ hơn Bạch Cảnh. Theo lão tử, Bạch Cảnh làm việc mục đích tính rất mạnh, này dạng người làm sao có thể vô câu vô thúc, vô dục vô cầu đâu? Chỉ là lão tử cũng nghĩ không thông, vì sao Bạch Cảnh muốn lập xuống đại giáo? Huynh đệ bọn họ ba người lập giáo là vì chứng đạo thành thánh, Bạch Cảnh đã được chứng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, vì sao còn muốn lập giáo? Bằng thêm lo lắng đâu?" Tây Phương Nhị Thánh cũng có tương tự hoài nghi, nhưng hai người lại rất an ý không có tại việc này thượng làm nhiều bình luận. Bạch Cảnh cũng không phải là huyền người trong môn, cũng không là đệ tử của lão sư, trừ ra Kim Liên Tử bên ngoài, Bạch Cảnh cùng bọn hắn Tây Phương giáo cũng không có trực tiếp lợi ích liên lụy, năng lực không treo chọc hay là không nên treo chọc cho thỏa đáng. Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Đế Tuấn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, trước đó giữa thiên địa chỉ có ba tôn thánh nhân, đạo tổ hợp đạo không hỏi thế sự, nữ hoa bàn một bàn còn có thể coi như là bọn hắn yêu tộc thánh nhân. Bạch Cảnh tuy nói cùng Vu tộc quan hệ không tệ, nhưng cũng không có công khai cho Vu tộc đứng đại qua, bởi vậy trước đó yêu tộc nhưng thật ra là không cần quá mức cố kỵ thánh nhân tồn tại. Nhưng hôm nay trong vòng một ngày giữa trời đất nhiều hơn năm tôn thánh nhân, mặc kệ này năm tôn thánh nhân thái độ đối với Thiên Đình làm sao, Thiên Đình trên đầu đều giống như treo năm ngọn núi lớn bình thường, tương đương với tại hắn cái này yêu tộc thiên đế trên đầu nhiều hơn năm tôn thái thượng hoàng. Cái này khiến Đế Tuấn làm sao có thể nhẫn? Có thể hết lần này tới lần khác Đế Tuấn lại không dám làm những gì, dưới thánh nhân đều là con kiến, thiên đế nghe tới lợi hại, nhưng theo thánh nhân chẳng qua là lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Đế Tuấn lần đầu tiên vì Thiên Đình tương lai mà lo lắng, đồng thời hắn vậy không tự chủ được nhớ tới, hắn cùng Hy Hòa thành hôn lúc Bạch Cảnh đề nghị. Lẽ nào là cái này yêu tộc duy nhất đường lui sao? Đế Tuấn tại trong lòng nghĩ đến. Trước đây nghĩ lập Bạch Liên giáo, nhưng mà biên tập nói, Bạch Liên giáo có chút nguy hiểm, lỡ như bị người báo cáo nói là tuyên truyền tà giáo, sách này liền không có, cho nên chỉ có thể lập Thánh Liên giáo. Chương 101, Thiên Xuyên Vạn Xuyên định nọ không xuôi, 1, chương 101, Thiên Xuyên Vạn Xuyên định nọ không xuôi, 1, nữ hoa đạo hữu, chuyện chỗ này ta muốn hồi doanh châu tiên đạo, ngươi ta liền xin từ biệt đi. Tốt, vừa bạn ta cũng muốn đi phượng tộc một chuyến. Nói xong thân ảnh của hai người liền đồng thời biến mất. Bạch Cảnh về đến doanh châu tiên đạo, lập tức đem Khổng Tuyên gọi tới. Gặp qua sư tôn. Khổng Tuyên đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ. Bạch Cảnh gật đầu nói, Khổng Tuyên ngươi hẳn là cũng hiểu rõ vi sư lập xuống Thánh Liên giáo chuyện a. Đệ tử hiểu rõ. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thánh Liên giáo đại đệ tử, đoán này lục phẩm Bạch Liên vi sư đã giúp ngươi tế luyện thành trung phẩm tiên tiên linh bảo, về sau này Bạch Liên chính là chúng ta mạch này tín vật, vật này liền ban cho ngươi đi. Nói xong Bạch Cảnh đưa tay một chút, một đóa lục phẩm bạch liên đột nhiên xuất hiện, rơi vào Khổng Tuyền trên tay. Đa tạ lão sư ban bảo vật. Ừm, thật tốt tu luyện đi thôi.
Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện nghĩ bẩm báo sư tôn.
Chuyện gì?
Bạch Cảnh hỏi.
3000 năm sau Tam Thanh giảng đạo đệ tử muốn đi nghe giảng.
Vậy liền đi thôi.
Lấy Bạch gia sở trưởng, chưa chắc không phải chuyện tốt, chẳng qua ngươi bây giờ là sư phụ đệ tử, đi nghe Tam Thanh giảng đạo tay không luôn luôn không tốt. Đến lúc đó ngươi liền từ Ngộ đạo trà thụ thượng hái 15 phiến lá cây, Tam Thanh một người năm mảnh, vì hạ lễ tên đưa lên.
Đa tạ sư tôn.
Người ta sư đồ không cần phải nói tạ. Khổng Tuyên nghe vậy trong lòng có chút cảm động, hắn đối với Bạch Cảnh cung kính thi lễ một cái về sau, liền hồi động phủ của mình tu luyện. Doanh Châu Tiên Đảo là khó được động tiên phúc địa, linh khí đây Bất Tử Hỏa Sơn muốn sung túc nhiều lắm, lại thêm nơi đây hay là thánh nhân đạo tràng, hội tụ thánh nhân khí vận, tại Doanh Châu Tiên Đảo tu hành làm ít công to. Khổng Tuyên là có chí hướng lớn, may mắn bái thánh nhân vi sư, còn có nhiều như vậy tu hành tài nguyên, hắn tự nhiên là sẽ không lười biếng.
Bất chi bất giác, ba thời gian ngàn năm đã đến. Ngày hôm đó Khổng Tuyên đến cùng Bạch Cảnh chào từ biệt. Lá trà ngộ đạo nhưng có ngắt lấy.
Bạch Cảnh hỏi:
"Hồi sư tôn lời nói, đệ tử đã hái tốt."
"Vậy thì tốt rồi, ngươi lần này đi Côn Luân liền mang lên thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên đi. Này trong đài sen có vi sư một sợi thần niệm, như gặp phiền phức sự tình có thể bảo vệ cho ngươi bình an, đi đến Côn Luân sau đó liền đem liên đài lấy ra, vi sư cũng tốt chúc mừng ba vị đạo hữu một phen.
Đợi vi sư cùng Tam Thanh trò chuyện lúc ngươi muốn thông minh một chút, nói ngọt một ít, Tam Thanh không việc xấu, với lại nội tình cũng không phải bình thường thâm hậu."
Khổng Tuyên ngầm hiểu liền đội vàng gật đầu xác nhận.
Sau đó Khổng Tuyên bái biệt Bạch Cảnh về sau, trực tiếp bay hướng Côn Luân Sơn.
Côn Luân Sơn, danh xưng vạn sơn chi tổ mạch, hán cao không biết hàng tỷ trượng, rộng lớn không biết ngàn vạn dặm, dãy núi phập phồng, trung linh dục tú, tiên cầm dị thú, lãng nguyện tiên ba, linh căn tiên hảo, cái gì cần có đều có, đến cũng hết. Mặc dù không kịp trụ trời Bất Chu Sơn chi cao, nhưng linh khí mờ mịt, tiên khí tràn ngập, nói là hồng hoang thứ hai sơn cũng không quá đáng. Này Côn Luân Sơn ngang qua hồng hoang đổ vật nhị giới, hắn hướng tây ngàn vạn dặm, được xưng là Tây Côn Luân, chính là hồng hoang nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu đạo tràng. Hắn hướng đông ngàn vạn dặm, thì làm Đông Côn Luân, chính là Tam Thanh đạo tràng. Trên đường đi Khổng Tuyên gặp phải rất hay đi Côn Luân Sơn nghe đạo người, đến Đông Côn Luân dưới núi, càng là hơn người người nhốn nháo, tới nghe đạo người đúng là đây Bạch Cảnh làm năm giảng đạo lúc còn nhiều hơn một chút. Tam Thanh tại Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong tên tuổi đó là không ai không biết, không người không hay. Bàn cổ nguyên thần biến thành, đạo tổ Hồng Quân thân truyền đệ tử, chia ra tay cầm thái cực đồ, bàn cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận tóm lại chỉ cần nhắc tới Tam Thanh đến, Hồng Hoang sinh linh bao nhiêu đều sẽ có mấy phần sùng bái tỉnh. Bởi vậy Tam Thanh thành thánh sau đó giảng đạo, tới nghe đạo sinh linh cũng là nhiều nhất. Trước đó Bạch Cảnh giảng đạo là chỉ cần có thể đến Đông Hải sinh linh thì đều có thể vào đạo. Mà Tam Thanh giảng đạo lại không phải sinh linh gì cũng có thể đi vào Côn Luân Sơn nghe đạo, đại đa số sinh linh chỉ có thể dưới Côn Luân Sơn nghe đạo, chỉ có căn cước bất phàm hoặc là tu vi tại Đại La Kim Tiên trở lên sinh linh mới có thể vào Côn Luân Sơn. Khổng Tuyên biết được vào Côn Luân Sơn nghe đạo còn có cánh cửa, cảm thấy hơi kinh ngạc. Nay thượng thanh thánh nhân thông thiên tiệt giáo giáo ý là vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, nên là dạy dỗ không phân biệt loại người mới đúng. Tại sao lại có cánh cửa đâu?
Khổng Tuyên lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm khẽ động lấy ra thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên. Tạo hóa bạch liên vừa xuất hiện, Bạch Cảnh thánh uy liền quét sạch Côn Luân Sơn. Quanh mình sinh linh liên miên quỷ dạp trên đất. Côn Luân Sơn bên trong Tam Thanh tự nhiên vậy cảm giác được Bạch Cảnh thánh uy.
Quảng Thanh tử, Bạch Cảnh đạo hữu đệ tử Khổng Tuyên đến, ngươi thế vi sư ra đi nên đón một phen.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nói.
Thông Thiên cũng đồng dạng phái đa bảo ra ngoài nên Khổng Tuyên.
Hai người phụ mệnh đi vào dưới núi, liếc mắt liền thấy được hạc giữa bầy gà Khổng Tuyên.
Chung quanh sinh linh cũng tại Bạch Cảnh thánh uy hạ quỳ rạp trên đất, chỉ có Khổng Tuyên một cái đứng, muốn không chú ý cũng khó khăn.
Quảng Thanh tử, nay Khổng Tuyên tu vi lại trên ngươi, Bạch Cảnh thánh nhân đệ tử quả nhiên không phải bình thường a.
Đa Bảo Âm Dương quái khí nói.
Quảng Thanh tử lạnh hừ một tiếng không nói gì, Khổng Tuyên tu vi là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, Đa Bảo cũng là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, mà hắn chỉ là Kim Tiên đỉnh phong.
Bởi vậy đối mặt Đa Bảo trào phúng Quảng Thanh tử thật sự là không biết nên sao phản bác, chỉ có thể mặt lạnh lấy bước nhanh đi tới Khổng Tuyên trước người.
Chương 101, Thiên Xuyên Vạn Xuyên định nọ không xuôi, 2, chương 101, Thiên Xuyên Vạn Xuyên định nọ không xuôi, 2, gặp qua Khổng Tuyên đạo hữu, bần đạo Quảng Thanh tử, là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử.
Quảng Thanh tử đối với Khổng Tuyên thi cái lễ rồi nói ra.
Gặp qua Khổng Tuyên đạo hữu, vần đạo Đa Bảo, là Thông Thiên giáo chủ môn hạ đệ tử.
Đa Bảo đồng dạng thi cái lễ.
Khổng Tuyên quan sát toàn thể một phen Quảng Thanh tử cùng Đa Bảo.
Quảng Thanh tử thân hình gầy gò nhìn một thân đạo bảo màu xanh, thần thái đoan chính nghiêm túc, hành lễ động tác cẩn thận tỉ mỉ, xem xét chính là cực nặng uy của người. Mà Đa Bảo lại là lòng thoải mái thân thể béo mập, không câu nệ tiểu tiết, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, dễ để người sinh lòng hảo cảm.
Thì ấn tượng đầu tiên, Khổng Tuyên là thích hơn Đa Bảo một ít.
Đương nhiên, loại cảm tình này khẳng định là không thể biểu lộ ra. Khổng Tuyên cũng chỉ là quy quy củ củ không người hoàn lễ. Khổng Tuyên gặp qua hai vị đạo hữu, Tam Thanh thành thánh lúc gia sư bởi vì thánh liên giáo sự tình chưa thể tới trước chúc mừng, hôm nay gia sư đặc phái ta tới trước đưa lên hạ lễ. Nói xong Khổng Tuyên lấy ra ba cái trong hộp ngọc các trang năm mảnh là trà ngộ đạo. Đến thánh nhân cảnh giới này, bình thường linh vật đã đối bọn hắn vô dụng. Nhìn chung hồng hoang, năng lực đối với thánh nhân hữu dụng linh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lá trà ngộ đạo có thể trợ thánh nhân cảm ngộ thiên đạo, đối với thánh người mà nói cũng là tương đối vật có giá trị. Bởi vậy nhìn thấy Khổng Tuyên xuất ra 15 phiến lá trà ngộ đạo về sau, Quảng Thanh tử cùng Đa Bảo thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần, hai người đem Khổng Tuyên mời vào Côn Luân Sơn Tam Thanh Điện, dẫn hắn gặp mặt Tam Thanh.
Khổng Tuyên gặp qua Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân.
Khổng Tuyên khom mình hành lễ.
Đứng lên đi. Bạch Cảnh đạo hữu gần đây có khỏe không? Lao tử giọng nói bình thản mà hỏi. Gia sư rất tốt, đa tạ Thái Thanh thánh nhân nhớ mong. Bạch Cảnh đạo hữu trừ ra để ngươi tới trước tặng lễ bên ngoài, nhưng có cái khác bàn giao sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Hồi Ngọc Thanh thánh nhân lời nói, gia sư từng nói nhìn thấy ba vị thánh nhân về sau, liền đem thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên lấy ra. Vậy liền lấy ra đi. Thông Thiên nói. Khổng Tuyên không người xác nhận, lần nữa gọi ra thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên. Tạo hóa bạch liên sau khi xuất hiện, Bạch Cảnh lưu tại bạch liên bên trong một sợi thần niệm hóa thành một đạo hóa thân, xuất hiện ở Tam Thanh Điện bên trong. Chúc mừng ba vị đạo hữu chứng đạo thành thánh. Bạch Cảnh hóa thân vừa cười vừa nói. Bạch Cảnh đạo hữu khách khí, từ biệt nhiều năm, đạo hữu lại cũng lập xuống đại giáo, truyền xuống đạo thống, ta còn tưởng rằng đạo hữu là nhàn bân giá hạt tính tình đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Bạch Cảnh nghe vậy lại là nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn sau mới lên tiếng, bần đạo lập giáo còn nhờ vào Nguyên Thủy đạo hữu cùng Thông Thiên đạo hữu chỉ điểm, làm lúc tại trước Hoa Hoàng Cung, hai vị đạo hữu hướng ta khoe khoang đệ tử của mình. Tại Doanh Châu Tiên Đạo lúc, Thông Thiên đạo hữu còn đặc biệt vì đệ tử đòi hỏi ngũ châm tùng quả thực, như thế sư đồ tình thâm để cho ta cảm thấy hâm mộ, dứt khoát đang nghe ba vị đạo hữu lập giáo sau đó, ta cũng liền theo xu hướng lập xuống Thánh Liên giáo. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt lúng túng, bọn hắn sao vậy không ngờ rằng, Bạch Cảnh lập giáo lại cùng mình có mấy phần quan hệ. Khu cụ Bạch Cảnh đạo hữu ngươi này đồ nhi quả nhiên là bất phàm a. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tu vi, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thông Thiên mười phần cứng ngắc rời đi trọng tâm câu chuyện. Đa tạ thượng thanh thánh nhân khích lệ, sư tôn kỳ thực thường nhắc tới thượng thanh thánh nhân, nói thánh nhân là hắn trong Hồng Hoang cực thiểu số thật sự công nhận tính tình thật người, có thể bị thượng thanh thánh nhân khích lệ là không tuyên vinh hạnh. Thông Thiên nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, Bạch Cảnh thế nhưng dĩ lực chứng đạo thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, huynh đệ bọn họ ba người vì có khai thiên công đức thành thánh sau tu vi cao Bạch Cảnh một cái tiểu cảnh giới. Nhưng thật đánh nhau, huynh đệ bọn họ không vấn thiên đạo mượn lực lời nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Có thể được đến như vậy đại năng tán thành, Thông Thiên tự nhiên là rất vui vẻ. Tam Thanh bên trong cùng Bạch Cảnh quan hệ tốt nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đang nghe Bạch Cảnh đối với Thông Thiên có đánh giá cao như vậy về sau, hắn nhìn về phía Khổng Tuyên, mang theo tò mò hỏi, "Ồ, sư tôn ngươi đối với Thông Thiên còn có như vậy đánh giá? Kia có không đề cập qua ta?" Khổng Tuyên lập tức hồi đáp, "Tự nhiên là có, sư tôn thường nói Ngọc Thanh thánh nhân tuy là người cao ngạo, nhưng kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, đối người một nhà thế nhưng tốt không thể tốt hơn, với lại nhất tâm hướng đạo, đạo tâm chi kiên chính là sư tôn vậy rất là khâm phục." Nguyên Thủy thỏa mãn gật đầu, Bạch Cảnh không hổ là bạn tốt của hắn, đối với hắn hay là hiểu rất rõ. Khổng Tuyên rèn sắc khi còn nóng, lại nhìn về phía Lao Tử nói, còn có Thái Thanh Thánh Nhân, sư tôn từng nói Thái Thanh Thánh Nhân nhìn như thanh tịnh vô vi, không tranh với lời, kỳ thực lòng mang hồng hoàng, phẩm hạnh cao khiết, không hổ là bản cổ chính tông, Tam Thanh đứng đầu. Nếu là những người khác chụp Tam Thanh mông ngựa, Tam Thanh sợ là lý cũng sẽ không lý một chút. Chẳng qua Khổng Tuyên lại là khác biệt. Khổng Tuyên là ai? Đây chính là Bạch Cảnh thân truyền đại đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất, nói là Bạch Cảnh người thân cận nhất cũng không quá đáng. Lời hắn nói, trình độ nhất định phía trên có thể thể hiện ra Bạch Cảnh bộ phận suy nghĩ chân thật. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao bọn hắn là ngầm thừa nhận là cái này Bạch Cảnh đã từng nói với Khổng Tuyên qua lời nói. Trong lúc nhất thời, ngay cả luôn luôn thanh tĩnh vô vi lão tử, nhìn về phía Khổng Tuyên ánh mắt vậy nhiều hơn mấy phần thỏa mãn. Chương 102, hiềm khích đã sinh, 1, chương 102, hiềm khích đã sinh, 1, Khổng Tuyên, ta quan ngươi quanh thân ngũ hành khí tức viên mãn, chắc hẳn tương lai muốn đi là ngũ hành đại đạo, vừa vặn trước đó Bạch Cảnh đạo hữu đưa ta năm viên ngũ châm tùng quả thực, trái cây này bị ta luyện chế thành một lò ngũ hành đan, này hai hạt liền tặng cho ngươi đi. Nói xong lão tử phất phất tay, hai hạt kim xanh, hắc, hồng, tông, ngũ hành chi khí vẩn quanh đan dược liền đột nhiên xuất hiện, bay đến Khổng Tuyên trong tay. Khổng Tuyên tiếp nhận đan dược nghe đan hương, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đan dược này là dùng linh quả của ngũ châm tùng luyện chế mà thành, tu sĩ sau khi phục dụng có thể nhanh chóng ngưng tụ hung trung ngũ khí, còn có thể trợ tu sĩ cảm ngộ ngũ hành chi đạo. Khổng Tuyên có cả khoảng ngũ châm tùng, lại hắn trời sinh ngũ khí viên mãn, đan dược này ngưng tụ ngũ khí hiệu quả với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thật sự nhường Khổng Tuyên vui mừng chính là, đan dược này có thể giúp người lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo. Có này hai hạt đan dược tương trợ, Khổng Tuyên cảm thấy hắn sáng tạo ra ngũ hành thần thông thời gian năng lực nhanh không ít. Đa tạ Thái Thanh Thánh Nhân ban bảo vật. Khổng Tuyên thu hồi đan dược về sau, cung kính đối với Lao Tử hành lễ biểu thị ra cảm tạ. Lao Tử mỉm cười gật đầu. Mắt thấy mình đại huynh cũng tiến tiểu bối lễ vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng sẽ không có tỏ vẻ. Thông Thiên lấy ra một bức trận đồ tặng cho Khổng Tuyên. Ta chuyện này cũng không có gì vật chân quý, bất quá ta đối với trận pháp coi như có chút nghiên cứu. Trước đây không lâu ta ngộ ra được một đạo trận pháp, vừa vặn cùng ngũ hành tương quan. Tại tầm thường trong tay người này, linh trận có thể phát huy tiên tiên hạ phẩm linh trận uy năng, trong tay ngươi đoán chừng năng lực có thể so với tiên tiên trung phẩm linh trận. Đa tạ thượng thanh thánh nhân ban bảo vật. Nói xong Khổng Tuyên hoan thiên hỉ địa nhận lấy trận đồ. Ở hiện tại Khổng Tuyên mà nói ngũ hành linh vật càng nhiều càng tốt, linh vật càng nhiều hắn việt năng lực nhanh chóng cảm ngộ ngũ hành chi đạo chân lý, luyện thành thần thông của mình. Cuối cùng đến tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại huynh cùng tam đệ cũng đưa cho ngươi ngũ hành linh vật, ta chỗ này tình cờ vậy có một bộ ngũ hành linh bảo, bộ này ngũ hành linh bảo đơn lấy ra mỗi món đều là cực phẩm hậu thiên linh bảo, hợp lại uy lực không thua tại trung phẩm tiên thiên linh bảo. Liền đưa cho ngươi đi. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay áo, năm mai linh châu liền xuất hiện ở Khổng Tuyên trước mặt. Đồng dạng tinh thông luyện khí Bạch Cảnh vừa nhìn liền biết này năm mai cực phẩm hậu thiên linh bảo linh châu là mô phỏng tiên tiên ngũ hành châu. Này năm mai linh châu hợp nhất xác thực không kém gì tiên tiên trung phẩm linh bảo. Đa tạ Ngọc Thanh thánh nhân ban bảo vật. Khổng Tuyên đồng dạng biểu thị ra cảm tạ. Vài câu lời hữu ích, liền phải ba loại không tệ bảo vật, Khổng Tuyên tự nhiên là rất vui vẻ. Một bên Bạch Cảnh thấy thế khẽ mỉm cười nói, ba vị đạo hữu cũng cho đệ tử ta quà ra mắt, ta cũng không thể thờ ơ, hai món đồ này liền tặng cho Quảng Thành tử cùng đa bảo đi. Về phần Thái Thanh đạo bạn còn không đệ tử, vậy liền ngày sau bổ khuyết thêm. Bạch Cảnh vừa dứt lời, Tam Thanh Điện bên trong liền xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian, hai cái ngọc hạp theo trong cái khe rơi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ thấy thế một người bắt lấy một cái hộp ngọc. Thông Thiên giáo chủ tiện tay đem ngọc hạp mở ra, bên trong là một khối ngọc giản. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ngọc hạp cũng là một khối ngọc giản. Hai người nhìn không thấu ngọc giản này có môn đạo gì, liền không hẹn mà cùng đem thần thức dò vào trong đó, sau đó học tập vào tay trong ngọc giản điều khắc thông tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ngọc giản ghi chép là một môn độ thuật, đây đạo tổ truyền lại thiên cương 36 pháp bên trong túng địa kim quang tinh diệu hơn không ít. Thông Thiên giáo chủ trong ngọc giản ghi chép thì là một bộ luyện khí pháp quyết. Này hai khối ngọc giản bên trong nội dung là Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải bên trong Bạch Liên Độn Thuật cùng Bạch Liên Luyện Khí Pháp giản lược phiên bản. Chẳng qua cho dù là giản lược phiên bản, này hai khối ngọc giản trung thần thông cũng là cực kỳ chân quý, chuẩn thánh nhìn cũng sẽ tâm động. Đạo hữu thật là đại thủ ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán nói. Môn này độn thuật hắn nhìn cũng sinh ra mấy phần hứng thú, thánh nhân tuy nói năng lực xé mở không gian, tâm niệm khẽ động liền có thể đến tới Hồng Hoang Thiên Địa mỗi một góc. Nhưng độn thuật loại vật này, không mẹn mẹn là dùng để đi đường, đấu pháp thời điểm vậy có thể dùng đến, đặc biệt đi đến trong hỗn độn, thánh nhân liền không thể tùy tâm sở dục xé rách không gian, lúc này liền cần độn thuật đến đi đường. Thông Thiên đồng dạng đối với Bạch Cảnh đáp lễ rất hài lòng, hắn đại đệ tử đa bảo chính là chuột tầm bảo hóa hình, trời sinh liền thích hợp luyện khí chi đạo, chỉ là Thông Thiên vậy biết mình nhị huynh không thích đa bảo căn nguyên, hắn cũng không tốt nhường đa bảo đi thỉnh giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao luyện khí, chỉ có thể mặc cho chính đa bảo tìm đòi. Thông Thiên rất rõ ràng, Bạch Cảnh luyện khí trình độ không so với chính mình nhị huynh kém, hắn đưa tới ngọc giản nhất định có thể cho đa bảo chỉ rõ con đường. Bạch Cảnh thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đều là bất động thanh sắc thu hồi ngọc giản, trong lòng liền có so đo, hai người này chỉ sợ đã vì xiển tiệt nhị giáo giáo nghĩa khác nhau sinh ra một chút hiềm khích. Bằng không vì Tam Thanh trước đó quan hệ, này hai khối ngọc giản bọn hắn chắc chắn trao đổi lẫn nhau xem xét nội dung bên trong. Bạch Cảnh cười cười nói, hạ lễ đưa đến, ta liền trở về, Khổng Tuyên ngươi cần phải cùng vi sư cùng nhau trở về. Hồi sư Tôn lời nói, đồ nhi muốn nghe một chút ba vị thánh nhân giảng đạo. Ba vị đạo hữu các ngươi nhìn xem đâu? Bạch Cảnh hỏi. Chương 102, hiềm khích đã sinh, 2, chương 102 hiểm khích đã sinh, hai, đương nhiên đều có thể. Lão tử nghĩ đều không có thì đáp ứng xuống, trước đó hắn cùng mình hai cái đệ đệ cũng nghe Bạch Cảnh giảng đạo, nhường Khổng Tuyên nghe đạo coi như là còn trắng cảnh nhân quả tốt. Tốt, kia Khổng Tuyên thì làm phiền ba vị đạo hữu chiếu cố. Nói xong Bạch Cảnh hóa thân liền lại hóa thành một đạo thần thức chui vào thập nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên bên trong. Khổng Tuyên thấy thế bận bịu thu hồi Bạch Liên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới chú ý tới Khổng Tuyên trong tay liên đài, hắn cẩn thận chu đáo sau một lúc ở trong lòng thở dài nói, này liên đài quả nhiên là bảo bối tốt. Ở trong chứa 48 đạo tiên tiên cấm chế, tại cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong cũng là mạnh nhất. Chớ nói chi là này xem trên đài có Tịnh Thế Bạch Liên Tịnh Hóa Đại Đạo, có Nữ Hoa Sư Muội Tạo Hóa Đại Đạo, còn có một cố năng lực mê hoặc tâm thần con người cảm giác, công đức khí tức cũng là 10 phần nồng hậu dày đặc, một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo có nhiều như vậy tác dụng, có thể so với tiên tiên chí bảo. Lão tử cùng Thông Thiên đối với luyện khí không có hiểu như vậy, bọn hắn chỉ là nhìn ra này liên đài là cực phẩm tiên tiên linh bảo, lại là không có giống Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy nhìn ra nhiều môn như vậy nói tới. Quảng Thanh Tử, ngươi mang Khổng Tuyên đi chúng ta giảng đạo chỗ đi. Sắp đặt một cái khá cao vị trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó nói. Ngoài cửa Quảng Thành Tử nghe vậy lập tức không người xác nhận. Khổng Tuyên đi không lâu sau, lão tử đột nhiên mở mắt ra, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại Tam Thanh Điện bên trong. Đại huynh đây là thế nào? Thông Thiên sửng sốt một chút hỏi. Hẳn là đại huynh một mực chờ đợi đệ tử đến. Nhân tộc cái đó Huyền Đô. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu một cái. Sự thực vậy đúng là như thế, Huyền Đô trải qua 3000 năm lặn lội đường xa, trên đường đi gặp phải rất nhiều đau khổ, cuối cùng đi tới Côn Luân Sơn. Lão tử trên không trung nhìn dưới chân núi Côn Luân Sơn khí chất so với 3000 năm trước không biết trầm ổn bao nhiêu Huyền Đô. Lộ ra nụ cười hài lòng, hắn phất phất tay, Huyền Đô thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ. Mà Khổng Tuyên vừa bị Quảng Thành Tử dẫn tới Tam Thanh chuẩn bị giảng đạo chỗ, bên cạnh thì xuất hiện một tộc nhân thanh niên. Nhân tộc thanh niên ánh mắt nhìn lên tới có chút mê man, không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Quảng Thành Tử vậy bị đột nhiên xuất hiện huyền giật nảy mình, vô thức muốn mở miệng chất vấn, nhưng rất nhanh Quảng Thành Tử thì đã ngừng lại thoại gốc dạng, bởi vì nơi này thế nhưng Côn Luân Sơn, Tam Thanh đạo tràng. Người này chính là chuẩn thánh đỉnh phong cũng vô pháp tại ba vị thánh nhân ngay dưới mắt xông vào Côn Luân Sơn, cho nên giải thích duy nhất chính là hắn nên là sư tôn hay là sư bá, sư thúc phóng người thì bảo. Nghĩ được như vậy, Quảng Thành Tử vô cùng tức thời không có nói câu nào, mà là nhanh chóng quay người rời đi. Khổng Tuyên trên dưới quan sát một chút Huyền Đô, người này giống như hắn là Thái Ất Kim Tiên Tu Vi, nhìn xem căn cước cùng tướng mạo hẳn là nữ hoa nương nương tự tay bóp ra tới 3000 tiên tiên nhân tộc một trong. Khổng Tuyên hồi tưởng lại chính mình sư tôn đối nhân tộc coi trọng, chủ động mở miệng lên tiếng chào, đạo hữu tốt, ta là Khổng Tuyên, Thánh Liên giáo đại đệ tử, gia sư Bạch Cảnh thánh nhân. Huyền cũng nghe được người trước mắt này đúng là Bạch Cảnh thánh nhân đại đệ tử về sau, lập tức không mình hành lễ. Khổng Tuyên đạo hữu tốt, tên ta Huyền Đô, tiên tiên nhân tộc. Đạo hữu cũng là đến Côn Luân Sơn nghe đạo. Khổng Tuyên hỏi dò. Huyền Đô do dự một chút gật đầu một cái, hắn không biết thánh nhân nhường hắn đến Côn Luân Sơn làm cái gì, nhưng hắn mục đích của mình một trong chính là nghe đạo. Kia ngươi mục đích của ta cũng coi là giống nhau. Huyền Đô gật đầu một cái, không nói thêm gì. Khổng Tuyên thấy thế cũng không có lại mở miệng, chậm rãi nhắm mắt lại chậm đợi thánh nhân giảng đạo. Mấy năm sau, Côn Luân Sơn môn mở rộng, phàm là điều kiện phù hợp tu sĩ đều có thể vào. Rất nhanh ngay đạo chỗ thì ngồi đầy người, phía trước nhất hai hàng đều là hồng hoang có mặt mũi đại năng, lần trước Bạch Cảnh giảng đạo lúc tới nghe đạo đại năng cơ bản cũng tại. Chẳng qua lần này Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử, cùng với Trấn Nguyên Tử hảo hữu Hồng Vân cũng không có tới. Trấn Nguyên Tử phái tiểu đồng để giải thích một tiếng, nói là Hồng Vân bế quan, hắn cần là Hồng Vân hộ pháp không tiện tới trước, còn tiễn 10 mai nhân sâm quả là chúc mừng cùng nhận tội. Tam Thanh đã sớm đoán được Hồng Vân lần này sát suất lớn là sẽ không tới nghe đạo. Bây giờ được Hồng Mông Tử khí 6 người, 5 người đã thành thánh, còn kém Hồng Vân không có chứng đạo, mặc kệ Hồng Vân vì sao không có chứng đạo, hắn Hồng Mông Tử khí tại Hồng Hoang một đám đại năng mà nói đều là khó mà ngăn cản hấp dẫn. Bây giờ rất muốn nhất Hồng Mông Tử khí khẳng định là yêu tộc bên trong chuẩn thánh đỉnh phong có Đế Tuấn, Thái Nhất, chuẩn thánh hậu kỳ có Côn Bằng, Phục Hy, Thi Hỏa. Nếu là Hồng Vân dám xuất hiện, 5 người này liên thủ, hắn là tuyệt không còn sống có thể. Chớ nói chi là còn có một cái nhìn chằm chằm Minh Hà. Vì Hồng Mông Tử khí, cho dù là Trấn Nguyên Tử bố trí địa thư đại trận, vậy không nhất định có thể ngăn cản bọn hắn, tại thánh vị trước mặt không có đồ vật gì là không thể bỏ qua. Hồng Vân lúc này không xuất hiện mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đại huynh ngươi nói Hồng Vân còn có thể chứng đạo thành thánh sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Ta nhớ được tại Hoa Hoàng cung lúc, Trấn Nguyên Tử đạo hữu liền nói Hồng Vân đạo hữu đã tìm được thành thánh con đường, chúng ta 5 người trước đó lập giáo thành thánh Hồng Vân nên cũng nhìn thấy, nhưng hắn nhưng không có bắt chước chúng ta, chắc hẳn chính là tại vì phương pháp của mình chứng đạo. Về phần nói hắn có thể thành công hay không, không phải ta có thể đoán trước sự tình, bây giờ còn chỗ trong lực kiếp, thiên cơ hỗn độn cái gì cũng coi không ra. Lao tử hồi đáp. Chương 103, thiên phú mạnh nhất của nhân tộc, 1, chương 103, thiên phú mạnh nhất của nhân tộc, 1, nghe xong lời của lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, Hồng Vân vì phương pháp của mình chứng đạo, là chứng đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Như hắn thật có thể chứng đạo thành công, chẳng phải là bọn hắn Tam Thanh lại lạc hậu với người? Đại huynh, Nhị huynh, ba người chúng ta ai đi trước giảng đạo? Thông Thiên thoại ngắt lời Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy nhìn về phía lão tử, hiển nhiên là nhường lão tử đến quyết định. Vậy liền do Tam đệ tới trước đi. Nhị đệ kém hơn, cuối cùng là ta. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không có ý kiến gì. Sau đó chính là Thông Thiên thứ một cái ra trận bắt đầu giảng đạo. Tam Thanh thành thánh về sau, còn chưa bao giờ trước mặt người khác hiện thân, Hồng Hoang một đám đại năng cũng không dám lô mãng, lặng lặng chờ đợi thánh nhân xuất hiện. Rất nhanh, Thông Thiên thân ảnh liền xuất hiện. Thông Thiên thành thánh sau đó vẫn như cũng là một bộ người thanh niên bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, một thân đạo bảo màu xanh lam, ánh mắt sắc bén, dường như cất giấu vũ trụ tinh thần. Chúng ta gặp qua thượng thanh thánh nhân. Mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy hành lễ. Thông Thiên khoát tay nào nói, không cần đa lễ, đầu này 3000 năm trước do ta tới nói, ta thiện trận pháp, liền từ trận đạo bắt đầu nói về, trận chi nhất đạo. Chính như Thông Thiên nói, hắn giảng đạo là vì trận pháp làm hệ tâm, vì trận đạo miêu tả đại đạo. Khổng Tuyên nghe Thông Thiên giảng đạo 3000 năm thu hoạch tương đối khá, đối với tạo dựng chính mình ngũ hành thần thông có bước đầu tưởng tượng. Thông Thiên giảng đạo sau khi kết thúc, ở giữa nghỉ ngơi 300 năm, liền do Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục giảng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là vì khí chi nhất đạo làm cơ sở trình bày đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo tại Khổng Tuyên mà nói tác dụng không lớn, nhưng Khổng Tuyên hay là nghe cực kỳ nghiêm túc. Cuối cùng lão tử, dĩ nhiên chính là vì đan đạo thôi diễn đại đạo. Lão tử giảng chi đạo do cạn và sâu, lại những câu không rời âm dương chi đạo. Thế gian vạn vật đều có âm dương hai mặt, Khổng Tuyên tại nghe xong lão tử giảng đạo về sau, hiểu rõ nên như thế nào đem sư tôn thôn vệ đại đạo cùng hắn ngũ hành chi đạo dung hợp. Tam Thanh giảng đạo sau khi kết thúc, Khổng Tuyên đã không kịp chờ đợi trở về tạo dựng chính mình ngũ hành thần thông, hắn cùng Tam Thanh cáo từ về sau, liền quay trở về Doanh Châu Tiên Đạo bế quan. Mà cùng lúc đó, tại Hồng Hoang du lịch hậu thổ đi tới nhân tộc ở vào ven Đông Hải cái thứ hai nơi ở bây giờ ven Đông Hải kinh qua nhân tộc kiến thiết, đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Nhân tộc bộ lạc đốn cây xây nhà, trải con đường đem mỗi cái bộ lạc trong lúc đó tương liên, từng cái bộ lạc liên hợp lại, tạo thành thành thị hình thức ban đầu. Chỉ là lúc này nhân tộc còn không có quốc gia khái niệm, bộ lạc thủ lĩnh cũng đều do nữ hoa nương nương sáng tạo 129600 đảm nhiệm. Chỉ là tại chư nhiều nhân tộc bộ lạc bên trong, kia 3000 tên do nữ hoa nương nương tự tay bóp ra tới nhân tộc bọn hắn dẫn đầu bộ lạc, cũng là nhân tộc bên trong tương đối cường đại bộ lạc. Chi cho nên sẽ có kiểu này khác biệt, cũng không phải này 3000 tên tiên tiên nhân tộc đây cái khác tiên tiên nhân tộc càng thêm cao quý, trừ bỏ nhân tộc Tam Tổ cùng Huyền Vũ bên ngoài, 129600 tên tiên tiên nhân tộc là bình đẳng, tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội. Mà là bởi vì này 3000 tên tiên tiên nhân tộc sinh hạ dòng dõi đây cái khác tiên tiên nhân tộc sinh hạ dòng dõi càng đẹp mắt. Long thích cái đẹp mọi người đều có, nhất là hậu thiên nhân tộc, không có tiên tiên thần thánh căn nguyên, tướng mạo tự nhiên là không có như vậy mà mỹ. Bởi vậy hậu thiên nhân tộc so với tiên tiên nhân tộc, đối với dung mạo rõ ràng càng coi trọng hơn, một chút thiên phú khá mạnh hậu thiên nhân tộc sẽ bị cầu hôn hoặc là gả cho càng thêm xinh đẹp, anh tuấn khác phái lựa chọn gia nhập ban đầu 3000 tên tiên tiên nhân tộc bộ lạc. Trừ ra hậu thiên nhân tộc bên ngoài, vu tộc bộ lạc cùng nhân tộc thông hôn cũng càng ưu ái tại ban đầu 3000 tên tiên tiên nhân tộc bộ lạc. Điều này sẽ đưa đến những bộ lạc này trung nhân vu hôn huyết tộc người số lượng xa xa nhiều hơn những bộ lạc khác, lại so với lên cái khác tiên tiên nhân tộc bộ lạc càng lớn mạnh một chút. Hậu thổ đi vào ven Đông Hải về sau, đi cái thứ nhất bộ lạc tình cờ chính là ban đầu 3000 tên tiên tiên nhân tộc sáng tạo bộ lạc, tên gọi Hữu Huyền bộ lạc. Đáng nhắc tới là, tại Hữu Huyền bộ lạc bên cạnh là Hữu Cầm bộ lạc, hai cái này bộ lạc thủ lĩnh còn là một đôi vợ chồng. Hậu thổ đi vào Hữu Huyền bộ lạc địa bàn về sau, lập tức thì chú ý tới cái này bộ lạc bên trong có không ít người tộc thể nội có bọn hắn vu tộc huyết mạch. Hậu thổ chợt cảm thấy ngạc nhiên, nàng du lịch Hồng Hoang vài năm, trên đường đi vậy đụng phải không ít nhân tộc bộ lạc, hiểu rõ nhân tộc tại sinh dục năng lực thượng càng đột xuất, có thể nói là thiên phú mạnh nhất của nhân tộc. Bởi vậy nhân tộc luôn luôn bị sinh dục năng lực thấp chủng tộc để mắt tới, trên đường đi hậu thổ gặp qua có huyết mạch hồ tộc nhân tộc, gặp qua có xà tộc huyết mạch nhân tộc, thậm chí còn gặp qua có long tộc huyết mạch nhân tộc. Những thứ này có đặc thù huyết mạch hậu thiên nhân tộc, thường thường so với người bình thường tộc về việc tu hành càng có thiên phú, lại thêm nhân tộc trời sinh thì có tiên tiên đạo thể, đối với đại đạo càng thêm thân cận, chỉ cần khẳng nỗ lực, rất dễ dàng có thể lộ sắc thành tiên, đến lúc đó liền có thể làm thành tiên cơ hội, chém tới thể bên trong nhân tộc huyết mạch. Đối với gây giống lực thấp chủng tộc mà nói, điều này gây giống đời sau phương pháp, không biết đây chính bọn họ nỗ lực cải cấy hiệu suất cao gấp bao nhiêu lần. Chương 103, thiên phú mạnh nhất của nhân tộc 2, chương 103, thiên phú mạnh nhất của nhân tộc 2, tình cờ, vu tộc cũng là gây giống lực thấp chủng tộc. Về khoảng cách lần vu yêu đại chiến kết thúc đã qua 1,5 nguyên hội, vu tộc tổn thất tộc nhân còn không có bổ lên. Có thể hậu thổ lại tại Hữu Huyền bộ lạc nhìn thấy nhiều như vậy thân có huyết mạch vu tộc sinh linh, cái này khiến hậu thổ rất là kinh hỉ, nàng hình như tìm được rồi nhường vu tộc sinh sôi lớn mạnh cơ hội. Hậu thổ lúc này đến bắt một cái tại Hữu Huyền bộ lạc bên trong xun xoe vu tộc nam tử. Tên này vu tộc nam tử ban đầu còn có chút tức giận, đây không phải chậm trễ nhân sinh của hắn đại sự sao? Nhưng khi vu tộc nam tử nhìn thấy người bắt hắn là hậu thổ lúc, lập tức thì biến thành một bộ cuồng nhiệt nét mặt. Tại vu tộc người mà nói, bàn cổ tinh huyết phụ thần biến thành thập nhị tổ vu vĩnh viễn là bọn hắn vu tộc tín ngưỡng. Gặp qua hậu thổ tổ vu, không cần đa lễ, ngươi tên là gì? Hồi vu tộc lời nói, ta gọi Vu Giản, mẹ ta là tại một chỗ khe núi sinh ta, liền cho ta lấy tên gọi Vu Giản. Vu Giản, ta hỏi ngươi, ngươi chỗ vu tộc bộ lạc thường xuyên cùng nhân tộc thông hôn sao? Vu Giản gật đầu nói, chúng ta bộ lạc bất kể nam nữ cũng thích cùng nhân tộc thông hôn. Vậy mọi người tộc nhân trong bộ lạc số lượng tăng lên sao? Gia tăng là tăng lên, chỉ là hiện tại bên trong bộ lạc con mới sinh cơ bản đều là hai tộc hôn huyết, chẳng qua hai tộc hôn huyết con mới sinh là có nguyên thần. Ngươi nói cái gì? Hai tộc hôn huyết hải tử có nguyên thần? Hậu thổ ngắt lời Vu Giản xin hỏi nói. Đúng vậy a, bọn hắn có nguyên thần, còn có thể tu luyện chúng ta giành được nguyên thần công pháp. Hậu thổ hai mắt tỏa sáng, nàng không ngờ rằng vu tộc cùng nhân tộc hôn huyết lại vẫn năng lực sinh hạ có nguyên thần đời sau, bối rối vu tộc mười mấy cái nguyên hội nan để cứ như vậy giải quyết. Hậu thổ có chút không dám tin, nàng đi theo Vu Giản về tới vu tộc bộ lạc, đang kiểm tra một phen hai tộc con lai sau đó, hậu thổ xác nhận Vu Giản nói không loa, những học sinh mới này nhí mỗi một cái cũng có nguyên thần. Nói là nguyên thần không nhiều chuẩn xác, bởi vì bọn họ đều là hậu thiên sinh linh, nên dùng tam hồn thất phách hình dung mới đúng. Nhưng chỉ cần những học sinh mới này nhi năng lực thành tiên, kia tam hồn thất phách rồi sẽ thăng hoa thành nguyên thần. Vì những hải tử này tư chất, thành tiên hẳn không phải là khó khăn gì sự việc. Hậu thổ lúc này quyết định đình chỉ du lịch, trở về Bất Chu Sơn, đem việc này báo cho biết huynh trưởng của mình cùng tỷ tỷ. Bây giờ hậu thổ nguyên thần, nhục thân tu vi đều đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, có thể nói trong Hồng Hoang trừ bỏ thánh nhân bên ngoài, nàng chính là mạnh nhất tu sĩ. Theo ven Đông Hải hồi Bất Chu Sơn, tại bây giờ hậu thổ mà nói vừa mới nửa ngày quan cảnh. Hậu thổ về đến tổ địa vu tộc về sau, lập tức tìm được rồi Trúc Cửu Âm. Đế Giang đột phá còn chưa kết thúc, còn đang bế quan bên trong, bây giờ vu tộc chủ sự là Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm từ sau thổ chỗ nào nghe nói nhân tộc cùng vu tộc hôn huyết tiên tư bất phàm, còn có nguyên thần về sau, đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Nguyên thần tại vu tộc mà nói có thể nói là vĩnh viễn đau nhức, không có cái nào vu tộc tộc nhân không muốn có nguyên thần. Hiện tại chỉ cần hai tộc thông hôn, vấn đề này thì giải quyết, cái này khiến Trúc Cửu Âm có loại cảm giác không thật. Nhưng Trúc Cửu Âm rất rõ ràng, hậu thổ không phải bắn tên không đích người, nàng nói hai tộc con lai có nguyên thần, vậy liền nhất định có. Nghĩ được như vậy, Trúc Cửu Âm đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào, hắn hướng về sau thổ nói ra, "Tiểu muội, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên đi Thủ Dương Sơn một chuyến cùng nhân tộc kết thành đồng minh? Như vậy ngày sau hai bên thông hôn liền càng thêm danh chính ngôn thuận." "Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá ta còn có một cái lo lắng." "Cái gì lo lắng?" Trúc Cửu Âm hỏi. "Chúng ta vu tộc số lượng cùng nhân tộc so sánh phải kém rất nhiều, lại thêm nhân tộc sinh dục năng lực kinh người, hai bên đại quy mô thông hôn sau đó, phía sau chúng ta vu tộc bình thường tộc nhân sợ là sẽ được nhân tộc chậm rãi đồng hóa, thành vì nhân tộc một bộ phận." Trúc Cửu Âm nghe vậy lại là cười ha ha, "Tiểu muội, ta vu tộc có tồn tại hay không tại thế nhìn xem cũng không là huyết mạch, huống hồ chỉ cần có huyết chi tại, có chúng ta thập nhị tổ vu tại, vu tộc thì vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Tiểu muội ngươi đừng quên, Bạch Cảnh huynh đệ trước đó vậy nói với chúng ta qua, thiên đạo không thích ta vu tộc, chúng ta bây giờ làm tất cả cũng là vì thoát ly thiên đạo khống chế. Nếu chúng ta cùng Bạch Cảnh đạo hữu kế hoạch thành công, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không thành nhường bình thường tộc người với người tộc đồng hóa vậy là một loại bảo hộ tộc nhân phương thức." Hậu thổ nghe vậy trầm tư một lát sau gật đầu một cái, "Nhị ca nói rất đúng, là ta nghĩ quá nhiều rồi." "Đúng rồi tiểu muội, nay vài vạn năm du lịch, ngươi luân hồi đại đạo viên mãn sao?" Trúc Cửu Âm lời nói xoay chuyển hỏi. Hậu thổ lắc đầu, "Không có, hay là kém một kia, du lịch lúc ta vậy không có cảm giác đến có cái gì xúc động. Xem ra là thời cơ chưa tới a." Trúc Cửu Âm cảm thán nói, "Nên là thiếu khuyết một cơ hội, dường như là nữ hoa đạo hữu tạo hóa đại đạo viên mãn là tại tạo ra con người lúc, luân hồi đại đạo của ta viên mãn hẳn là cũng cần một cái tương tự cơ hội. Ta nghĩ Bạch Cảnh đạo hữu để cho ta đi Hồng Hoang du lịch, thì là muốn cho ta thử vận khí một chút, xem xét có thể hay không tìm được này cơ hội." "Thì ra là thế, vậy tiểu muội ngươi liền tiếp theo du lịch đi. Chúng ta đi tổ địa nhân tộc Thủ Dương Sơn một chuyến." Hậu thổ gật đầu một cái, vu tộc đến tiếp sau mưu đồ bên trong, nàng cùng huynh trưởng có thể hay không thành thánh cực kỳ trọng yếu, hiện tại không có việc gì so với nàng luân hồi đại đạo lĩnh ngộ viên mãn càng trọng yếu hơn. Chương 104, Bạch Cảnh bố cục, 1, chương 104, Bạch Cảnh bố cục, 1, bất chi bất giác, lại là vạn năm thời gian trôi qua. Vạn năm trước, Trúc Cửu Âm tự mình tiến về tổ địa nhân tộc, cùng nhân tộc quyết định minh ước, tin tức này chấn động hồng hoang. Hồng hoang mạnh nhất chủng tộc Vu tộc, thế mà cùng suy nhược không chịu nổi nhân tộc kết minh. Trong lúc nhất thời trong hồng hoang chủng tộc khác cũng siết lệnh tộc nhân của mình không nên trêu chọc nhân tộc. Lỡ như trêu đến Vu tộc không nhanh, đây chính là tai họa ngập đầu. Nhân tộc bởi vậy qua vạn năm thời gian thái bình, phát triển mười phần trôi chảy. Mà vì hai tộc kết minh, Vu nhân này một đám thể bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Trước mặt mấy ngàn năm trong, Vu nhân cơ bản cũng là theo chân phụ thân một phương. Nhưng theo hai tộc thông hôn tộc nhân càng ngày càng nhiều, sinh ra Vu nhân vậy càng ngày càng nhiều, vẫn có một ít Vu nhân vì người mang hai tộc huyết mạch mà bị tộc nhân kỳ thị. Nhịn không nổi kỳ thị cùng không công bằng đãi ngộ, Vu người lựa chọn thoát cách nhân tộc cùng Vu tộc, bao đoàn sưởi ấm. Vu nhân tộc cứ như vậy xuất hiện. Khách quan mà nói, Vu nhân tộc càng thân cận Vu tộc một ít, vì đại đa số Vu nhân tộc đều là theo nhân tộc thoát ly. Bọn hắn đối nhân tộc chưa nói tới căm thù, nhưng cũng không có cảm tình gì, hai bên nước sông không phạm nước giếng, cứ như vậy các tử phát triển lớn mạnh. Đáng nhắc tới là, Vu nhân nhất tộc bên trong cũng không hoàn toàn là Vu tộc cùng nhân tộc hôn huyết, còn có một số nhân tộc cùng chủng tộc khác hôn huyết, bọn hắn phần lớn cũng là bởi vì tại bộ lạc bên trong nhận xa lánh, mới đi theo Vu nhân nhóm cùng rời đi. Ngay hôm đó, Bạch Cảnh một thân một mình đi tới Vu nhân nhất tộc tổ địa. Bạch Cảnh đến tự nhiên là khiến cho Vu nhân nhất tộc quanh động. Thánh nhân đích thân tới, Vu nhân nhất tộc toàn thể quỳ nên. Bạch Cảnh giơ tay lên một cái nói, đều đứng lên đi. Đa tạ thánh nhân. Bạch Cảnh tại Vu nhân nhất tộc quỳ lạy lúc, liền đã khóa chặt người hắn muốn tìm. Đó là một cái một đầu tóc bạc, sau lưng có ba đầu màu tuyết trắng cái đuôi hổ nhân thiếu nữ. Vu nhân tộc bên trong, huyết mạch tối thuần hổ nhân chính là nàng. Bạch Cảnh trực tiếp đi vào hổ nhân thiếu nữ trước mặt trên dưới dò xét một phen sau thỏa mãn gật đầu một cái, thanh câu hổ tộc huyết mạch, rất không tồi, đi theo ta đi. Hổ nhân thiếu nữ nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng vừa sợ sệt lại sợ hãi. Nhưng nàng vậy không dám vi phạm thánh nhân pháp chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Bạch Cảnh. Bạch Cảnh đến Vu nhân tộc chính là chuyên tìm đến nàng, bây giờ đang đứng ở Vu yêu lượng kiếp thời kỳ, thiên cơ bất hiện, Bạch Cảnh nghĩ suy tính thanh khâu hồ tộc chỗ vậy thôi coi không ra, chỉ có thể dùng tương đối đần phương pháp, mượn nhờ thanh khâu hồ tộc huyết mạch đến tìm kiếm bọn hắn. Hồ tộc đồng nhân tộc một dạng, mặc dù đều là cùng một giống loài, lại có khác biệt bộ lạc hoặc nói là tộc đàn. Hồ tộc tại Hồng Hoang bên trong tổng cộng có 4 tộc đàn, xếp tại đệ nhất cũng là hồ tộc nguồn cơn, chính là thanh khâu hồ tộc. 4 tộc còn thứ hai là Đồ Sơn hồ tộc, ngày sau nhân tộc ngũ đế một trong đại vũ, thế tử chính là xuất từ Đồ Sơn hồ tộc Cửu Vĩ hồ. 4 tộc còn thứ ba là thuần hồ nhất tộc là chân chính tà mị đại biểu, cũng là sau nhân khẩu bên trong những kia hồ ly tinh. 4 tộc đàn bên trong cuối cùng nhất tộc thì là Đát Kỷ mẫu tộc Hữu Tô thị. Đồ Sơn, thuần hồ, có Tô Tam tộc toàn bộ là khởi nguyên từ thanh khâu hồ tộc, Bạch Cảnh muốn tìm tự nhiên là muốn tìm hồ tộc tổ tông. Ngươi nhưng có danh tự? Bạch Cảnh dẫn hồ nhân thiếu nữ rời khỏi Vu nhân tộc sau hỏi. Hồi thánh nhân lời nói, ta tên Hữu Cầm Nguyệt. Mẫu thân ngươi là Hữu Cầm Bộ Lạc. Hồ nhân thiếu nữ gật đầu một cái. Kia ngươi vì sao phải rời khỏi Hữu Cầm Bộ Lạc? Là bị người khi nhục sao? Hữu Cầm Nguyệt lắc đầu đỏ mặt nói ra, không phải, Hữu Cầm Bộ Lạc mọi người đối với ta rất tốt, chỉ là ta không khống chế được trong cơ thể mình huyết mạch hồ tộc, biết sẽ làm ra một ít chuyện kỳ quái tới. Bạch Cảnh gật đầu một cái không tiếp tục hỏi nhiều. Bạch Cảnh không hỏi, Hữu Cầm Nguyệt cũng không dám mở miệng, một thẳng giữ yên lặng, nhu thuận đi theo sau Bạch Cảnh. Mượn nhờ Hữu Cầm Nguyệt huyết mạch trong cơ thể, Bạch Cảnh rất nhanh tìm được thanh khâu cốc chỗ, hắn tiện tay xé rách không gian, mang theo Hữu Cầm Nguyệt đi tới thanh khâu cốc. Tiếp trước Bạch Cảnh thế giới có một quyển sách tên gọi Sơn Hải Kinh, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Đông Kinh có ghi chép, có thanh khâu cốc, có hồ, Cửu Vĩ. Bạch Cảnh đi vào thanh khâu cốc về sau, liếc mắt liền thấy được thanh khâu cốc bên trong Cửu Vĩ hồ nhóm. Hắn không có chút nào che giấu chính mình khí tức ý nghĩa, thánh uy quét sạch tất cả thanh khâu cốc, trong lúc nhất thời thanh khâu cốc bên trong tất cả hồ tộc cũng nằm rạp trên mặt đất không dám có chút động tác. Hữu Cầm Nguyệt, phụ thân của ngươi nên liền tại nơi đó, ngươi có thể hỏi hắn tìm kiếm khống chế tự thân huyết mạch pháp môn, hắn nếu dám từ chối, có thể giảng ra tên ta huy. Nói xong Bạch Cảnh liền đem Hữu Cầm Nguyệt đưa đến phụ thân nàng bên cạnh, chính mình thì là vừa xài bước ra đi tới Cửu Vĩ hồ nhóm chỗ cung điện. Thanh khâu quốc Cửu Vĩ hồ tương đương với thanh khâu hoàng tộc, số lượng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 6 con, tu vi cao nhất một đầu là chuẩn thánh sơ kỳ, tu là thấp nhất chỉ có chân tiên. Lúc này này 6 con Cửu Vĩ hồ đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, nên đón thánh nhân đến. Bạch Cảnh trên dưới quan sát một chút này 6 con Cửu Vĩ hồ, sau đó nhíu mày mà hỏi, trong các ngươi vì sao không có tu hành mị hoặc đại đạo? Hồi thánh nhân lời nói, mị hoặc đại đạo bình thường là thuần hồ nhất tộc Cửu Vĩ hồ mới biết tu hành. Chuẩn thánh sơ kỳ Cửu Vĩ hồ thận trọng hồi đáp, thuần hồ nhất tộc Cửu Vĩ hồ cũng là theo các ngươi thành khâu phân đi ra a. Chương 104, Bạch Cảnh bố cục 2, chương 104, Bạch Cảnh bố cục 2, đúng vậy thánh nhân. Đã như vậy, các ngươi thành khâu nhất tộc Cửu Vĩ hồ cũng có thể tu hành mị hoặc đại đạo a. Nếu là thánh nhân ngài có phân phó chúng ta. Chuẩn thánh Cửu Vĩ hồ lời còn chưa nói hết, thành khâu quốc bên trong liền truyền đến một đạo ba động kỳ dị. Bạch Cảnh cảm giác được cỗ ba động này về sau, lập tức đối với thanh khâu Cửu Vĩ hồ nhóm mất đi hứng thú. Hắn vừa sải bước ra, đi tới ba động truyền đến chỗ, chỉ thấy vừa mới còn chỉ có ba đầu cái đuôi Hữu Cầm Nguyệt, lúc này không ngờ sinh ra Cửu Vĩ. Phụ thân của nàng cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình chưa từng gặp mặt nữ nhi. Cái này Lục Vĩ hồ đoán chừng sao cũng nghĩ không thông, vì sao mình năng lực sinh ra có Cửu Vĩ hồ nhân hôn huyết. Hữu Cầm Nguyệt nhìn thấy Bạch Cảnh về sau, vội vàng quỳ xuống đối với Bạch Cảnh biểu thị ra cảm tạ, đa tạ thánh nhân. Vì sao muốn tạ ta? Nếu không phải thánh nhân ngài Nguyệt một thân một mình khẳng định tìm không thấy này thành khâu quốc, chớ nói chi là học được khống chế huyết mạch của mình. ta cùng ngươi có ân, ngươi dự định làm sao báo đáp ta? Toàn bằng thánh nhân làm chủ. Ta Doanh Châu Tiên Đảo thiếu cái vẩy nước quét nhà tiểu đồng, ngươi có bằng lòng hay không?
Ta vui lòng, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt gặp qua lão gia.
Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại đối Bạch Cảnh bà khấu đầu lễ tạ. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, vung tay lên mang theo Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt rời đi Thanh Câu Quốc. Bạch Cảnh sau khi đi, Thanh Câu Quốc Cửu Vĩ Hồ mới chạy tới tuân hỏi đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi biết Bạch Cảnh thu người mang Cửu Vĩ Hồ nhân thiếu nữ làm vậy nước quét nhà đồng tử về sau, Thanh Câu Quốc Cửu Vĩ Hồ nhóm hối hận ruột cũng thành, sớm biết vừa mới nên quả quyết điểm nói mình có thể tu hành mị hoặc đại đạo. Thánh nhân tọa hạ vậy nước quét nhà đồng tử, vậy cũng đúng không giống bình thường tồn tại, nếu là ngày nào thánh tâm tình người ta tốt, nói không chừng còn có thể làm cái ký danh đệ tử. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn. Lúc này Bạch Cảnh đã mang theo Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Bạch Cảnh mục đích của chuyến này đúng là tìm một đầu Cửu Vĩ Hồ phóng tại bên người nhường hắn tu hành mị hoặc đại đạo, ngày sau dễ tìm đúng thời cơ, tại nhân tộc vì Thánh Liên giáo tên truyền đạo, mượn cơ hội mở hương hỏa thần đạo. Mới đầu Bạch Cảnh nghĩ là tìm Thanh Khâu Quốc Cửu Vĩ Hồ, nhưng ở đi đến Thanh Khâu Quốc về sau, mới phát hiện Thanh Khâu Quốc Cửu Vĩ Hồ không có một chỉ tu hành mị hoặc đại đạo. Ngược lại là đảm nhiệm hướng dẫn địa đồ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tại nắm trong tay tự thân huyết mạch sau đó, cùng mị hoặc đại đạo có chút phù hợp. Bạch Cảnh lúc này thay đổi chủ ý mang nàng trở lại, trên người nàng có nhân tộc một nửa huyết mạch, so với Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ mà nói, hiển nhiên là lại càng dễ để nhân tộc tín nhiệm, tự nhiên vậy lại càng dễ kiếm lấy hương hỏa. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, lấy ra tạo hóa bạch liên nói, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, ngày sau ngươi liền ở đây liên hoa bên cạnh tu luyện, ta cho ngươi vạn năm thời gian, như có thể đột phá chí kim tiên, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt kích động không thôi, ngay cả đội túi người hạ bài nói, đa tạ lão gia, Nguyệt Nguyệt sẽ cố gắng. Bạch Cảnh gật đầu một cái, quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, Thiên Đình, Đế Tuấn 10 con trai xuất sinh chẳng qua hơn 2 năm, mượn Thiên Đình khí vận tu hành, liền đã có thái ớt kim tiên tu vi. Chỉ là này yêu tộc hàng chục thái tử theo xuất sinh lên liền bị chúng yêu nâng lấy, chưa bao giờ làm qua mẫu thân hy hòa càng là đối với bọn hắn vô cùng cưng chiều, dẫn đến này 10 con tiểu kim ô dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính tình, cả ngày tại bên trong Thiên Đình quấy rối. Ngày này 10 con tiểu kim ô chơi đùa lúc lại dùng ra Thái Dương chân hỏa, kém chút đem Lăng Tiêu Điện đốt đi, Đế Tuấn bởi vậy giận tím mặt, hung hăng khiển trách 10 con tiểu kim ô một phen, cũng quyết định nhường 10 con tiểu kim ô đi thăng cấp tu thân dưỡng tính. Thái Nhất cùng Hy Hòa ra mặt cầu tình cũng vô dụng. Cứ như vậy 10 con tiểu kim ô bị phụ thân của bọn hắn đưa đi suốt trong cốc. Cái này cốc ở vào Đông Hải, chính là một chỗ bí cảnh, có tiên thiên cấm chế che lấp, người bình thường khó tìm tung tích. Đế Tuấn đem 10 con tiểu kim ô đưa tới lúc, còn đem phủ tang thần thụ vậy theo Thái Dương tinh cây ghép đến suốt trong cốc, cung cấp tiểu kim ô nhóm tu hành, đồng thời dùng Hà Đồ Lạc Tư lại bày ra một tầng cấm chế, có này 2 tầng cấm chế, chính là chuẩn thánh đỉnh phong cũng không thể tùy tiện phá giải. Tiếp lấy Đế Tuấn lại an bài yêu tộc tại thang cấp phụ cận trấn thủ, trong đó thậm chí có chuẩn thánh cảnh giới yêu tộc đại yêu. Cuối cùng vì phòng ngừa Long tộc hiểu lầm, Đế Tuấn còn cố ý cho Long tộc đưa đi thư tín, cho thấy yêu tộc chỉ là tại thang cấp phụ cận diễn luyện trận pháp, cũng không có ý tứ gì khác. Long tộc cứ việc đối này tâm có bất mãn, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc hiện tại yêu tộc thế lớn, còn không phải thế sao bọn hắn Long tộc năng lực trêu chọc. Làm xong đây hết thể về sau, Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn phía Đông Hải vùng trời. Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, Bạch Cảnh phát giác được Đế Tuấn ánh mắt hơi cười một chút, sau đó cho Đế Tuấn truyền một câu. Đế Tuấn nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, hành lễ liền quay trở về Thiên Đình. Thấy Đế Tuấn quay về, Hy Hòa cố nén nộ khí hỏi Đế Tuấn vì sao mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem con của nàng đưa đi thăng cốc. Đế Tuấn thở dài một hơi nói, Hy Hòa, ta cử động lần này bất quá là vì ta yêu tộc lưu lại một tia huyết mạch truyền thừa thôi. Hy Hòa nghe vậy sắc mặt đại biến, vậy hạ ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng Vu tộc khai chiến sao? Đế Tuấn lắc đầu nói, không, ta định nghe theo Bạch Cảnh thánh nhân sắp đặt, vì ta yêu tộc lưu một chút hy vọng sống. Chương 105, chính phản ngũ sắc thần quang, 1, chương 105, chính phản ngũ sắc thần quang, 1. Hy Hòa nghe được Đế Tuấn về sau, trầm mặc thật lâu mới mở miệng hỏi, vậy hạ tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Ta chỉ là thấy rõ ràng tình thế, hiểu rõ yêu tộc dù thế nào là không tranh nổi Vu tộc, tất nhiên vô vọng cầm xuống thiên địa nhân vật chính vị trí, thành thánh vậy liền không khả năng, không bằng tuân theo Bạch Cảnh thánh nhân lời nói, vì yêu tộc nhu cầu một chút hy vọng sống. Vậy hạ thánh minh. Đế Tuấn thở dài nói, thánh minh không thánh minh đã không trọng yếu, Hy Hòa lúc này ngươi biết ta biết, không thể nói cho hắn biết người, bằng không tiết lộ thiên cơ, ta yêu tộc chỉ sợ khó mà thoát kiếp. Vậy hạ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tầm mắt về đến Doanh Châu Thiên Đảo, Khổng Tiên từ Côn Luân Sơn nghe đạo trở về về sau, vẫn tại bế quan cô đọng chính mình ngũ hành thần thông. Ngay tại hôm nay, Khổng Tiên trong độc phủ, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí lan tràn ra, sau đó ngũ hành chi khí vì nào đó đại trận kiểu dáng ngưng kết ra năm đạo thần quang. Bạch, thanh, hắc, đỏ, vàng, năm đạo quang mang thẳng vào mây trời, Khổng Tiên lập tức hóa thành bản thể, năm đạo quang mang chui vào hắn lông đuôi trong. Tại ngũ sắc thần quang chui vào lông đuôi trong nháy mắt, Khổng Tiên thân trên tuôn ra hơi thở của thôn vệ đại đạo, sau đó một đạo đen như mực thôn vệ pháp tắc đồng dạng chui vào lông đuôi trong, cùng ngũ sắc thần quang dung hợp. Ngũ sắc thần quang thần thông đại thành. Trong chốc lát, Khổng Tiên quanh thân khí tức tăng vọt, đỉnh thượng tam hoa hiện hiện, sau đó tùy theo nở rộ. Thời gian trong nháy mắt, Khổng Tiên đỉnh thượng tam hoa liền đã là hoa khai bát phẩm, cũng mơ hồ có tiếp tục nở rộ xu thế. Nhưng mà một giây sau, vô tận nghiệp lực tuôn ra, gắng gượng ngăn trở Khổng Tiên tam hoa tiếp tục nở rộ. Khổng Tiên chính là Nguyên Phượng chi tử, mà Phượng tộc từng tại Long Hán lượng kiếp lúc làm hỏng Hồng Hoang thiên địa, bởi vậy lưng đeo thiên đại nghiệp lực, mặc dù Nguyên Phượng đã lựa chọn vĩnh trấn bất tử hỏa sơn hoàn lại đại bộ phận tội nghiệp, nhưng còn sót lại nghiệp lực vậy đầy đủ nhường Phượng tộc không gượng dậy nổi, có phần này nghiệp lực quấn quanh, Khổng Tuyên thì biết mình không thể nào hòa khai cửu phẩm. Ngay tại Khổng Tuyên chuẩn bị bỏ cuộc lúc, Tạo Hóa Bạch Liên đột nhiên bay tới, trước đó Bạch Cảnh lập xuống Thánh Liên giáo lúc Thiên Đạo đưa cho Bạch Cảnh hàng loạt công đức. Bạch Cảnh nhận lấy những thứ này công đức sau toàn diện rót vào Tạo Hóa Bạch Liên trong. Tạo Hóa Bạch Liên bay tới sau vung xuống hàng loạt công đức, đồng thời vì tịnh hóa đại đạo tịnh hóa Khổng Tuyên trên người nghiệp lực. Hai tướng điệp ra phía dưới, Khổng Tuyên thân làm Nguyên Phượng chi tử, từ nhỏ đã gánh vác lấy khổng lồ nghiệp lực, vậy mà liền như thế bị san bằng. Không có nghiệp lực ràng buộc, Khổng Tuyên đỉnh thượng tam hoa cũng theo đó tách ra đệ tử phẩm. Đột phá sau khi hoàn thành, Khổng Tuyên trước tiên bay đến Bạch Cảnh trước mặt túi người hạ bái, Khổng Tuyên nhiều tạ ơn sư tôn đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Đứng lên đi. Khổng Tuyên, ta biết ngươi suốt đời tâm nguyện chính là Phượng tộc xóa đi nghiệp lực, trợ Phượng tộc trở lại đỉnh phong, bây giờ vi sư giúp ngươi tiêu trừ tự thân nghiệp lực, nhưng đến tiếp sau Phượng tộc nghiệp lực lại cần nhờ chính ngươi, mau chóng trưởng thành đi. Đại La còn chưa đủ. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định thật tốt tu hành. Ừm, Khổng Tuyên cho vi sư nhìn xem thần thông của ngươi đi. Là sư tôn. Nói xong Khổng Tuyên sau lưng lông môi hiện hiện, bạch, thanh, hắc, đỏ, vàng năm đạo thần quang nở rộ. Kia thần quang lẫn nhau đan xen lẫn nhau, ngũ hành đạo vận lưu chuyển, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý đồng dạng. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, một khối khoáng thạch liền xuất hiện trong tay, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, tiện tay đem khoáng thạch thả vào ngũ sắc thần quang trong. Ngũ sắc thần quang lóe lên, khoáng thạch liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cảnh lập tức mắt lộ ra vẻ tán thưởng, này ngũ sắc thần quang quả nhiên tinh diệu, vừa mới ngưng kết thì có uy lực như thế. Khổng Tuyên cũng không hổ là tương lai phong thần thứ nhất đại bản trải, này ngũ sắc thần quang hay là Khổng Tuyên bản mệnh thần thông, hội theo Khổng Tuyên thực lực tăng trưởng mà tăng cường, chẳng trách năng lực tại phong thần đại kiếp bên trong trực tiếp quét ngang tất cả. Khổng Tuyên này thần thông, soát bảo vật đây lạc bảo đồng tiền dùng tốt gấp trăm lần, soát sinh linh càng là hơn ngay cả chuẩn đề cũng có thể soát động. Chẳng qua tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, phong thần đại kiếp lúc, Khổng Tuyên đang cùng chuẩn đề thánh nhân trong quyết đấu, nguyên nhân chính là dùng ngũ sắc thần quang soát ở chuẩn đề thánh nhân, chuẩn đề từ thần quang bên trong hóa ra thánh nhân pháp thể, phá ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên mới biết bởi vậy bị thua. Hiện tại Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang liền không có tốt như vậy phá, vì Bạch Cảnh tại ngũ sắc thần quang bên trong còn cảm giác được hơi thở của thôn vệ đại đạo. Khổng Tuyên, ngươi này ngũ sắc thần quang thế nhưng còn có cái khác uy năng chưa từng hiện ra. Bạch Cảnh nhiều hứng thú mà hỏi. Sư tôn ngài đã nhìn ra. Đệ tử tại Côn Luân Sơn nghe Tam Thanh giảng đạo lúc, Thượng Thanh Thánh Nhân trận đạo là đệ tử ngưng tụ ngũ sắc thần quang cơ sở, Thái Thanh Thánh Nhân giảng chi đang đạo ẩn chứa âm dương đại đạo, đệ tử từ đó lĩnh ngộ vạn sự vạn vật đều có một người có hai bộ mặt. Thế là đang ngưng tụ ngũ sắc thần quang thời điểm, đem ngũ sắc thần quang vậy ngưng tụ chính phản hai mặt. Chính diện chính là sư tôn vừa mới nhìn thấy ngũ sắc thần quang, phàm là ngũ hành sở thuộc, không có gì không soát. Mặt trái thì là sư tôn ngài truyền lại thôn vệ đại đạo, không phải ngũ hành chi thuộc liền có thể dùng mặt trái thôn vệ. Nói xong Khổng Tuyên lập tức đảo ngược ngũ sắc thần quang, nguyên bản năm đạo hào quang sẽ lẫn, trong nháy mắt biến thành một cái lô đen. Chương 105, chính phản ngũ sắc thần quang 2, chương 105, chính phản ngũ sắc thần quang 2, Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, có một người có hai bộ mặt ngũ sắc thần quang tại, Khổng Tuyên như thật một ngày kia soát chuẩn đề muốn phá vỡ ngũ sắc thần quang vậy không dễ dàng như vậy, hắn thánh nhân pháp tướng tuyệt đối sẽ bị thôn phệ đại đạo chỗ áp chế, pháp lực của hắn cũng sẽ bị thôn phệ đại đạo phân giải phản bộ ngũ sắc thần quang, từ đó đề cao ngũ sắc thần quang độ cứng cỏi. Đương nhiên, chuẩn đề dù nói thế nào cũng là thánh nhân. Dưới thánh nhân đều là con kiến, Khổng Tuyên nhiều nhất năng lực áp chế chuẩn đề một quãng thời gian, trừ phi Khổng Tuyên cũng thành thánh, bằng không dù thế nào vậy không cách nào triệt để đánh bại chuẩn đề. Ngũ sắc thần quang vận chuyển là có cực hạn, đợi cho ngũ sắc thần quang đạt đến cực hạn, kết quả sau cùng hay là Khổng Tuyên bị phá đi ngũ sắc thần quang bị thua. Nhưng bất kể nói thế nào, Khổng Tuyên lúc này ngũ sắc thần quang đã đây nguyên bản hồng hoàng trong lịch sử ngũ sắc thần quang mạnh hơn. Khổng Tuyên, ngươi vừa đột phá đại la, ngưng kết bản mệnh thần thông, liền cùng Thanh Lân đấu pháp một phen, làm quen một chút đi. Nói xong Bạch Cảnh đưa tay trộm một cái, đang ngủ Thanh Lân liền bị hắn bắt được trước người. Thanh Lân mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Bạch Cảnh sau lập tức tứ chi nhìn hành lễ, gặp qua lão gia. Thanh Lân ngươi gần đây là càng phát ra lời biếng, đang ở doanh châu thiên đạo, tài nguyên tùy ý lấy dùng, hơn một cái nguyên sẽ đi qua, chẳng qua đại la kim tiên trùng kỳ, Khổng Tuyên nhập môn mới bao lâu đều đã đột phá đại la. Cái gì? Khổng Tuyên sư minh đã là đại la? Thanh Lân giật mình kinh ngạc đội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Khổng Tuyên thật đột phá đến đại la, trong lòng dâng lên xấu hổ, cúi đầu xuống không dám nói thêm nữa. Hiểu rõ xấu hổ, ngày sau thì phải chăm chỉ tu hành, Khổng Tuyên vừa mới đột phá, ngươi liền cùng Khổng Tuyên luận bàn một phen, giúp hắn vững chắc một chút cảnh giới, làm quen một chút thần thông. Là lao ra, Khổng Tuyên sư minh mời. Khổng Tuyên gật đầu một cái, cùng Thanh Lân cùng nhau bay đến giữa không trung. Khổng Tuyên sư minh xuất thủ trước đi. Khổng Tuyên nghe vậy vậy không khách khí, Thanh Lân là đại la kim tiên trung kỳ, người bị Kỳ Lân nhất tộc cũng không biết tên huyết mạch hung thú, Khổng Tuyên không dám có chút khinh thường, vừa ra tay chính là sát chiêu, ngũ hành chi khí vì đại pháp lực ngưng kết một đầu cự thủ, đối với Thanh Lân vô tới. Thanh Lân trong lòng cả kinh, không hổ là lao ra thân truyền đệ tử, vừa mới đột phá đại la kim tiên, cũng đã lĩnh ngộ một chút ngũ hành đại đạo. Thanh Lân không dám chậm trễ chút nào, gầm lên giận dữ sau đó, thân ảnh đột nhiên biến lớn, biến thành một đầu vạn trượng cự thú. Cự thú che khuất bầu trời, nhường doanh châu tiên đảo bầu trời cũng chợt địa âm trầm xuống. Chỉ thấy cự thú há to mồm, phát ra một tiếng gầm rú, trong chốc lát, càn khôn chấn động, đại đạo khuấy động, trực tiếp làm vỡ nát Khổng Tuyên cự thú. Thanh Lân đắc thế không tha người, độc thuộc về hung thú hung sát chi khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành hai cái bước lên hắc khí hình rồng hung thú. Mà Thanh Lân bản thể bên trong Kỳ Lân huyết mạch cũng theo đó kích phát, vì tự thân Lân phiến dẫn động thủy khí, phong bế mảng lớn càn khôn. Khổng Tuyên lập tức cảm thấy doanh châu tiên đảo linh khí cũng bắt đầu bài xích hắn, trước mắt này hai cái hình rồng hung thú trên dưới tung bay, hướng hắn đánh tới. Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng, lông đuôi triển khai, bị Thanh Lân Phong cấm không gian bên trong đột nhiên xông ra năm đạo hào quang lẫn nhau đan xen lẫn nhau đối với này phương thiên địa quét một cái, rất nhẹ nhàng thì phá đi Thanh Lân đối với cái này phương thiên địa phong tỏa. Thanh Lân sửng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ rằng chính mình vận dụng kỳ lân huyết mạch, dẫn động doanh châu tiên đảo thủy khí phong cấm thiên địa, thì nhẹ nhàng như vậy bị Khổng Tuyên phá khai rồi. Nhưng Thanh Lân tốt xấu cùng Bạch Cảnh lăn lộn mấy cái nguyên hội, không nói cái khác kiến thức khẳng định là không kém. Này hào quang năm màu năng lực thoải mái phá vỡ hắn mượn hơi nước phong tỏa thiên địa, xác suất lớn là từ căn nguyên thượng thì hóa giải công kích của hắn, cũng là nhằm vào hơi nước. Khổng Tuyên có ứng đối hơi nước phương pháp, kia kỳ lân huyết mạch liền vô dụng, thế là Thanh Lân trực tiếp thao túng huyết mạch hung thú bên trong hung sát chi khí ngưng tụ thành hắc long xông về ngũ sắc thần quang. Hai cái hắc long gào thét, trực tiếp đụng vào ngũ sắc thần quang bên trong. Không ra Thanh Lân tính toán, ngũ sắc thần quang quả nhiên không có cách nào áp chế hung sát chi khí ngưng tụ thành hắc long. Hai cái hắc long tại ngũ sắc thần quang bên trong mạnh mẽ đâm tới, dường như muốn phá vỡ ngũ sắc thần quang đồng dạng. Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, hắn muốn thắng. Nhưng mà một giây sau, Thanh Lân thần sắc thì cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện mình không cảm ứng được kia hai cái hắc long. Lúc này Thanh Lân mới chú ý tới, vừa mới ngũ sắc thần quang đúng là biến thành một cái lỗ đen, này trong lỗ đen tán phát khí tức Thanh Lân không thể quen thuộc hơn nữa, đây là lao ra thôn vệ đại đạo. Hắn còn thấy tận mắt thôn vệ đại đạo đạo quả đâu. Bởi vì nhìn phần cơ duyên này, Thanh Lân đối với thôn vệ đại đạo vậy có cảm giác ngộ, cũng mượn thôn vệ đại đạo nhường kỳ lân huyết mạch thôn vệ huyết mạch hung thú, triệt để nắm trong tay trong cơ thể mình lực lượng, dơ lên đột phá đại la. Bây giờ nhìn thấy Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang lại vẫn năng lực chuyển hóa thành lỗ đen, Thanh Lân thì biết mình dùng hung sát chi khí ngưng tụ hắc long đoán chừng là không. Thì thần thông mà nói, Khổng Tuyên thần thông không hề nghi ngờ là ở trên hắn. Thanh Lân có chút không phục, hóa thành tiên thiên đạo thể, xách một cây đại đao, hướng Khổng Tuyên bộ tới, hắn nhưng là có huyết mạch hung thú, tu vi còn dẫn trước Khổng Tuyên một cái tiểu cảnh giới vật lộn tuyệt đối là hắn chiếm ưu thế. Khổng Tuyên cũng là không sợ chút nào, lấy ra lục phẩm Bạch Liên bảo vệ tự thân, liền cùng Thanh Lân đấu. Bạch Cảnh sợ bọn họ đem Doanh Châu Tiên Đảo làm hỏng, vung tay lên, hai đạo nhân ảnh thì theo Doanh Châu Tiên Đảo biến mất, chuyển mà xuất hiện ở Đông Hải trên mặt biển. Hai người tại trên mặt biển không ngừng trùng sát, riêng phần mình lưu lại từng đạo vết tàn, kịch chiến kinh khởi thao thiên cự lãng. Chương 106, Long tộc không cam lòng chương 106, Long tộc không cam lòng Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương Ngao Thông đang cùng Quy Thừa Tướng nghị sự. Quy Thừa Tướng, yêu tộc phái nhiều người như vậy đến ta Đông Hải, chúng ta không rên một tiếng có hay không có chút ít không nhiều phù hợp. Thật đem một hơi này nuốt xuống, trong hồng hoang một đám chủng tộc làm sao nhìn ta Long tộc. Long Vương gia, yêu tộc thế lớn, chúng ta Long tộc nội tình cũng đều tại hải nhãn bên trong, lúc này cùng yêu tộc đối đầu với ta Long tộc bất lợi. Lại nói, yêu tộc thiên đế Đế Tuấn không phải cho Long Vương gia ngài truyền tin giải thích sao? Cũng coi là toàn bộ chúng ta Long tộc mặt mũi, ngài cần gì phải ầm ầm. Quy Thừa Tướng thoại còn chưa nói, liền cảm giác được Đông Hải trên mặt biển chuyển đến rung động dữ dội. Cách Đông Hải Long Vương vỗ bàn một cái, thực sự là lẽ nào có lý đó. Nay yêu tộc vậy quá không đem ta Long tộc để vào mắt trong, cũng dám tại Đông Hải trên mặt biển bộc phát đại chiến. Long Vương gia ngài bất giận, không cùng yêu tộc lý thuyết một phen, ta tiêu không được lửa này, giải tướng quân ở đâu? Có mặt tướng, điểm một vạn thủy tộc cùng ta ra biển. Mà lúc này, trên mặt biển, Khổng Tuyên cùng Thanh Lân đã giao thủ mấy chục hiệp, Thanh Lân càng đánh càng kinh hãi, hắn nhưng là người mang huyết mạch hung thú, thân mình tu vi còn cao hơn Khổng Tuyên một cái tiểu cảnh giới, lại bị Khổng Tuyên cái này mới vào đại la tu sĩ đè lên đánh. Là Khổng Tuyên tiên phú quá cao, hay là hắn tiên phú quá kém? Khách quan mà nói Khổng Tuyên thì bình tĩnh nhiều hơn, hắn bản mệnh thần thông uy năng trên Thanh Lân, thân mình đã nói lên Thanh Lân không phải là đối thủ của hắn, cho dù là vật lộn cũng giống như nhau. Chẳng qua Thanh Lân cái này thân huyết mạnh hung thú thật đúng là có điểm đồ vật, chí ít Khổng Tuyên trong thời gian ngắn là không có cách nào bắt lấy hắn. Khổng Tuyên lúc này đã không nghĩ đánh rơi xuống, Thanh Lân cũng không muốn đánh, hai bên không hẹn mà cùng dừng tay. Khổng Tuyên vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên phát hiện phía dưới mặt biển nhấc lên trận trận gợn sóng. Gợn sóng hội tụ một cái to lớn vô cùng thủy long quyển, căn này thủy long quyển giống như một cái liên hoa trường thân, đem lượng lớn nước biển vận đến không trung, bày làm một mặt to lớn thủy liên đài. Thủy long quyển bị pháp lực cố định, sừng sững bất động, phía trên thủy liên khu vực nền tảng ổn rộng lớn, quanh mình mây mù tràn ngập, giống như trên biển tiên cảnh. Đợi cho mây mù tản đi, Đông Hải Long Vương xuất lĩnh một vạn thủy tộc liền xuất hiện ở sen trên đài. Các ngươi là người phương nào? Dám tại ta trên biển Đông Dương oai, nhiều ta thủy tộc can bình, phải bị tội gì? Đông Hải Long Vương thanh âm uy nghiêm ở trên biển vang lên. Khổng Tuyên nghe xong là Long tộc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét. Hai tộc trước lượng kiếp lúc kết sinh tử đại thù, phượng tộc từ trên xuống dưới thì không có một cái nào không ghét Long tộc. Thanh Lân thấy Khổng Tuyên không có ý lên tiếng, vội vàng tự giới thiệu, ta là Bạch Cảnh Thánh Nhân Toa Kỵ, bên cạnh vị này chính là Bạch Cảnh Thánh Nhân thân truyền đệ tử Khổng Tuyên, chúng ta phụng Thánh Nhân chi mệnh luật bản, tốt mài luyện thần thông, quấy giày Long tộc thủy tộc còn xin Long Vương chớ trách. Nghe được Thánh Nhân hai chữ này, Đông Hải Long Vương đã hối hận hiện ra. Chuyện này làm sao lại như vậy cùng Thánh Nhân liên quan đến đâu? Lần này có thể phiền toái, cứ như vậy xám xịt trở về, Long tộc mặt cũng mất hết, nhưng nếu là phóng một ít lời hung ác, lỡ như trêu đến Thánh Nhân không thích kia vấn đề nhưng lớn lắm. Đang lúc Đông Hải Long Vương xoắn xuýt nên làm như thế nào lúc, Bạch Cảnh theo Doanh Châu Tiên Đảo đi ra. Thánh Nhân giáng lâm, Đông Hải Long Vương không chút do dự quỳ xuống hành lễ, Đông Hải Long Vương Ngao Thông mang theo Đông Hải thủy tộc gặp qua Thánh Nhân. Bạch Cảnh nhìn lướt qua sen trên đài, quỳ ô ép một chút một mảnh lính tôm tướng cua, lộ ra nhiều hứng thú nét mặt. Những thứ này lính tôm tướng cua, tu là thấp nhất cũng có chân tiên tu vi, dẫn đầu tướng quân cũng có thái ớt kim tiên tu vi. Lại từng cái khí tức ngưng thực, đều là làm từng bước tu luyện mà đến. Mà Đông Hải Long Vương tu vi nhưng không được tốt lắm, Bạch Cảnh vốn cho rằng lúc này thống lĩnh Long tộc tối thiểu không phải là cái chuẩn thánh, không ngờ rằng cũng chỉ có đại la hậu kỳ tu vi. Nhìn như vậy lời nói, trong Long tộc xác suất lớn tu vi đến chuẩn thánh muốn đi lớp hải nhãn. Đứng lên đi. Bạch Cảnh vậy không có làm khó Đông Hải Long Vương ý nghĩa, hắn chỉ là lo lắng Long Vương hai tộc vì thù cũ làm ra một ít không tỉnh táo sự việc. Rốt cuộc lúc này đáy biển thế nhưng có một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong Long tộc đang ngó trường Khổng Tuyên. Đa tạ thánh nhân. Ngao Thông sau khi đứng lên, phía sau hắn lính tôn tướng của nhóm mới đứng dậy theo. Sau đó Bạch Cảnh ánh mắt liền dưới mặt biển nhìn lại, bình thản âm thanh chậm rãi vang lên, nhìn xem lâu như vậy còn không có ý định đi ra không. Bạch Cảnh mới mở miệng, mặt biển lập tức một hồi cuộn cuộn, một lát sau một thân áo đỏ, rất có uy nghiêm nam tử trung niên xuất hiện ở trên mặt biển. Nam tử nhìn thấy Bạch Cảnh sau đó cũng không có quỳ xuống, mà là không mình hành lễ, Long tộc Trúc Long gặp qua thánh nhân. Trúc Long? Người chính là Trúc Long? Bạch Cảnh nhiều hứng thú mà hỏi. Chính là, ta Long tộc hậu bối mạo phạm thánh nhân, còn xin thánh nhân chớ trách. Ta còn không có nhỏ mọn như vậy, ngược lại là ngươi Trúc Long, ngươi vì sao trong bóng tối nhìn trộm ta chi đệ tử? Là nghĩ đối với đệ tử của ta làm những gì sao? Nói câu nói này lúc, Bạch Cảnh thánh uy chút xuống, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem một đám Long tộc ép quỳ trên mặt đất, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong Trúc Long cũng là đầu đầy mồ hôi, eo cũng không tự chủ được cong xuống dưới. Thánh nhân chớ trách, ta chỉ là tại vị tiểu hữu này trên người cảm giác được cố nhân khí tức, lúc này mới chăm chú nhìn thêm, cũng không ác ý. Lúc này Khổng Tuyên mở miệng, mẫu thân của ta nhưng không có ngươi dạng này cố nhân. Tiểu hữu không biết mẫu thân ngươi là? Nguyên Vương, ta là Phượng tộc Khổng Tuyên. Trúc Long nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Khổng Tuyên, hắn tại đáy biển theo dõi lúc đã cảm thấy hơi thở của Khổng Tuyên rất quen thuộc, không ngờ rằng này Khổng Tuyên đúng là Nguyên Phượng chi tử. Nhưng hắn nếu là Nguyên Phượng chi tử, vì sao trên người không có nghiệp lực vần quanh? Theo lý mà nói Phượng tộc giống như Long tộc, nên cũng lưng đeo thiên đại nghiệp lực, hắn là thế nào đem nghiệp lực tiêu trừ? Lẽ nào là bởi vì thánh nhân nguyên nhân sao? Nghĩ được như vậy, Trúc Long trong lòng một hồi lửa nóng, như thánh nhân thật có năng lực tiêu trừ nghiệp lực, đây chẳng phải là nói bọn hắn Long tộc vậy có cơ hội thoát khỏi Vĩnh Chấn Hải mắt vận mệnh. Lúc này Trúc Long đột nhiên hiểu được, vì sao Phượng tộc muốn thông đồng thánh nhân. Trước đó Trúc Long thì nghe nói, Phượng tộc cùng Thiên Định thánh nhân nữ hoa quan hệ mật thiết, nữ hoa thành thánh sau đó, Phượng tộc Kim Vượng, chuẩn thánh trung kỳ đại năng càng là hơn trực tiếp cho nữ hoa cầm cố tọa kỵ. Bây giờ Nguyên Phượng nhi tử Khổng Tuyên lại bị một vị khác thánh nhân thu làm thân truyền đệ tử, trên người nghiệp lực còn bị tiêu trừ. Nghĩ được như vậy, Trúc Long bắt đầu nghĩ muốn hay không cũng làm cho trong tộc con cháu đi ôm một cái thánh nhân đùi đâu. Đúng lúc trước mắt thì có một tôn thánh nhân, Trúc Long quyết định nếm thử một phen. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nguyên lai là tiểu hữu đúng là Nguyên Phượng dòng dõi, vậy hôm nay toàn bộ là hiểu lầm. Long Hán lượng kiếp thời điểm, chúng ta hai tộc tuy nói lẫn nhau là đối thủ, nhưng ta là cực kỳ khâm phục Nguyên Phượng. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng không nói gì. Trúc Long vậy không thèm để ý, quay đầu nói với Bạch Cảnh, thánh nhân có thể đến ta Long cung một lần, ta có một sự tình nghĩ muốn bẩm báo thánh nhân. Bạch Cảnh nghe vậy lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, hắn vậy muốn nhìn một chút Trúc Long trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, dứt khoát đáp ứng xuống. Các ngươi trước về Doanh Châu Tiên Đảo đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Bàn giao Khổng Tuyên cùng Thanh Lân một tiếng về sau, Bạch Cảnh quay đầu nói với Trúc Long, phía trước dẫn đường đi. Trúc Long vui mừng quá đỗi, hắn ở phía trước mở đường, Bạch Cảnh đi theo sau hắn, đi tới Đông Hải Long Cung. Đứng ở Long cửa cung, Bạch Cảnh con mắt đều sắp bị Long Cung phía trên khảm nạm các loại bảo thạch lấp đến, mỗi đi một bước đều có thể nhìn thấy đủ loại kỳ chân dị bảo. Này Long Cung cùng Bạch Cảnh đi qua cái khác động phủ cũng không giống nhau, đột xuất một cái phục trang đẹp đẽ, cao điệu xa hoa. Vòng qua Long Cung hành lang, Bạch Cảnh nhìn thấy một đội người mặc ngân bạch sáng giáp trụ Long tộc tiên giao binh, số lượng có dòng giá 3000, tu vi cũng trên kim tiên, dẫn đầu 10 người đều là đại la. Này tiên giao binh là Long tộc chân chính nội đình, đồng thời cũng là Đông Hải thủy tộc tạo thành mạnh nhất quân đội. Bọn hắn bản thể đều là cùng Long tộc huyết mạch tương cận tiên giao, tại thượng cổ liền tiếng tăm lừng lẫy. Mà ở tiên giao binh sau đó, chính là Trúc Long nơi ở, hắn bình thường chính là ở đây bế quan, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Trúc Long cũng là Long tộc một cái duy nhất tu vi tại chuẩn thánh trở lên nhưng không có đi chấn thủ hải nhãn tồn tại, vì chính là thủ vệ Long tộc. Này Long tộc, hay là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a? Bạch Cảnh trong lòng cảm thán một câu. Sau đó, Trúc Long cung kính đem Bạch Cảnh mời vào động phủ mình. Bạch Cảnh sau khi ngồi xuống liền chờ Trúc Long chủ động mở miệng. Một lát sau Trúc Long ngoài động phủ, Đông Hải Long Vương Ngao Thông mang đến hai đứa bé, bọn hắn trên đầu cũng một cặp sừng rồng, huyết mạch trong cơ thể cực kỳ tinh khiết, xem xét chính là tổ long nhất mạch hậu duệ. Bây giờ tứ hải Long Vương đều là tổ long hậu duệ, cũng chỉ có tổ long đời sau mới có thể để cho Long tộc cái khác Long cùng tứ hải thủy tộc tin phục. Lúc này Trúc Long mở miệng, thánh nhân, ta Long tộc tại Long Hán lượng kiếp sau đó tổn thất nặng nề, còn lương meo thiên đại nghiệp lực, phàm là ta Long tộc sở thuộc đều bị nghiệp lực chỗ nhiễu, ta nghĩ khẩn cầu thánh nhân có thể hay không thu ta Long tộc con cháu làm đồ đệ, không cầu thánh nhân năng lực thay ta Long tộc hóa giải nghiệp lực, chỉ cầu năng lực giữ lại ta Long tộc một tia huyết mạch. Hai đứa bé này là thế hệ này tiên phú tốt nhất, Hoàng Long, Ngao Quảng còn không mau bái kiến thánh nhân. Nghe được Trúc Long lời nói, hai người thiếu niên bộ dáng trong Long tộc người lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Bạch Cảnh dập đầu hành lễ. Bạch Cảnh lại là không hề bị lay động, hắn cười một cái nói, ta tạm thời không tiếp tục thu đệ tử dự định. Thánh nhân như nguyện nhận lấy trong bọn họ một cái, ta Long tộc bảo khố là thánh nhân rộng mở, đồ vật bên trong là lễ bái sư mặc cho thánh nhân cố gắng. Bạch Cảnh lắc đầu nói, ta cũng không có thu đồ dự định, cùng tiền tài không quan hệ, nếu là Long tộc thật nghĩ tìm thánh nhân làm khảo sơn, không ngại đi Côn Luân Sơn đi một chuyến. Nói xong Bạch Cảnh đứng dậy liền muốn rời khỏi. Thánh nhân xin dừng bước. Trúc Long lại một lần gọi lại Bạch Cảnh. Còn có chuyện gì? Dám hỏi thánh nhân nhưng có tiêu tan nghiệp lực chi pháp. Trúc Long cắn răng hỏi vấn đề này. Bạch Cảnh nghe vậy giờ mới hiểu được vì sao Trúc Long muốn mời hắn đến Long Cung, nguyên lai là bởi vì cái này. Chắc hẳn vừa mới Trúc Long trong bóng tối nhìn trộm Khổng Tuyên chính là nhìn ra Khổng Tuyên thân làm vượng người trong tộc, trên người nhưng không có nghiệp lực. Chương 107, thánh nhân sự việc có thể để lắc lư sao? 1. Chương 107, thánh nhân sự việc có thể để lắc lư sao? 1. Khổng Tuyên nghiệp lực là ta tự mình ra tay giải quyết, hắn là ta chi đệ tử, ta sẽ vì hắn nưu đồ, phượng tộc nghiệp lực ta cũng không muốn để ý tới, Long tộc cũng giống vậy. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Trúc Long có chút thất vọng. Bạch Cảnh lời nói rất rõ ràng, hắn không muốn lẫn vào Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc sự việc. Có thể Bạch Cảnh biệt là nói như vậy, Trúc Long thì việc không cam tâm, nhiều năm như vậy Khổng Tuyên là hắn nhìn thấy một cái duy nhất tiêu trừ nghiệp lực Tam tộc thành viên, mà giúp Khổng Tuyên chính là trước mắt vị này thánh nhân. Bạch Cảnh là Trúc Long biết đến một cái duy nhất có khả năng hóa giải Long tộc nghiệp lực tồn tại, Long tộc bây giờ phàm là chuẩn thánh trở lên tộc nhân đều muốn đi lấp biển mắt, lại tiếp tục như thế, Long tộc rất nhanh liền không có cao thủ trấn thủ. Dưới mắt, Bạch Cảnh có thể nói là Long tộc có thể bắt lấy duy nhất một gọn cỏ cứu mạng, Trúc Long làm sao lại bỏ cuộc đâu? Hắn cắn răng nói, Bạch Cảnh thánh nhân, như thánh nhân có thể giúp ta Long tộc một cái, ta nguyện đem đại ca còn sót lại Long Châu dâng lên. Làm năm ta đại ca nhận thiên địa khí vận, khoảng cách chứng đạo thành thánh chỉ kém cách xa một bước, một thân thực lực không hề so thánh nhân kém bao nhiêu. Này Long Châu chính là ta đại ca suốt đời đạo quả, vũ thánh người mà nói, vậy có rất lớn tác dụng, còn xin thánh nhân cứu ta Long tộc. Nói xong Trúc Long đúng là cho Bạch Cảnh quỳ xuống. Bạch Cảnh nghe vậy đến rồi mấy phần hứng thú, tổ Long Long Châu đúng là bảo vật hiếm có. Trước đó Bạch Cảnh luyện hóa Dương Mi Phương kia tiểu thế giới, đợi cho ngày sau đem kiến mục lấy ra, là có thể đối với vùng thế giới nhỏ này tiến hành cải tạo, đến lúc đó này tổ Long Châu hẳn là có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh quyết định làm khoản giao dịch này. Thôi, đã ngươi như thế thành tâm, kia ta liền giúp ngươi Long tộc một cái. Đứng lên trước đi. Bạch Cảnh giả trang ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trúc Long vui mừng quá đỗi, đa tạ thánh nhân từ bi. Trúc Long, này Long tộc làm ở dưới khốn cảnh, tổng kết lại thì 16 cái chữ, bên ngoài không lo gần, bên trong có cổ họa, túy sinh mộc tử, thói quen khó sửa, ta nói có đúng không? Trúc Long lặp lại một lần này 16 cái chữ về sau, kích động toàn thân run rẩy, không hổ là thánh nhân, một câu thì nói rõ Long tộc làm ở dưới khốn cảnh. Chính như Bạch Cảnh thánh nhân lời nói, bây giờ Long tộc đúng là không có gì quá lớn nguy cơ sinh tồn, nhưng lại bởi vì Long Hán lượng kiếp lúc đánh nát thiên địa tạo ra nghiệt chướng, dẫn đến tam tộc nghiệp lực cuốn thân. Có thể hết lần này tới lần khác trong Long tộc còn có không ít người tự cao tự đại, còn cho là mình là đã từng hồng hoang loại thứ nhất tộc, bốn phía diêu võ dương ai. Cho dù là bây giờ Đông Hải Long Vương đều không thể hoàn toàn nhận rõ ràng định vị của mình, biết rõ Long tộc thế yếu, lại vẫn dám cùng yêu tộc khiêu chiến, lúc này còn tranh mặt mũi. Quả nhiên là không rõ ràng. Lại tiếp tục như thế lời nói, Long tộc chỉ sợ thật sự phải giống như thánh nhân lời nói, thói quen khó sửa. Lại trải qua thêm 10 cái nguyên hội, hiện tại Long tộc Đại La cũng đột phá chuẩn thánh, đi hết Điền Hải nhãn, đến lúc đó Long tộc sợ là ngay cả Đại La cũng không lấy ra được, đến lúc đó đoán chừng là cái chủng tộc có thể kỵ đến Long tộc trên đầu. Trúc Long lúc này đã coi Bạch Cảnh là làm Long tộc cứu tinh, hắn lần nữa quỳ xuống đỏ hồng mắt nói, cầu thánh nhân chỉ giáo, cứu ta Long tộc. Bạch Cảnh đưa tay đỡ dậy Trúc Long, vừa mới hắn nói này 16 chữ, phóng ở kiếp trước bất kỳ một cái nào cổ đại phong kiến vương triều những năm cuối cũng áp dụng, thậm chí có thể nói, tất cả suy yếu thế lực đều có thể dùng này 16 chữ đến tổng kết, có thể nói là dầu cụ là. Chẳng qua tất nhiên này 16 cái chữ có thể thuyết phục Trúc Long, Bạch Cảnh dứt khoát thì theo nói đi xuống, tiếp tục chợt khụ khụ, tiếp tục truyền đạo. Thánh nhân chuyện, có thể để lắc lư sao? Trúc Long, ta đạo tràng thì trên Đông Hải, nói đến cùng Long tộc cũng coi là hàng xóm, từ đại ca ngươi sau khi ngã xuống, ngươi vì cứu vớt Long tộc làm rất nhiều chuyện, những thứ này ta cũng nhìn ở trong mắt, nhưng Long tộc tình huống dưới mắt, chỉ là dựa vào ngươi một cái, sợ là rất khó thay đổi cục diện này. Nói xong câu đó, Bạch Cảnh có chút dừng lại, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mà Trúc Long khi biết Bạch Cảnh đem hắn là Long tộc hành động đều thấy rõ về sau, càng là hơn kích động toàn thân run rẩy, vội vàng nói, còn xin thánh nhân chỉ giáo. Long tộc bây giờ khốn cảnh truy bản tố nguyên là bởi vì Long Hán lượng kiếp lúc vì tranh đoạt thiên địa nhân vật chính vị trí mới ủ thành đại họa, muốn giải quyết Long tộc nghiệp lực, phương pháp tốt nhất chính là theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Trúc Long trầm tư một lát sau đột nhiên ngẩng đầu hỏi, thánh nhân có ý tứ là để cho ta Long tộc duy trì dưới một cái thiên địa nhân vật chính, mượn kế tiếp thiên địa nhân vật chính khí vận, gột rửa ta Long tộc nghiệp lực. Bạch Cảnh cười cười không nói gì, lừa dối cảnh giới tối cao, liền là chính mình không mở miệng, mà là làm cho đối phương chủ động chỉ ra mình muốn hắn hiểu được sự việc. Lời như vậy, tất cả nhân quả thì không có quan hệ gì với Bạch Cảnh, toàn bộ là chính Long tộc lựa chọn. Tuy nói thánh nhân muốn cũng không dính nhân quả, nhưng Bạch Cảnh lại không nghĩ cho thiên đạo lưu hạ bất luận cái gì tay cầm. Điều này phương thức xử lý mình mà nói là tốt nhất, dẫn đạo chính Trúc Long nghĩ thông suốt, nói không chừng cuối cùng, Trúc Long còn có thể đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, nói một câu đa tạ thánh nhân truyền đạo tri ân. Trúc Long thấy Bạch Cảnh trên mặt mỉm cười nhìn chính mình liền biết đã nói đúng. Dám hỏi thánh nhân, không biết tương lai thiên địa nhân vật chính là ai? Yêu tộc hay là vu tộc? Trúc Long truy vấn. Cụ thể là cái nào chủng tộc ta cũng không tính ra đến, thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng ta cảm thấy không phải là hai chủng tộc này. Trúc Long, ngươi thân là Long Hán lượng kiếp người từng trải, lẽ nào nhìn không ra, này hai tộc cùng năm đó Long Vượng Kỳ Lân Tam tộc cực kỳ tương tự sao? Trúc Long nghe vậy rơi vào trầm tư, qua hồi lâu hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có chỗ hiểu ra. Trong hồng hoang, mặc kệ là vu tộc hay là yêu tộc phía sau kỳ thực đều không có thánh nhân tồn tại. Nữ Hoa Nương Nương trên danh nghĩa là yêu tộc yêu hoàng, nhưng xưa nay không can thiệp yêu tộc sự tình, cũng không có tham dự vào yêu tộc đối ngoại phóng đại trong. Vu tộc thảm hại hơn, ngay cả trên danh nghĩa đứng ở phía bên mình thánh nhân đều không có. nhưng trong hồng hoang lại có một chủng tộc phía sau có nhiều tên thánh nhân ảnh tử, đó chính là nhân tộc. Nữ Hoa Nương Nương là nhân tộc người sáng tạo, Thái Thanh Thánh Nhân tại nhân tộc giảng đạo lập nên Kim Đan chi pháp dựng lên đạo giáo, còn thu một cái tiên thiên nhân tộc làm vì chính mình duy nhất thân truyền đệ tử. Lại có chính là trước mắt vị này Bạch Cảnh Thánh Nhân, hắn ở đây Nữ Hoa Nương Nương vừa mới người sáng lập tộc sau đó, thì tặng cho nhân tộc ba kiện bảo vật, giúp người tộc tại Hồng Hoang đứng bước bước chân, đến tiếp sau mặc dù nói không có lại giúp đỡ nhân tộc, nhưng thái độ của hắn cũng đã rất rõ ràng. Nhân tộc này có thể được đến thánh nhân ưu ái tất có chỗ độc đáo của nó, rất có thể nhân tộc chính là Vu Yêu sau đó thiên địa nhân vật chính. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Trúc Long đối với Bạch Cảnh túi người hạ bái, mặt lộ cảm kích nói ra, đa tạ thánh nhân truyền đạo tri ân. Bạch Cảnh cười cười nói, ta chỉ là hơi chỉ điểm, là ngộ tính của ngươi bất phàm.